Chương 1442, lực lượng không ai bằng, chương 1442, lực lượng không ai bằng. Lực lượng không người có thể so sánh. Thanh âm này không thể nói có bao nhiêu vang, lực xuyên thấu lại cực mạnh, rõ ràng truyền đến tầng thứ 7 mỗi một hẻo lánh, đem trong chàng châu đầu ghé hai tiếng sột soạt âm thanh toàn bộ ép xuống. Tất cả mọi người an tĩnh lại, ngồi thẳng người, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem cùng một nơi. Thiếu Cảnh Đình, hôm nay lại là hắn đến chủ trì. Trần Dịch giống như những người khác, cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này bỗng nhiên xuất hiện đấu giá sư, chính là buổi sáng cùng Hưu Vũ lên xung đột Thiếu Cảnh Đình. Tại hạ Thiếu Cảnh Đình, chắc hẳn các vị bằng hưu đối với ta cũng đều không xa lạ gì. Thiếu Cảnh Đình nhìn cùng buổi sáng một dạng, hiền lành dễ thân, vừa cười, một bên đem ánh mắt tại phòng đấu giá bên trong đảo qua, hướng một chút cường giả ôm quyền ra hiệu. Tối nay là ta Cựu Thiên Thương Hội hội đấu giá, cảm tạ chư vị cổ động, hy vọng các vị đều có thể có thu hoạch. Thiếu Cảnh Đình cử động, để băng lãnh bầu không khí hòa hoãn không ít. Rất nhiều người cũng đều cười cùng hắn hoàn lễ. Dù sao Thiếu Cảnh Đình không chỉ có là hàng thật giá thật võ đế, hay là Cựu Thiên Thương Hội trưởng lão, nói không chừng chính mình lúc nào liền sẽ có cầu ở hắn. Lần này hội đấu giá, bởi vì liên lụy tới một chút cực kỳ trọng yếu đồ vật, cho nên không thể không do lão phu tự mình đến chủ trì, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Phản phất để ấn chứng Thiếu Cảnh Đình ngôn luận, một đạo gần như trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện, đem toàn bộ đài cao đều bao phủ tại trong đó, không một góc chết phong tỏa đứng lên, hiển nhiên là một loại bảo hộ biện pháp. Cựu Thiên Thương Hội như thế thận trọng, sẽ có vật gì tốt xuất hiện? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn trường cảm xúc đều bị điều động đứng lên, tất cả mọi người có chút kích động, liền xem như những cái kia không lên tiếng người áo đen, hô hấp cũng đều dồn dập mấy phần. Võ đế chủ trì, đặc thù phòng hộ đã chứng minh lần này hội đấu giá chất lượng độ cao. Gặp tình hình này, Thiếu Cảnh Đình nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, chắc hẳn chư vị đã chờ mong cực kỳ, vậy lão phu cũng liền không thừa nước đục thả câu làm cho người ta ngại. Đương nhiên, lão phu cũng muốn nhắc nhở một chút, các vị không cần lên cái gì không tốt suy nghĩ, ở đây lỗ mãng. Phải biết, thế gian nhưng không có thuốc hối hận có thể ăn. Nghe được Thiếu Cảnh Đình cảnh cáo, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. À. Bất quá, câu nói này ngược lại khiến cho trong phòng đấu giá bầu không khí càng thêm lửa nóng. Tất cả mọi người không phải không có mắt người, có thể khiến người tại Cựu Thiên Thương Hội áp lực dưới, bị quá hóa liều, sẽ là cấp bậc gì bảo vật. Phản ứng của mọi người để Thiếu Cảnh Đình phi thường hài lòng. Hắn đưa tay tại cái bàn bộ vị nào đó gõ gõ, mặt bàn lập tức đã nứt ra một cái hình vuông lỗ hổng, sau đó một cái khay bạc từ đó dâng lên. Trần Dịch có thể tinh tường nhìn thấy, trong mâm để đó một bộ quyển trục màu vàng nhạt. Đây là đêm nay chúng ta kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Thiếu Cảnh Đình không chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng giới thiệu quyển trục đặc tính. Bóng đen quyết, tam phẩm hạ đẳng công pháp. Có tiềm ẩn thân hình, che giấu khí tức công hiệu, luyện tới đại thành có thể ẩn nấp thân tại trong bóng ma, chính là tiềm hành không, có chỗ thứ hai, khuyết điểm là tu luyện độ khó khá lớn, còn có tổn hại thọ nguyên. 500.000 võ tinh giá bắt đầu. Thiếu Cảnh Đình nhẹ nhàng lời nói, để Trần Dịch đều có chút giật mình. Vừa mở trận chính là tam phẩm công pháp, mà lại, Thiếu Cảnh Đình vậy mà thản nhiên đem cái này ám ảnh công lớn nhất khuyết điểm đều nói rồi đi ra, tựa hồ căn bản không lo lắng lưu phách. Không hổ là Cựu Thiên Thương Hội, loại lực lượng này không người có thể so sánh. Trần Dịch nhịn không được cảm thán một chút. Cựu Thiên Thương Hội rõ ràng là muốn tại mọi người trong suy nghĩ tạo nên một cái an toàn đáng tin hình tượng. Đương nhiên, giật mình về giật mình, hắn đối với cái đồ chơi này một chút ý nghĩ cũng không có. Luận tiềm hành, công pháp gì có thể so sánh được mê thần kinh? Chương 1443, làm một lần oan đại đầu. Chương 1443, làm một lần oan đại đầu. Làm một lần oan đại đầu. Lại nói, hắn còn có tốt đẹp thời gian đi hưởng thụ, có thể không nguyện ý ở trên đây tổn thất tuổi thọ. Bất quá, hắn không có hứng thú. Rất nhiều gia tộc đối với cái này ngược lại là hứng thú dạt dào. Thật muốn nói đến, công pháp này rất thích hợp thích khách, coi như mình sẽ không dùng, có thể cho trong gia tộc tử sĩ thôi. Giảm thọ. Tử sĩ sẽ lo lắng vấn đề sau này. 500.000. Lúc này liền có người lên tiếng. 550.000. 800.000. Những người khác không cam lòng rất lại phía sau, Thiếu Cảnh Đỉnh còn đến không kịp nói bao nhiêu vạn lần thứ nhất những người này liền nhao nhao báo giá. Tại kịch liệt như thế cạnh tranh phía dưới, ám ảnh công giá cả thẳng tắp lên cao, rất nhanh liền bị mang lên mấy triệu trở lên. 1.5 triệu. Một cái mới báo giá, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Cái giá tiền này đã tương đương với tam phẩm trung đẳng công pháp. Nghe được, báo giá người thanh âm đều có chút do dự. Không có cách nào, thứ này đối bọn hắn tới nói xác thực hữu dụng, quý một chút cũng bình thường. Rất nhiều người đều bắt đầu cân nhắc còn muốn tiếp tục hay không tăng giá, nhưng Thiếu Cảnh Đỉnh sẽ không cho bọn hắn thời gian này. 1.5 triệu lần thứ nhất, 1.100.000 lần thứ hai. Ngay tại Thiếu Cảnh Đỉnh muốn tuyên bố ám ảnh công thuộc về lúc, một cái cao thanh âm đánh gây hắn. 2 triệu, 2 triệu. Bao quát Trần Dịch ở bên trong, tất cả mọi người vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Ám ảnh công lại thần dị cũng giá trị có hạn, cái giá tiền này đã coi là trả giá. Thanh âm chủ nhân Trần Dịch rất quen thuộc, chính là buổi sáng muốn xuống tay với hắn Vương Hòa Thông. Vương Hòa Thông lúc này trên mặt một bộ thịt đau biểu lộ, xem ra cũng biết chính mình ra giá quá cao. Vương Hòa Thông nhìn xem người chung quanh ra hỏa này, chẳng lẽ cái nhược trí ánh mắt trào phúng, siết chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra. Không có cách nào, hắn xác thực cần thứ này, cũng chỉ có thể làm một lần oan đại đầu. Vương gia là mấy năm gần đây mới quật khởi gia tộc, thực lực không kém, nhưng so với mặt khác uy tín lâu năm thế gia tới nói, nội tình thiếu nghiêm trọng. 2 triệu lần thứ nhất, 2 triệu lần thứ hai. Thành giao. Thiếu Cảnh Đình rất rõ ràng, sẽ không còn có người ra giá, cũng đã rất dứt khoát tuyên bố kết quả. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, ám ảnh công có thể đánh ra giá cả cỡ này, là hắn không thể nghĩ tới, được cho đêm nay khởi đầu tốt đẹp đi. Ám ảnh công tới tay, Vương Hòa Thông trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp, đã hài lòng, lại hối hận, còn mang theo một loại giải thoát. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, mặt quỷ hoa. Thiếu Cảnh Đình tay vừa gõ, ám ảnh công chìm vào trong bàn, dâng lên một cái mới khay bạc, trong mâm là một cái chậu hoa, trồng vào một đóa hoa màu đen, quỷ dị chính là, đóa hoa chính trung tâm mọc ra một tấm hài nhi mặt, chính phát ra kêu khóc âm thanh. 850000 lần thứ nhất. 04. Lần thứ hai. Thành giao. Mặt quỷ hoa không có vừa rồi nhiều người như vậy đấu giá, cho nên rất nhanh liền cho ra kết quả. Kiện thứ ba. Tại thiếu cảnh đình giới thiệu cùng kịch liệt kêu giá âm thanh bên trong, hội đấu giá không ngừng mà bị đẩy hướng mới cao trào. Thật có tiền. Trần Dịch chật chật lưỡi, hắn thử ra mấy lần giá, nhưng căn bản ngăn không được những người này đến cuồng. Nhìn người khác xài tiền như nước cử động, muốn nói trong lòng của hắn không hâm mộ, đó là không có khả năng. Ân. Đúng lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía trên một cái gian phòng nhìn lại. Vừa rồi, hắn cảm giác đến trong đó có người đang dòm ngó hắn. Là ảo giác sao? Ai sẽ chú ý tới ta? Trần Dịch cảm giác không hiểu đấu, hắn mang theo áo bào đen, đều sẽ bị người để mắt tới. Nhập. Chương 1444, dự định từ đó cản trở, chương 1444, dự định từ đó cản trở. Dự định từ đó cản trở. Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Trần Dịch không còn quan tâm chuyện này, tiếp tục chú ý trong phòng đấu giá thế cục. Cảm giác cũng rất bén nhạy. Vừa mới bị Trần Dịch chú ý tới bên trong phòng, một thanh niên đang ở bên trong đi tới đi lui. Mà bên cạnh hắn, một người đầu chọc chính túi đầu đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Nhìn thanh niên này dáng vẻ, chính là buổi sáng đối với Hưu Vũ Nưu đồ bất chính thiếu đông thần. Lẽ 43 ngươi xác định người kia chính là Trần Dịch? Là. Đầu chọc vội vàng trả lời, ta nhớ kỹ phát cho hắn thẻ số, quyết không có thể nào nhận lầm. Vậy ngươi đi xuống trước đi. Thiếu đông thần nhẹ gật đầu, ngươi tốt nhất đem chuyện vừa rồi toàn bộ quên mất sạch, nếu không. Tại hạ minh bạch. Đầu chọc liên tục không ngừng gật đầu. Tiết lộ khách nhân tin tức, cho dù là cho nội bộ nhân viên, cũng đã trái với Cửu Thiên Thương hội quy củ. Chưa từng có người nào dám đối với ta như vậy. Nghe được phía sau tiếng đóng cửa, Thiếu Đông Thần rốt cục ức chế không nổi tâm tình của mình, thanh âm trở nên hết sức cấm lãnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, mà hắn không dám trả thù Hưu Vũ, cũng chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến Trần Dịch trên thân. Thiếu Cảnh Đình đã cảnh cáo hắn, hắn không dám đối với Trần Dịch làm cái gì đại động tác, nhưng là ác tâm một phen vẫn là có thể. Hắn thăm dò được Trần Dịch đối với một chút vật phẩm đấu giá có hứng thú, thế là dự định từ đó cản trở. Hội đấu giá quy củ là người trả giá cao được. Đừng nói Trần Dịch không biết phía sau là hắn đang giở trò, coi như biết Trần Dịch cũng không thể nói cái gì. Tưởng tượng ra một hồi Trần Dịch phẫn nộ mà vẻ mặt bất đắc dĩ, Thiếu Đông Thần khỏe miệng có chút giơ lên, lại lập tức trở về hình dáng ban đầu. Đây chỉ là mới bắt đầu, về sau ta nhất định muốn các ngươi hai cái quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ. Kiện thứ 12 vật phẩm đấu giá, Thử Tâm Linh Dịch. Đây là một loại thâm tàng trên mặt đất ngàn mét phía dưới tử tinh mỏ sen lẫn chất lỏng, 10 phần hiếm thấy, có tẩm bổ linh hồn, chữa trị ký ức tổn thương công hiệu, là rất nhiều linh dược cấp cao trọng yếu thành phần. 200000 giá bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, trong phòng đấu giá lại thay đổi trước đó nô nước tấp nập tiêu giá, không người ứng thanh, lâm vào lúng túng trầm mặc. Ở đây đều là nhân tinh. 200000 giá cả nghe không cao, nhưng là đối với loại này duy nhất một lần vận dụng, còn chỉ có một bình nhỏ dự vật, liền coi là chuyện khác. Lại nói, tìm về ký ức tác dụng này thực sự quá mức tiểu chúng, nếu như chỉ là vì tầm bộ linh hồn, lại căn bản không cần đến nhiều tiền như vậy không. Tóm lại, tỷ lệ hiệu suất quá thấp. Thiếu Cảnh Đình mỉm cười, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua. Hắn đôi trước mắt tình hình sớm có đoán trước, Tử Tâm Linh Dịch xác thực rất khó bán đi. May mắn, động tâm người hay là có. Nghe được Thiếu Cảnh Đình giới thiệu, Trần Dịch mắt sáng rực lên. Chỗ này vị Tử Tâm Linh Dịch hắn không thế nào cần dùng đến, nhưng phi thường thích hợp Hưu Vũ. Nàng cứ việc hoàn thành dung hợp phân hồn quá trình, rất lớn một bộ phận ký ức vẫn chưa kế thừa tới. Trên thực tế, Trần Dịch đeo ở trên người Lục Mạch Thần Kiếm đã bắt đầu rung động đứng lên. Hưu Vũ khát vọng Tử Tâm Linh Dịch trí thức không ngừng mà chuyển đến trong đầu của hắn. Dưới loại tình huống này, Trần Dịch đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hảo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Dịch, phá ngoạn ý này thật là có người mua. Bất quá, bọn hắn cũng lập tức kịp phản ứng, lộ ra ánh mắt thương hại, linh hồn bị thương đến mất trí nhớ, đây cũng quá thảm rồi. Trần Dịch không thèm để ý những người khác ánh mắt, nhìn xem Thiếu Cảnh Đỉnh, ho nhẹ hai tiếng, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, nhanh lên tuyên bố kết quả, đừng kéo dài thời gian. Chương 1445, không có hảo ý, chương 1445, không có hảo ý. Không có hảo ý. Thiếu Cảnh Đỉnh sửng sốt trong một giây lát, lập tức nặng nề mà thở ra một hơi. Bình này Tử Tâm Linh Dịch đã tại Cửu Thiên Thương hội thả quá lâu, lần này rốt cục có thể tìm tới người tiếp bàn, hắn nhìn Trần Dịch ánh mắt cũng hiền lành rất nhiều. 200000 lần thứ nhất, 200000 lần thứ hai. Thành. Ngay tại tất cả mọi người cho là Tử Tâm Linh Dịch đã là Trần Dịch vật trong túi thời điểm, phía trên trong phòng truyền ra một cái thanh âm lười biếng, 250000. Quả thật là không có hảo ý. Trần Dịch có chút tức giận nhìn sang, cùng hắn đâu giá chính là trước đó thăm dò hắn phòng kia. Đến cùng là ai, cố ý đến làm hỏng việc của ta? Thiếu Cảnh Đình nhíu mày, có người tăng giá tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là, vì cái gì cái này dùng thủ đoạn đặc thù xử lý qua thanh âm, nghe có chút quen hay. Để cho ngươi cùng ta đấu. Bên trong phòng, Thiếu Đông Thần ngay tại vui vẻ cười to, hắn cuối cùng xả được cơn giận. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, Trần Dịch cái kia tức giận không gì sánh được nhưng lại không thể làm gì biểu lộ. Xem ra phía ngoài truyền luôn không sai, cái này Trần Dịch chính là có được một môn linh hồn bí pháp, chỉ là hắn thực lực thấp, trong quá trình tu luyện gây ra rủi ro, lúc này mới để mắt tới Tử Tâm Linh Dịch. Thiếu Đông Thần càng nghĩ càng thấy được bản thân phỏng đoán 10 phần hợp lý. Vậy ta thì càng không thể để cho ngươi đã được như nguyện. Thiếu Đông Thần âm thiếu, tự lẩm bẩm, mất trí nhớ cảm giác, nhất định rất khó chịu đi. 300000. Trần Dịch hít sâu một hơi, báo một cái giá cả mới. 300000. Người này điên rồi đi. Người xung quanh đang thì thầm nói chuyện, liền ngay cả Thiếu Cảnh Đỉnh cũng có chút không nghĩ ra. 350000. Thiếu Đông Thần cười hắc hắc, lại đem giá cả đi lên để 50,000. 500,000. Trần Dịch gầm nhẹ ra một cái xưa nay chưa thấy giá cả. Hắn muốn nhìn một chút, cái này cùng hắn cạnh tranh người, đến cùng là thật muốn, hay là thuần túy muốn buồn nôn hắn.
550,000.
Thiếu Đông Thần không chút nghĩ ngợi, thốt ra. Hắn đã đánh tốt chủ ý, vô luận Trần Dịch ra bao nhiêu, hắn đều hướng bên trên lại thêm 50,000.
600,000.
650,000.
750,000.
800,000. Tử Tâm Linh Dịch giá cả không ngừng sáng tạo cái mới cao, những người khác hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra vì cái gì trước đó nhiều lần lưu phách đồ vật, lần này lại thành bánh trái thơm ngon. Chẳng lẽ nói, đây là hai cái công tử ca đang giận.
100,000.
Trần Dịch mỗi chữ mỗi câu phun ra ba chữ này, hắn đã bị khơi dậy chân nộ. Gặp gỡ ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, kết quả bị người ác ý cố tình nâng giá, mặc cho ai đều sẽ báo nổi. Nói xong, hắn lạnh như băng tăng thêm một câu, vị bằng hữu này muốn theo liền cùng, nếu như ngươi có thể ra một cái giá tiền cao hơn, thứ này ta cũng không muốn rồi. Nghe nói như thế, tại trong phòng tự giải trí Thiếu Đông Thần biến sắc. Nhiều lần do dự sau, hắn vẫn là không có lại báo giá. Dù sao, hắn không muốn ba không dám xác định, Trần Dịch là thật lên từ bỏ suy nghĩ, hay là muốn hù dọa hắn. Nếu là hoa hơn 1 triệu mua một cái không dùng được, còn cơ bản không có khả năng bán trao tay đồ vật trở về, hắn đến đau lòng chết. 1 triệu lần thứ nhất, 1 triệu lần thứ hai, thành giao. Theo một câu cuối cùng, trận đại chiến này rốt cục hạ màn. Thiếu Đông Thần biến sắc, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình là bị hù dọa không nên sớm như vậy liền buông tay. Trần Dịch sắc mặt cũng chỉ là thoáng dễ nhìn điểm. 1 triệu với hắn mà nói không tính là gì, nhưng là đối phương dùng loại phương thức này trêu đùa hắn, là đang mạo phạm hắn tôn nghiêm.
Chương 1446, đáp lễ một bàn tay.
Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Thứ 19 kiện vật phẩm đấu giá, Hàn Quang kiếm pháp. Tứ phẩm hạ đẳng võ kỹ, 3.
200,000
giá bắt đầu. Lần này, Thiếu Cảnh Đình không có làm càng nhiều giới thiệu, cấp bậc của nó đã nói rõ hết thảy. Võ kỹ giá cả muốn so ngang cấp công pháp linh khí thấp hơn không ít, nhưng 3.200,000 đã là trước mắt xuất hiện cao nhất giá khởi đầu. 3.200,000 Trần Dịch nhiều hứng thú cái thứ nhất kêu giá. Hắn trở thành võ đế sau, còn không có tìm tới một môn vừa tay tứ phẩm kiếm pháp, tuy nói Hàn Quang này kiếm pháp không nhất định thích hợp hắn, nhưng thiên hạ kiếm pháp nguyên gia đồng môn, hắn bắt đầu luyện cũng có thể có một ít cảm ngộ.
Lui 10.
Không được nói, thực sự không thể dùng, cùng lắm thì liền bán trao tay thôi. Trần Dịch thanh âm, lập tức mang theo phản ứng dây chuyền. Liên tiếp kêu ra âm thanh, liên tiếp, rất nhanh liền đem giá cả mang lên 4 triệu.
4-3 triệu.
Trần Dịch báo giá dẫn tới tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Trần Dịch trước đó một mực không chút tham dự cạnh tranh, nhưng ở phía sau lại có vẻ tài đại khí thô. Mọi người trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu, người kia là ai?
5 triệu.
Không đợi mọi người nghĩ rõ ràng, trong phòng Thiếu Đông Thần lại xuất thủ, lập tức liền đem Trần Dịch giá cả ép xuống. Giá cả mãnh liệt biểu một mảng lớn, Trần Dịch không vui nhíu nhíu mày. Hắn vốn là muốn cho ra một cái không người dám cùng giá cả, không nghĩ tới người này còn không hết hy vọng. Cũng tốt, không để cho ngươi đau nhức, xem ra ngươi là sẽ không biết sợ.
6 triệu.
Trần Dịch ngữ khí không có chút ba động nào lên trên tăng thêm 1 triệu. Một lần thêm 1 triệu, rất nhiều người đều hít sâu một hơi, lặng lẽ lau mồ hôi trên đầu một cái.
7 triệu.
Thiếu Đông Thần cũng kinh ngạc tại Trần Dịch tài lực. Bất quá hắn thân là Cựu Tiên Thương hội trưởng lão nhi tử, xuất thân giàu có, sẽ không giống như vậy tùy tiện bị thua. Trần Dịch nhìn qua 10 phần tức giận, tại trước mặt trên mặt bàn hung hăng nện một phát, nửa ngày mới phun ra một cái con số trên trời.
10 triệu.
10 triệu. Trong phòng đấu giá vang lên một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Cái số này, đã có thể mua được một chút có chút không sai tứ phẩm trung đẳng võ kỹ. Tất cả mọi người là Trần Dịch bại ra hành vi cảm khái không thôi, âm thầm cảnh cáo chính mình, nhất định phải tăng cường giáo dục, quản tốt những hậu bối kia, không phải vậy về sau khóc đều không có chỗ để khóc.
Ngươi thật đúng là bỏ được a.
Thiếu Đông Thần hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đã nhìn ra, Trần Dịch đối với bộ này Hàn Quang kiếm pháp tình thế bắt buộc. Như vậy, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cái này để to lớn chảy máu cơ hội. Thiếu Đông Thần nghĩ nghĩ, tâm hoài ác ý gọi ra một cái càng quá đáng số lượng.
12 triệu.
12 triệu môi. Tại Thiếu Đông Thần thoải mái cười to đồng thời, Trần Dịch trên mặt cũng là lướt qua một vòng cười lạnh. Tại Thiếu Đông Thần xem ra, là hắn làm cho Trần Dịch chí ít lấy thêm hơn 2 triệu, mà tại Trần Dịch xem ra, thì là con mồi mắc câu rồi. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Trước đó vầng kia đấu giá, Thiếu Đông Thần mặc dù để Trần Dịch lấy thêm 800,000, nhưng hắn cũng không hài lòng chiến quả này. Hắn cho là chính mình là bị Trần Dịch sau cùng, sao triệu, câu kia uy hiếp dọa sợ, không thể dũng cảm tiếp tục cố tình nâng giá. Thiếu Đông Thần ý nghĩ rất đơn giản, Trần Dịch đã có tiền, lại bỏ được, không hảo hảo làm thịt bên trên một đao, bây giờ nói không đi qua, Trần Dịch thêm ra tiền, chính mình cũng liền là Cựu Thiên Thương hội làm càng nhiều công hiến thôi, Thiếu Đông Thần vì chính mình tìm cái càng cao thượng lý do. Nhưng trên thực tế, Hàn Quang kiếm pháp đối với Trần Dịch tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, hắn căn bản không muốn làm cái gì hoan đại đầu. Hắn chỉ là muốn đem Thiếu Đông Thần kéo vào hố, đáp lấy một bàn tay mà thôi.
Chương 1447, đã như vậy.
Hắn tình nguyện nhiều bước lên mấy triệu phong hiểm, cũng muốn thử để Thiếu Đông Thần thua thiệt đến đau thấu tim gan. May mắn, hắn thành công. Đã như vậy Trần Dịch giả bộ như rất tiếc rẻ nói ra, vị bằng hữu này, Hàn Quang kiếm pháp là của ngươi.
Chậc chậc chậc.
Mặc dù Trần Dịch nghe là tài lực không đủ đau mất Hàn Quang kiếm pháp nhưng tất cả mọi người 144.0485057 đi chú vào nhóm đều biết, hắn là tại bị trong phòng người bày một đạo sau, cố ý trả thù.
12 triệu,
không ít người đều mang ánh mắt khác thường, nhìn xem Thiếu Đông Thần chỗ phòng, lắc đầu liên tục.
Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải rất cần bộ này kiếm pháp sao?
Thiếu Đông Thần ôm đầu, thống khổ gào thét.
Hắn biết, lần này hắn chơi thoát. Không năm không nhiều tiền như vậy, cho dù là lấy hắn tài lực, cũng không thể coi thường. Càng quan trọng hơn là, coi như hắn có thể bán trao tay ra ngoài vãn hồi một bộ phận tổn thất, trên tâm lý thương tích là vĩnh viễn không cách nào san bằng. Mặt khác, Thiếu Cảnh Đình biết sau, tất nhiên sẽ đối với hắn càng thêm thất vọng. Người bên ngoài đủ loại ánh mắt, như từng thanh dao găm sắc bén, tại ngực của hắn sẽ qua. Mà lại, mặc dù Trần Dịch cũng không biết thân phận của hắn, Thiếu Đông Thần cũng cảm thấy, Trần Dịch ngay tại điên cuồng chế giễu hắn. Đến tìm mấy người mượn ít tiền, đem chuyện này lặng lẽ che giấu đi qua Thiếu Đông Thần vô lực tiếp nhận mình bị hố sự thật. À. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có một hồi cho người thay thế lĩnh, vay tiền trả tiền, phòng ngừa bị người phát hiện chính mình đại ngạch chi tiêu, cũng thuận dây leo sở chảo tra được chuyện này. 12 triệu lần thứ nhất, 12 triệu lần thứ hai. Thành giao. Thiếu Cảnh Đình thanh âm không tự chủ được mang tới cảm xúc. Hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, hắn chẳng qua là vì tìm tới một cái không hiểu hàng hoàn khố mà vui vẻ, đêm nay Cửu Thiên Thương hội tất nhiên sẽ kiếm một món hời. Đáng tiếc, hắn không biết cái này hoàn khố, đúng là hắn nhi tử. Thứ 23 kiện vật phẩm đấu giá, là một phần cổ đồ. Thiếu Cảnh Đình chỉ vào trong cái khay bạc một tấm giấy ố vàng, cao giọng nói ra, giá khởi đầu là số 0. Số 0? Thế nào lại là số 0? Đám người đối với hắn lời nói có chút không rõ ràng cho lắm. Là như vậy, chúng ta không cách nào ước định phần này cổ đồ giá trị. Thiếu Cảnh Đình rất thẳng thắn giải thích nói, đây là một tấm bản đồ. Chúng ta trải qua phân tích, xác định tấm địa đồ này có gần ngàn năm lịch sử, cũng không phải là hậu nhân giả tạo, điểm ấy mọi người có thể yên tâm. Vậy các ngươi tại sao lại nói không cách nào ước định giá trị của nó? Trong phòng đấu giá lập tức liền có người nghi ngờ. Loại địa đồ này thường thường đều liên lụy tới một ít bí cảnh cùng bảo tàng, nó giá trị bình thường đều cùng tuổi của nó phần chặt chẽ móc nối. Cái này sao? Nói đến đây, Thiếu Cảnh Đình trên mặt cũng có vẻ xấu hổ, chúng ta đến bây giờ đều không thể xác định trên tấm bản đồ này đến cùng vẽ là chỗ nào. Úc. Trong phòng đấu giá lập tức vang lên liên tiếp hiểu rõ âm thanh cùng tiếp nối âm thanh. Nếu như cũng không biết địa đồ vị trí, lấy ra thì có ích lợi gì? Cũng không thể khi đồ cổ cất giữ đi. Mọi người cũng minh bạch Cửu Thiên Thương hội chính mình đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua, không có bất kỳ kết quả gì, mới đem ra. Nếu không, bọn hắn là sẽ không bỏ được bán ra. Trên địa đồ liền không có viết liên quan tới nó vị trí bất kỳ tin tức gì. Vẫn có người chưa từ bỏ ý định, thử hỏi. Cũng là không có khả năng nói như vậy. Thiếu Cảnh Đỉnh cầm lấy địa đồ nhìn một chút, nói ra. Phía trên có ghi, nơi này tên là Ám Dạ Rừng Rậm. Ám Dạ Rừng Rậm. Nghe được cái tên này, ở đây trong mắt người khác là một mảnh mờ mịt, mà Trần Dịch lại thân thể chấn động, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Chương 1448, giá thấp thu nhập, chương 1448, giá thấp thu nhập. Giá thấp bỏ vào trong túi. Hắn nhìn chung quanh không ai chú ý tới hắn, lặng lẽ từ tu di trong nhận lấy ra một cái hắc cầu, chăm chú giữ tại trong lòng bàn tay. Không nghĩ tới, ở chỗ này gặp nó địa đồ. Trần Dịch kích động đến tay đều đang run rẩy. Lúc trước, hắn tại đem hai bộ phận mảnh vỡ hợp hai là một, đạt được cái chìa khóa này sau, cũng không có lô mãng tiến vào, tại thế giới tử vong kinh lịch, để hắn đối với bí cảnh hai chữ này có một chút bóng ma tâm lý. Nhưng nếu là có nó địa đồ, thành công của mình dẫn đầu liền sẽ tăng lên rất nhiều, đáng giá tiến đến mạo hiểm. Mặc dù còn không xác định này Ám Dạ Rừng Rậm tức kia Ám Dạ Rừng Rậm, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, hắn là đúng. Hắn nhất định phải đem nó mua đến tay, nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Ám Dạ Rừng Rậm, căn bản chưa từng nghe qua nơi này sao? Người nghe qua? Ta cũng không có. Tất cả mọi người tại Minh Tư khổ tượng, nhưng một điểm đầu mối cũng không có. Có lẽ có một người nghĩ nghĩ, không xác định nói, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nó cải biến danh tự. Nghe được suy đoán này, mọi người mừng rỡ, nhìn về hướng Thiếu Cảnh Đình. Ý nghĩ này, chúng ta cũng từng có, nhưng rất đáng tiếc, không có manh mối. Thiếu Cảnh Đình không có cái gì tâm tình kích động, biểu hiện được rất bất đắc dĩ, chúng ta phương diện này tư liệu không nhiều, tìm tới mấy cái đáp án trải qua chứng thực, chỉ là cùng nó cùng tên. Mà lại, chúng ta đưa nó cùng chúng ta có tất cả địa đồ đều so sánh một chút, không thể tìm tới chỗ tương tự. Cái kia vừa rồi lên tiếng người trầm mặc một hồi nói ra, đại khái là ngàn năm qua đi, nó địa hình đã hoàn toàn cải biến. Lần này, tất cả mọi người trầm mặc. Vỏ trái đất vận động vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trải qua tuế nguyệt cọ rửa, biển cả biến ruộng dâu, cũng là không nhỏ khả năng. Chỉ là như vậy muốn tìm đứng lên, căn bản không vớt được. Ai? Thiếu Cảnh Đình dùng đấu giá truy gõ bàn một cái nói, đem mọi người bừng tỉnh. Hắn lần này chính là tìm vận may, sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá khuyết điểm nhìn, mọi người có thể ra giá. Vô số đạo ánh mắt giao hội, nhưng tất cả mọi người không có mở miệng. Ra giá cao, bọn hắn không nỡ, ra giá thấp, trên mặt mũi làm có dễ, nói ra cũng không tốt nghe, không bằng làm cái người bị câm. Ta đến thử thời vận đi. Trần Dịch đè nén nội tâm cùng hỉ, nhàn nhạt mở miệng, 100. Không không không. Lại là hắn. Thấy là Trần Dịch ra giá, mọi người cũng không có gì ngoài ý muốn cảm xúc. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Dịch chính là cái trong nhà có mỏ, không đem tiền khi tiền ăn chơi thiếu ra. Đã như vậy, liền để một mình hắn vui a đi. Mà duy nhất biết Trần Dịch thân phận Thiếu Đông Thần, lúc này ngay tại vội vàng tìm người vay tiền, căn bản không rảnh bận tâm. Quá tuyệt vời. Thiếu Cảnh Đình hiện tại đối với Trần Dịch càng xem càng thuận mắt, dù là hắn chỉ có thể nhìn thấy một kiện áo bào đen. Người này là ai hắn không quan tâm, hắn chỉ biết là dễ dàng nhất lưu phách hai kiện đồ vật đều đã bị Hoan Đại Đầu này tiếp bản. 100000 lần thứ nhất, 100000 lần thứ hai. Thành giao. Cứ việc đấu giá không có hối hận lời nói này, Thiếu Cảnh Đình hay là vội vã không nhịn nổi ngay cả gõ ba lần cái bản, phảng phất sợ Trần Dịch đổi ý sau đó, hắn chân thành đối với Trần Dịch cười cười. Cùng lúc đó, áo bào đen phía dưới, Trần Dịch dáng tươi cười cũng vô cùng sán lạ. Ở dưới tình hình như vậy, hết thảy đều kết thúc. Ám Dạ Rừng Rậm địa đồ bị Trần Dịch lấy một cái thấp hơn rất nhiều giá cả, bỏ vào trong túi. Tại cầm xuống Ám Dạ Rừng Rậm địa đồ sau, Trần Dịch liền không có gặp gỡ cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Hắn dựa theo giá thị trường, là Hưu Vũ đập xuống mấy phần có thể tăng cường sinh mệnh lực dược vật, cũng mua mấy cái thích hợp bản thân võ kỹ nhập.
Chương 1449, vận rủi bảo thạch, chương 1449, vận rủi bảo thạch. Vận rủi bảo thạch.
Trong khoảng thời gian này, trong phòng người phảng phất nhận lấy đả kích thật lớn, không còn sinh sự, một mực duy trì trầm mặc, cái này khiến rất nhiều trở lấy người xem náo nhiệt cảm thấy thất vọng. Theo thời gian trôi qua, còn lại vật phẩm đấu giá càng ngày càng ít, Trần Dịch cũng rốt cục chờ đến hắn muốn nhất đồ vật. Thứ 33 kiện vật phẩm đấu giá, vận rủi bảo thạch. Nghe được Thiếu Cảnh Đình câu nói này, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Trần Dịch lẻ năm số không con mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Thứ này, ta nhất định phải cầm tới. Tin tưởng mọi người đối với nó cũng không xa lạ gì. Thiếu Cảnh Đình nửa là bất đắc dĩ, nửa là chế nhạo nói ra, vận rủi bảo thạch bởi vì nó vệ chủ đặc tính, có thể tính được là Cửu Thiên Thương Hội hội đấu giá khách quen. Bởi vậy, ta cũng chỉ đơn giản giới thiệu một chút. Vận rủi bảo thạch công hiệu rất nhiều, tác dụng lớn nhất là tăng cường người sử dụng lực lượng linh hồn. Nghe nói, chỉ cần đem vận rủi bảo thạch nắm trong tay, linh hồn phạm vi dò xét càng xa, cũng càng chính xác, phát ra linh hồn trùng kích cũng sẽ so di vãng mạnh hơn nhiều. Nghe đến đó, rất nhiều người không biết chuyện thỏa mãn gật gật đầu, biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, cùng đồng bạn bên cạnh nói chuyện với nhau, tựa hồ đang cân nhắc một hồi ra dạng gì giá cả. Nhưng mà, vận rủi bảo thạch sẽ cho người bên cạnh mang đến vận rủi, trước mắt vẫn không có thể phát hiện nó nguyên nhân. Những này nhìn đối với vận rủi bảo thạch cố ý người, nghi ngờ hướng người phụ cận hỏi thăm một chút cái gọi là vận rủi. Sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lập tức hứng thú lại giảm, chỉ còn số ít mấy người còn đang do dự. Thiếu Cảnh Đình nhìn thấy cái này trong dự liệu chẳng cảnh, bất động thanh sắc thở dài một hơi. Loại này cùng vận mệnh tương quan sự tình, mới là đáng sợ nhất, ai cũng không muốn chính mình không giải thích được đột từ đầu đường. Hắn chỉ có thể chờ đợi đến người nghị luận phân phân dần dần sau khi dừng lại, tuyên bố cạnh tranh bắt đầu, 500.000 giá bắt đầu, chư vị mời ra giá đi. Nói lời này lúc, Thiếu Cảnh Đình mong đợi nhìn xem Trần Dịch, hy vọng thổ hào này có thể như ước nguyện của hắn, lần nữa giúp hắn đập xuống muốn lưu phách đồ vận. Trần Dịch cũng không có để hắn thất vọng, một ngựa đi đầu, dùng giọng trầm thấp mở ra cái thứ nhất báo giá, 600.000. Trần Dịch xuất thủ, để bản còn đối với vận rủi bảo thạch có một tia ý nghĩ mấy người chủ bước. Thứ này hoa 500.000 mua về nghiên cứu một chút còn, hoặc là giấu ở địa phương khác làm đòn sát thủ đến dùng, cũng không phải không thể không. Nhưng là cùng Trần Dịch loại này điên cuồng nhảy giá, con mắt nháy đều không nháy mắt một chút người đấu giá, bọn hắn liền không có loại này hứng thú. 600.000 liền 600.000 đi. Thiếu Cảnh Đình ở trong lòng yên lặng cảm thán. Ban sơ không có phát hiện vận rủi bảo thạch phệ chủ đặc tính lúc, giá sau cùng của nó nghiên cứu là 9 triệu, càng về sau giá cả một đường cuồng ngã không chỉ, 5 triệu, 3,5 triệu, 1,9 triệu. Thiếu Cảnh Đình thậm chí đang suy nghĩ, nó cuối cùng có thể hay không trở thành tặng không đều không có người muốn đồ chơi. Vừa nghĩ, miệng hắn lại là không ngừng chút nào, 600.000 lần thứ nhất, 600.000 lần thứ hai. Ngay tại Trần Dịch cho là hết thảy đều kết thúc thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc 1.6 vang lên, 700.000. Trần Dịch vừa mới buông lòng thân thể trì trệ, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cái nào đó phòng, phệ người lửa giận phảng phất muốn từ trong mắt tuôn ra. Vẫn là không nhịn được. Hai người này là đánh ra tức giận đi. Rất nhiều người đều cười như không cười nhìn xem Trần Dịch cùng phòng kia, dù bận vẫn ung dung chờ lấy xem kịch, có thể nhìn thấy loại này hoàn khố cùng hoàn khố ở giữa đấu giá đại chiến, bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 1450, không cách nào đã được như nguyện, chương 1450, không cách nào đã được như nguyện. Không cách nào đã được như nguyện. Còn tốt không đến muộn. Thiếu Đông Thần lau lau mồ hôi chán. Vừa rồi hắn biến mất, là cùng một chút hồ bằng cầu hữu vay tiền đi. Hưu Vũ lúc trước khát vọng bộ dáng bị một số người chú ý tới qua. Bởi vậy, Thiếu Đông Thần đã sớm thăm dò được, Trần Dịch cùng Hưu Vũ là bị viên này vận rủi bảo thạch hấp dẫn, mới tới hội đấu giá. Liên quan tới nó tranh đoạt chiến, mới là hôm nay tiết mục các trảo, những vật khác đều không trọng yếu. 3 triệu. Trần Dịch bỗng nhiên đem giá cả để một mảng lớn. Chút tiền ấy đương nhiên không phải là kết thúc, hắn làm như vậy, cũng là nghĩ biểu đạt phẫn nộ của mình, dùng khí thế dọa lùi đối thủ. Chỉ tiếc, Thiếu Đông Thần tự nhận tự mình làm đến không chê vào đâu được không ba, cũng sẽ không cảm thấy e ngại, đối với hắn phẫn nộ chú ý như không nghe. 5 triệu. Thiếu Đông Thần biết Hưu Vũ là võ đế, chính mình không có cách nào đối với nàng tạo thành chân chính uy hiếp. Để nàng không cách nào đã được như nguyện, đạt được vận rủi bảo thạch là hắn duy nhất khả năng trả thù thủ đoạn. Cho nên, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không buông tay. 6 triệu. Trần Dịch đã cảm giác được một tia không ổn. Hắn không nghĩ tới, Thiếu Đông Thần lúc này sẽ còn nhảy ra làm rối, nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Lúc đầu, hắn thấy, vận rủi bảo thạch không người cạnh tranh, thật là tốt cầm xuống cũng không có cho nó lưu lại quá nhiều tiền. 7 triệu. Giỏi tính toán a, lần này ngươi dự định để hắn thua thiệt bao nhiêu? Lần này, Thiếu Đông Thần trong phòng, nhiều một cái hai tay chống lạnh bản tử. Trên người hắn mặc lộng lẫy kim long phục, nhìn qua liền thân phận bất phàm. Ta không có loại ý nghĩ này. Thiếu Đông Thần lắc đầu, hung tợn nói ra, lần này ta là nhất định phải thắng qua hắn. Không phải đâu, ngươi thật dự định mua cái này phá ngoạn ý a? Mập mạp trừng mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Thiếu Đông Thần, liền vị cùng hắn tranh một hơi. Quá không có lời đi. Bản tử đối với tiền thấy rất nặng, hiển nhiên là không thể nào hiểu được Thiếu Đông Thần mạch não. 7-5 triệu, 8 triệu. Đừng nói những thứ vô dụng này. Thiếu Đông Thần cùng bản tử khác biệt, coi trọng nhất chính là mặt mũi, hắn đã quyết định quyết tâm, muốn đem món nợ này tìm trở về, ngươi sẽ không vay tiền cho ta đi. Người ta giao tình nhiều năm như vậy, ta có thể lại mượn 10 triệu cho ngươi, chỉ là bản tử cân nhắc một chút ngôn ngữ, dạng này, quá không có lời. Ngươi liền không sợ bị cha ngươi phát hiện. Thiếu Đông Thần vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía trên đài cao, thậm chí không kịp chen một câu nói Thiếu Cảnh Đình. Nghĩ đến bản tử nói tới hậu quả, hắn tranh thủ thời gian nắm lên bên người cái chén, từ ngực uống một hớp làm, dùng cái này che giấu chính mình khẩn trương. Liêu mạng. Thiếu Đông Thần đem cái chén hướng trên mặt đất hung hăng một ném, cùng lắm thì chính là bị đánh cho như đòn, đóng lại một năm cầm đoán, ta đây cũng nhận, dù sao ta không thể để cho cái kia Trần Dịch tốt hơn. Tùy ngươi. Bàn tử buông buông tay, quay người rời đi phòng, đến không năm không lúc nhớ kỹ đưa ta liền tốt. Thiếu Đông Thần hai mắt đỏ lên, gần như điên cuồng, ngay cả mập mạp rời đi cũng không có chú ý đến. 10 triệu. Trần Dịch thấy đối phương từng bước ép sát, dứt khoát đem toàn bộ thân gia của mình lập tức ném đi đi lên. Hắn tu di trong nhận đáng giá nhất, cũng không phải là những này võ tinh, mà là một chút chân quý công pháp võ kỹ, thiếu tiền tìm người đổi một cái chính là 10 triệu. Thiếu Cảnh Đình bị chấn động đến đầu đều có chút choáng váng, cái giá tiền này đã vượt qua vận rủi bảo thạch lần thứ nhất giá sau cùng. Đêm nay hội đấu giá sinh ra không ít ngoài ý muốn, hai cái này không biết tên nhân sĩ, thế tất sẽ ở Lan Vân Thành dựng danh, trở thành mọi người gần nhất trong miệng đề tài câu chuyện. Chương 1451, rất giống một bãi bùn não, chương 1451, rất giống một bãi bùn não. Rất giống một bãi bùn não. 11 triệu. 11 triệu thêm một quyển tam phẩm thượng đẳng công pháp. Trần Dịch hiện tại cũng lười đi đổi tiền trực tiếp đem nó tăng thêm đi lên. 15 triệu. Nói ra câu nói này sau, Thiếu Đông Thần kỳ thật bờ môi cũng đang phát run, hai tay lạnh bước. Mặc dù hắn từng thề tuyệt không lùi bước, nhưng là tại sắp tiến đến khổng lồ nợ lần trước, hắn hay là sợ âm thầm quyết định, nếu là Trần Dịch lại cùng, chính mình liền từ bỏ. Còn nhiều thời gian thôi, không cần thiết là những chuyện nhỏ nhặt này sinh khí. Thiếu Đông Thần càng không ngừng khuyên lơn chính mình. Chẳng lẽ, phải thêm bên trên tứ phẩm mới được? Trần Dịch không quyết định chắc chắn được. Trên người hắn tứ phẩm công pháp võ kỹ cũng không nhiều, mà lại rất nhiều đều liên lụy đến quá khứ của hắn, dễ dàng bại lộ thân phận. Thiên Kiếm môn mặc dù chẳng biết tại sao không có tuyên bố đối với Tô Diệp lệnh truy nã, nhưng rất có thể còn tại vụn trộm điều tra. Nói không chừng hội đấu giá còn không có kết thúc, Thiên Kiếm môn người liền đã tìm tới chính mình. Tính toán, tặng cho hắn. Hưu Vũ ý thức chuyển đến. Có thể ngươi rất cần thứ này. Hưu Vũ như vậy hiểu rõ đại nghĩa ngược lại làm cho Trần Dịch có chút khó khăn. Ngươi đừng quên, ta có thể tùy thời xác định vị trí của bảo thạch. Hưu Vũ cười lạnh nói. Thiếu Đông Thần hành vi, để nàng cũng là trong lòng giận lên. Ngươi nói là Trần Dịch bừng tỉnh đại ngộ, nghiền ngẫm nhìn thoáng qua đối thủ của mình. Hắn bị người khác đưa vào đấu giá tiết đấu, lại quên có thể cho người này giúp mình trả tiền. Đến lúc đó, lại hữu hảo. Mượn đến, thuận tiện giáo huấn đối phương một trận, cớ sao mà không làm đâu. Loại thời điểm này, hắn cũng không cần là cái gì tuân theo luật pháp công dân. Có thể chơi miễn phí đồ vật, không cần dùng tiền. Trần Dịch băng thẳng thân thể chậm rãi ngồi xuống lại, làm ra từ bỏ đấu giá tư thái. Cái này khiến rất ăn nhiều dưa quần chúng thất vọng ai một tiếng. 15 triệu lần thứ nhất, 15 triệu lần thứ hai. Thành giao. Thiếu Cảnh Đình ba truy hòa âm. Thiếu Đông Thần lấy cực cao đại giới, trở thành vận rủi bảo thạch người sở hữu. A không, tạm thời người sở hữu. Hắn thế mà buông tay. Thiếu Đông Thần đã mất đi khí lực toàn thân, như bị rút mất xương sống một dạng, sụp đổ xuống dưới, nằm ở nơi đó, rất giống một bãi bùn não. Hắn hối hận chính mình không thể sớm một chút thu tay lại, chẳng lẽ nói bảo thạch này đối với Trần Dịch bọn hắn lực hấp dẫn, cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là một tên quang vinh ngàn vạn phụ ông. Không nói có thể hay không bị Thiếu Cảnh Đình phát hiện, hắn rất nhiều tài sản đều được bán thành tiền, từ nay về sau cũng nhất định phải bất an. Cũng đã không thể giống như kiểu trước đây vung tay quá chán dùng tiền. Mỹ hảo thời gian, một đi không trở lại. Ta thật hận a. Thiếu Đông Thần thống khổ gào thét, cũng không biết nói chính là Trần Dịch hay là chính mình. Không ai sẽ quan tâm Thiếu Đông Thần ý nghĩ, tối thiểu hiện tại không có. Vừa rồi kịch liệt cạnh tranh cũng chỉ là hội đấu giá một việc nhỏ xen giữa. Một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện ở giữa đài cao, ở đây liên tục kêu giá âm thanh bên trong xác định chính mình thuộc về cùng. 23 triệu lần thứ nhất. Lý. Lần thứ hai. Thành giao. Đêm nay lần thứ nhất xuất hiện 20 triệu trở lên giá cao. Đem hội đấu giá mang hướng về phía một cái mới tiết điểm. Đắc thắng người là cùng Trần Dịch từng có gặp mặt một lần Mộ Dung Hải, hắn mặt mày hớn hở đối với xung quanh có giao tình người chắp tay, trên mặt có vẻ tự đắc. Mộ Dung Hải đắc thủ đồ vật, Trần Dịch cũng có chút quen thuộc, chính là một giọt phượng hoàng huyết dịch, vẹn vẹn phổ thông huyết dịch, mà không phải tinh huyết, liền vô ra cao như thế giá. Chương 1452, ra phản đồ, chương 1452, ra phản đồ. Ra phản đồ. Cái này lại một lần nữa đã chứng minh lúc trước gió vô danh cho hắn phượng hoàng tinh huyết chân quý. Trên thực tế, cho tới bây giờ Phượng Hoàng tinh huyết còn tại chậm rãi để cao lấy thể chất của hắn cùng thực lực. Đây là thứ 54 kiện vật phẩm đấu giá, cũng là hôm nay cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Thiếu Cảnh Đình cố ý cầm đấu giá truy nặng nghề mà gõ một cái bàn. Bởi vì vật phẩm đấu giá này tính đặc thù, Thiếu Cảnh Đình cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một cái khay bạc, lần này đấu giá áp dụng hình thức sẽ cùng dĩ vãng khác biệt. Đối với cái này cố ý bằng hữu, có thể đem ngươi ra giá, viết tại trên trang giấy giao cho ta. Ta sẽ ở tiến hành so với sau, quyết định vật này thuộc về, cũng lấy đặc biệt phương thức thông chi ngươi. Nói nhiều một câu, người bán cố ý để cho ta nói cho chư vị. Hắn càng ưa thích lấy vật đổi vật. Không năm không. Đây rốt cuộc là thứ gì? Cần Cửu Thiên Thương hội thận trọng như thế. Trong phòng đấu giá, không khí an tĩnh bị trong nháy mắt đánh vỡ, đám người nghị luận ở Mỹ loại phương thức này càng giống là đấu thầu mà không phải đấu giá, làm cho nhiều không có chút nào chuẩn bị người có chút trở tay không kịp. Ra giá phương thức chỉ có một lần, nghĩ như vậy muốn được tay, tất nhiên sẽ để cao chi phí. Mà chỗ tốt thì là an toàn, sẽ không lộ tài, lại người thắng được thân phận hoàn toàn giữ bí mật. Cái này chỉ sợ là lai lịch gì không rõ hàng lậu. Một cái ý niệm trong đầu tại đại đa số người trong lòng nổi lên, có kinh nghi bất định, có kích động. Bất quá, Trần Dịch phát hiện, những cái kia cỡ lớn gia tộc đối với Thiếu Cảnh Đỉnh giới thiệu đều biểu hiện được rất bình tĩnh, tựa hồ sớm đã nhận được tình báo. Thú vị là, mấy vị Thiên Kiếm môn trưởng lao sắc mặt, đều nói không ra khó coi. "Tốt, ta cũng không dài dòng." Thiếu Cảnh Đỉnh đem khay bạc buông xuống, thanh âm đột ngột cất cao, "Thứ 54 kiện vật phẩm đấu giá, ngũ phẩm không chọn vẹn võ kỹ, Tinh Vân Quyền." "Tinh Vân Quyền?" Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người nhìn về hướng Thiên Kiếm môn các trưởng lão. mà mấy vị này sắc mặt đã là một cái thi đấu một cái âm trầm, có một vị mặt đỏ trưởng lão càng là kìm nén đến phát tím. Tinh Vẫn Quyền là thiên kiếm môn bí mật bất truyền, không ai không biết, không người không hiểu. Nhưng hôm nay lại chạy tới trong phòng đấu giá, nhìn mấy vị trưởng lão biểu lộ, hiển nhiên không phải là bọn hắn chủ động lấy ra. Thiếu trưởng lão, các ngươi là thế nào cầm tới thứ này? Thác Ấn. Lập tức liền có nhị không, ác, người ở đặt câu hỏi. Vật này cũng không phải là Thác Ấn mà đến, chính là nguyên bản. Thiếu Cảnh Đình nhìn qua sớm đã ngờ tới vấn đề này, cấp ra câu trả lời phủ định. Lại là nguyên bản. Trong tông môn chỉ sợ ra phản đồ. Nghe trong phòng đấu giá tiếng kinh hô, Trần Dịch cũng ngồi không yên. Nguyên bản tại rất nhiều chi tiết miêu tả, là bản dập không cách nào so sánh. Tinh Vẫn Quyền hiện có duy nhất nguyên bản, là thiên kiếm môn chí bảo, có thể tiếp xúc đến nó người lắc đắc không có mấy, mà từ đó đem nó trùng ra, càng là gần như không có khả năng. Trần Dịch nhất thời cũng không biết, chính mình nên đi hoài nghi ai. Càng đáng sợ chính là, tên phản đồ này lại còn đem Tinh Vẫn Quyền giao cho Cựu Thiên Thương hội công khai cạnh tranh, đơn giản chính là tại nhục nhã, đang đánh thiên kiếm môn mặt. Người này mục đích thật sự khó mà nói, dù sao hôm nay qua đi, thiên kiếm môn uy tín đem thật to bị hao tổn. Lớn như vậy tông môn, thế mà ngay cả mình chí bảo đều nhìn không nổi. Lớn như vậy tông môn, thế mà ngay cả tầng cao nhất đều ra phản đồ. Điểm này, từ chung quanh người nhìn mấy vị trưởng lão trên con mắt liền có thể nhìn ra. Có thương hại, có hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác, thiên kiếm môn, về sau có bận điệu lạc. Tức chết ta rồi. Vị kia nhìn qua tính tình liền rất nóng nảy mặt đỏ trưởng lão, liền giống bị đốt lên kiếp nổ dễ bạo vật, tản mát ra khí tức nguy hiểm, Cửu Thiên Thương hội cũng quá không nể mặt mũi. Chương 1453, lấy vật đổi vật, chương 1453, lấy vật đổi vật. Lấy vật đổi vật. Tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, vị trưởng lão này đã tìm được Cửu Thiên Thương hội người phụ trách, ý đồ để hắn hủy bỏ cạnh tranh, tướng Tinh Vẫn Quyền cầm lại, đáng tiếc bị đối phương dùng thương nghiệp tín dự lý do từ chối nhã nhặn. "Ai, chúng ta thực lực không bằng người a." Một vị trưởng lão khác vẻ mặt đau khổ nói ra, "Người ta không cho chúng ta mặt mũi, chúng ta cũng không có cách nào." Thiên Kiếm môn là Thiên Kiếm quận bên trong duy nhất bá chủ, nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong Thiên Kiếm quận. Cửu Thiên Thương hội nhìn qua không có cái gì lực lượng cường đại, có thể nó là thiên hạ đệ nhất thương hội, một lần bố toàn bộ đại lục thế lực, Thiên Kiếm môn ở tại trước mặt, đính phá thiên cũng chỉ là cái đệ. Mà nơi này có võ đế tọa trấn, cũng chỉ là Cửu Thiên Thương hội ở trên trời kiếm quận một cái phân hội. Mặt đỏ hỏa vĩnh liệt trưởng lão không nhắc lại cái đề tài này, hắn cũng rõ ràng, người khác nói chính là lời nói thật. Các ngươi nói, chúng ta một hồi nên ra dạng gì giá cả, đem Tinh Vẫn Quyền mua về? Nếu không thể không túi đầu ăn cái này ngậm bồ hòn, vậy cũng chỉ có bỏ tiền đem Tinh Vẫn Quyền lại mua về, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay người khác. Nhưng đến đấy ra giá bao nhiêu đâu? Mới đầu, mấy vị trưởng lão coi là chỉ là võ tinh so đấu, thiên kiếm môn kinh doanh nhiều năm, đương nhiên sẽ không sợ cái này. Nhưng mà Cửu Thiên Thương hội lấy vật đổi vật còn chơi đấu thầu một bộ này, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, rất rõ ràng, đối phương là muốn từ rất nhiều lựa chọn bên trong, lấy ra một cái thích hợp cho hắn nhất. Ngũ phẩm võ kỹ lực hấp dẫn không cần nói cũng biết, trời mới biết những người này sẽ ném ra ngoài như thế nào thẻ đánh bạc. Vạn nhất có người xuất ra hy hữu dược vật công pháp loại hình, hợp tâm ý của người nọ, chính mình là ra giá 1 tỷ võ tinh chỉ sợ cũng không dùng. Cái này, ngươi cảm thấy thế nào? Ta muốn, đại khái, có lẽ, không sai biệt lắm. Mấy vị trưởng lao khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau từ chối, ấp úng nói không nên lời một câu đầy đủ. Võ tinh vĩnh viễn không sợ không kiếm được, nhưng các loại bảo vật ở trên trời kiếm môn cũng không phải cái gì rau cải trắng. Định thấp sẽ mất đi Tinh Vẫn Quyền, định cao lại cho tông môn mang đến tổn thất thật lớn, vô luận như thế nào đều là thiên kiếm môn tội nhân, ai cũng không dám phụ trách nhiệm này cái nào. Cỏ. Thấy không có người trả lời, hỏa trường lao đoán ra bọn hắn tiểu tâm tư, tức giận sổ một câu nói tục. Xen lẫn rất nhiều cảm xúc song âm, tại trong cả phòng đấu giá truyền bá, tiếng vọng như dư âm còn vang vẳng bên tai, thật lâu không dứt, để cho người ta thời thời khắc khắc đều có thể dư vị hỏa trường lao phẫn nộ, không cam lòng cùng nôn nóng. Nghe được thanh âm này, mấy cái nguyên bản đã viết xong giá cả, muốn giao cho Thiếu Cảnh Đình người, vừa mới đứng lên, lập tức liền chột dạ, lại lặng lẽ nắm tay thả trở về. Súng bắn chim đầu đàn. Nếu là bọn hắn lúc này không biết sống chết đứng ra, coi như cuối cùng không có tay, cũng tất nhiên sẽ gây nên hỏa trường lao thậm chí toàn bộ thiên kiếm môn cam thủ, đến lúc đó, thời gian coi như khó qua. Tạm thời còn không người ra giá, nhưng Thiếu Cảnh Đình nhìn qua tuyệt không sốt ruột. Khiếp sợ thiên kiếm môn áp lực, rất nhiều đối với Tinh Vẫn Quyền mười phần nóng mắt người, đều lý trí bảo trì trầm mặc. Chỉ là, những cái kia vốn cũng không minh thân phận người áo đen, liền không có những cố kỵ này. Tại ngắn ngủi kẻ ngắt sau, mấy tên người áo đen không hẹn mà cùng vươn tay bắn ra, mấy tờ giấy phiến bá 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 như là mũi tên hướng phía Thiếu Cảnh Đình vọt tới. Đối mặt cái này phi tốc lướt đến trang giấy, Thiếu Cảnh Đình không chút hoang mang duỗi ra tay áo phất một cái, chờ hắn giang hai tay lúc, mấy tờ giấy phiến đã ngoan ngoãn nằm tại lòng bàn tay của hắn. Thiếu Cảnh Đình giơ tay lên, tra xét nội dung phía trên, sau đó đưa chúng nó để lên bàn, khẽ cười nói, nhưng còn có đối với cái này vật cố ý bằng hữu. Nhập. Chương 1454, cực cao điều kiện, chương 1454, cực cao điều kiện. Cực cao điều kiện. Bá. Mới trang giấy trả lời vấn đề của hắn. Mấy vị này người áo đen động tác phản phất đưa tới phản ứng dây chuyền, ngắn ngủi trong một nén nhang, bắn về phía Thiếu Cảnh Đỉnh trang giấy có gần trăm tờ. Cao phong qua đi là thung lũng, trang giấy chiều qua đi, không người làm tiếp đáp lại, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, phản phất đấu giá đã kết thúc. Nhưng còn có đối với cái này vật cố ý bằng hữu. Thiếu Cảnh Đỉnh không nhanh không chậm lại nặng lẽ năm ba phục một lần. Lần này, hắn đưa ánh mắt tập trung ở những cái kia quang minh thân phận thế lực trên thân, tràn ngập thâm ý ánh mắt, tựa hồ đang thúc giục bọn hắn làm quyết định. Cho tới bây giờ, tất cả xuất thủ đều là người áo đen, những thế lực này còn tại quan sát. Khụ khụ. Không biết là ai ho một tiếng. Nguyên bản làm ra bảng quan tư thái các đại thế lực, vậy mà nhao nhao lấy ra một tờ sớm đã lấp xong trang giấy. Các ngươi thật sự là thật can đảm. Nhìn xem những này ở trước mắt xẹt qua bóng trắng, Hỏa Trường Lao tức giận đến giận sôi lên. Hắn vốn cho rằng những người này giữ yên lặng là không đếm xỉa đến tỏ thái độ, ai ngờ bọn hắn đã sớm trong bóng tối đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hiện tại đoàn kết nhất trí, Thiên Kiếm Môn cũng bắt bọn hắn không có biện pháp. Nói như thế nào đây? Pháp không trách chúng, Thiên Kiếm Môn cho dù có trung tâm phạt bọn hắn, cũng căn bản bận không qua nổi. Các ngươi, rất tốt, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Vô luận như thế nào, ngoan thoại vẫn phải nói tối thiểu dạng này biểu lộ Thiên Kiếm Môn thái độ. Chỉ là người các đại thế lực đều lục thức đều là bế, suy nghĩ viển vông, phảng phất một chữ cũng không nghe thấy. Đừng ngáp úng. Hỏa Trường Lao cô nén nộ khí, ánh mắt bén nhọn tại cái khác mấy cái trưởng lao trên người đảo qua, tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý đi ra, đến lúc đó không có cầm tới tinh vấn quyền, ai cũng không có quả ngon để ăn. Sớm biết, liền không nên đón lấy việc phải làm này. Gặp lăn lộn không đi qua, mấy người khác mặt chen thành một đoàn, phảng phất có thể vận xuất thủy đến, tranh thủ thời gian cùng tiến tới thấp giọng thảo luận. Tại Hỏa Trường Lao dưới áp lực, bọn hắn nhanh chóng đã đạt thành chung nhận thức. Xem bọn hắn từng cái thoáng buông lòng biểu lộ, chắc hẳn cũng là mở ra cực cao điều kiện. Sau đó, Thiên Kiếm Môn trang giấy, mang theo Hỏa Trường Lao tức giận, vạch phá chân trời bị mỉm cười mà đợi Thiếu Cảnh Đỉnh tiếp ở trong tay. Đến tận đây, đối với Tinh Vẫn Quyền cố ý thế lực, đã toàn bộ mở ra điều kiện của mình. Trần Dịch không có tham dự vào, chỉ là tại phòng đấu giá biên giới thờ ơ lạnh nhạt không. Dù là Thiếu Cảnh Đỉnh nhiều lần đem mịt mờ ánh mắt quăng tại hắn cái này thổ hào trên thân, hắn cũng không nhúc nhích chút nào tâm. Đầu tiên, hắn không cần cái đồ chơi này. Thứ yếu, mặc dù hắn cũng rất muốn giúp Thiên Kiếm Môn cầm lại Tinh Vẫn Quyền, nhưng lấy của cải của nhà hắn, căn bản không cạnh tranh được những người khác. Hắn duy nhất có thể làm, chính là yên lặng cầu nguyện Thiên Kiếm Môn đám người có thể trúng đầu. Thiếu Cảnh Đỉnh dưới đáy lòng đánh giá một chút trang giấy số lượng, vung tay lên, đài cao ngoại vi lồng ánh sáng, như là đốt lên nước, tự hành lưu động, cũng nổi lên hơi khói một dạng đồ vật, bày biện ra mây mù lượn lờ hiệu quả, để nội dung bên trong đều trở nên mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn ra Thiếu Cảnh Đỉnh bóng người. Dạng này quá trình đại khái kéo dài một khắc đồng hồ, khói 1.6 khí một lần nữa hóa lỏng cũng không còn lưu động, lồng ánh sáng lại trở nên cùng trước đó một dạng rõ ràng trong suốt. Không cần phải nói, Thiếu Cảnh Đỉnh nhất định là tại cùng cái kia thần bí người bán liên lạc. Các vị, trải qua ta cùng người bán câu thông, Tinh Vẫn Quyền hướng đi đã có đáp án cuối cùng. Thiếu Cảnh Đỉnh lời nói khiến cho mọi người tim nhảy tới cổ rồi. Vô số đạo ánh mắt mang theo khẩn trương hoặc hiếu kỳ, khóa chặt hắn. Chương 1455, mới hào quang, chương 1455, mới hào quang. Hoàn toàn giữ bí mật. Đương nhiên, như ta trước đó nói tới, người thắng thân phận đem hoàn toàn giữ bí mật. Hoàn toàn giữ bí mật. Trong mắt mọi người thần sắc tò mò nặng hơn, vậy như thế nào biết được chính mình phải chăng chiến thắng? Đương nhiên, cũng có một chút chờ lấy Thiếu Cảnh Đỉnh bạch trần thân phận, sau đó đục nước béo cỏ, giết người cướp hàng người, tâm từ từ chìm xuống dưới. Người thắng trang giấy, ta đã làm đặc thù xử lý, vừa chạm vào liền biết. Thiếu Cảnh Đỉnh không có làm giải thích cả kẽ, mà là trong lòng bàn tay hướng lên, từ từ nhấc lên. Thân kỳ là, trên mặt bàn trang giấy, cũng theo động tác của hắn, chậm rãi dâng lên, nổi đồng bền giữa không trung, tựa như thật sự có một bàn tay ở phía dưới nắm nâng. Đi. Không ba Thiếu Cảnh Đỉnh quát khẽ nói, tay vồ một cái, vừa để xuống. Đếm không hết trang giấy, tựa như an hướng dẫn hệ thống mở dạng, hướng phía phương hướng khác nhau bay ra, rơi vào bọn chúng nguyên bản chủ nhân trong tay. Bất quá, trong phòng đấu giá người cũng không tâm tư đi quan tâm Thiếu Cảnh Đỉnh chiêu này nguyên lý. Bọn hắn sắc mặt khác nhau, nhìn chung quanh, phảng phất muốn từ những người khác trên mặt nhìn ra thứ gì. Từng đạo ánh mắt hoài nghi trên không trung xen lẫn. Chỉ tiếc, không người có dị thường phản ứng, người thắng thân phận vẫn là không được biết. Đương nhiên, có ít người không sai biệt lắm có thể loại bỏ ra ngoài. Hừ. Hỏa Trường Lao trong lòng bàn tay nhóm lửa diễm, đem trang giấy trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Hắn sắc mặt khó coi kia, doa đến mấy vị trưởng lão khác túi đầu không dám nói lời nào, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn nếu là thành công trúng thầu khẳng định sẽ nhân cơ hội này, trắng trợn tuyên dương, trọng trấn Thiên Kiếm Môn thanh thế. Cho nên, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, nhìn trời kiếm môn tới nói, Tinh Vẫn Quyền, triệt để ném đi. Đi. Hỏa Trường Lao đứng lên, xoay người rời đi. Mấy người khác cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau hắn. Bọn hắn hiện tại đã không có đợi ở chỗ này ý nghĩa, không bằng suy nghĩ thật kỹ, sau khi trở về tại sao cùng môn chủ còn có các trưởng lão khác bàn giao. Cho nên, mấy vị này trên mặt không chỉ có phẫn nộ, còn có bực bội. Thế lực khác thấy mình nhìn không ra được đầu mối gì, cũng không lãng phí thời gian nữa, nhao nhao đứng dậy trở về, bọn hắn phải đem nơi này phát sinh sự tình cáo chi những người khác. Khác biệt duy nhất là, tâm tình của bọn hắn không có như vậy hỏng bét, thậm chí còn có thể cùng Thiếu Cảnh Đỉnh lễ phép cáo tử. Lớn như vậy trong phòng đấu giá, trong lúc thoáng qua liền đi được 7-8 phần. Trần Dịch kiên nhẫn chờ đợi những người khác không sai biệt lắm lộ hàng sau, mới một thân một mình rời đi. Tinh Vẫn Quyền đi hướng chi mê, không phải hắn có thể giải quyết. Hiện tại, hắn nên đi nhận lấy chính mình đập xuống đồ vật. Tiên sinh, đây là ngài đập xuống toàn bộ đồ vật, ngài có thể kiểm tra một chút. Một cái phòng kín mít bên trong, tại Trần Dịch đem chính mình thẻ số giao cho nhân viên phục vụ sau, vốn chỉ là treo lễ tiết tính mỉm cười nữ tử trẻ tuổi, biểu hiện được càng thêm cung kính, đi một cái lễ, bước nhanh rời đi, biến mất trong một giây lát, liền đem Trần Dịch ở trong phòng đấu giá đoạt được, toàn bộ đặt ở trước mặt hắn trên bàn. 053 ân. Trần Dịch cẩn thận kiểm tra một chút, nhỏ không thể thấy gật đầu. Nhìn thấy những vật này không có vấn đề, hắn cũng sảng khoái từ tu di trong nhẫn lấy ra tương ứng võ tinh, nói đúng ra là tương ứng tấm thẻ. Trần Dịch lần đấu giá này hết thảy bỏ ra hơn 10 triệu, trực tiếp dùng võ tinh thanh toán là không thực tế, không nói đến muốn chiếm đi tu di giới bao nhiêu không gian, chất đầy mấy cái phòng ở muốn kiểm kê cũng rất khó khăn. Cho nên, bình thường mọi người đang sử dụng kết sủ võ tinh lúc, dùng đều là một loại do các đại thương hội cộng đồng phát hành không ký danh tấm thẻ. Tấm thẻ giá trị dùng cầu vồng bảy sắc đến phân chia, đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, từ 1000 võ tinh bắt đầu, mãi cho đến cực kỳ thưa thất 1 tỷ cấp. Chương 1456, phía sau dở trò, chương 1456, phía sau dở trò. Phía sau dở trò bằng hữu. Về phần cao hơn số lượng cấp võ tinh làm sao tính toán, Trần Dịch cũng không rõ ràng. Gặp Trần Dịch thoải mái mà lấy ra một tờ thanh tạm cùng mấy tấm thẻ xanh, nữ tử trẻ tuổi nhìn lướt qua, đem nó thu hồi, nhẹ gật đầu, ra hiệu giao dịch hoàn thành. Không nhìn nàng cái kia sốt ruột ánh mắt, Trần Dịch đem đồ trên bàn thu sạch nhập tu di giới, đứng dậy liền đi. Chờ chút. Nữ tử trẻ tuổi vội vàng ngăn lại hắn. Chuyện gì? Trần Dịch hơi có không vui, hắn còn vội vàng đi tìm người đâu? Là như vậy, ngay tại chúng ta Cửu Thiên Thương hội tiêu phí đủ nhiều võ tinh, theo quy định, chúng ta hẳn là cho ngài tương ứng thẻ hội viên. Nữ tử trẻ tuổi lấy ra một tờ tấm thẻ màu xanh, cung cung kính kính đưa cho Trần Dịch. A. Trần Dịch lúc này mới nhớ tới Cửu Thiên Thương hội quy định này. Nói thực ra, thẻ hội viên có thể cung cấp không nhỏ tiện lợi, giảm giá, giao dịch quyền hạn, tin tức con đường, chỉ là hắn không có cách nào công khai sử dụng. Nếu không, hắn như thế nhanh chóng thu được màu xanh thẻ hội viên, những người khác thế tất sẽ đem Trần Dễ cùng hôm nay áo bào đen thổ hào liên hệ tới. Xem ra, về sau đến nơi đây, đều chỉ có thể mặc lấy thân này không thoải mái áo đen. Trần Dịch cầm tới thu hoạch của mình sau, cũng không thư giãn, mà là cẩn thận cùng người khác vẫn duy trì một khoảng cách, tránh cho bất luận cái gì hình thức giao lưu, lẻ loi một mình rời đi thất thải tháp. Ra tháp sau, hắn không có lập tức trở về trụ sở của mình, mà là hướng phía phương hướng ngược, lẫn vào trong đám người, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Người đâu? Mấy đợt người vọt ra, đưa mắt nhìn một phía, tìm kiếm lấy Trần Dịch tung tích, trêu đến người chung quanh nhau nhau ghé mắt. Đáng giận, mất dấu. Những người này phân thuộc tại thế lực khác nhau, nhưng bọn hắn mục đích hoàn toàn nhất trí, coi trọng Trần Dịch kinh người thân ra, muốn chiếm làm của riêng. Lần này hội đấu giá, Trần Dịch lực lượng mới xuất hiện, cực kỳ hút con người, luôn có một số người sẽ miên man bất định. Những này lên tham nhập người, bởi vì không rõ ràng Trần Dịch thực lực, không dám tùy tiện hành động, muốn trước đi theo hắn điều tra một chút thân phận của hắn. Nhưng lấy Trần Dịch thân thủ, vứt bỏ bọn hắn quả thực là một bữa ăn sáng. Nếu là hắn vừa ra tới liền thử đem hắn bắt lấy liền tốt. Những người này vốn là qua là mũi dao liếm máu thời gian, sẽ không để ý cái kia nho nhỏ tính nguy hiểm, càng sẽ không đẩy ngược Trần Dịch thực lực, chỉ biết là hối hận chính mình không thể lớn mật một chút, dũng cảm liều một phen. Mà tại bọn hắn hối tiếc không thôi thời điểm, Trần Dịch đã khôi phục Trần Dịch dáng vẻ, từ phụ cận một cái hẻm nhỏ thản nhiên đi ra. Đi thôi, để cho chúng ta đi tìm vị kia ở sau lưng dở trò bằng hữu. Trần Dịch cười lạnh, đốt ngón tay bị hắn nắm đến vang lên kẹt kẹt. Vô luận là bởi vì đối với mình một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích, hay là bởi vì cướp đi chính mình cần thiết bảo thạch, hắn cũng sẽ không buông tha cái này người thần bí. Ân. Phía bên phải chuyển, ta cảm giác người kia cách ta khoảng cách không xa, mà lại một mực không núp đích. Hưu Vũ ý niệm thuận lục mạch thần kiếm chuyển đến. Vậy thì càng tốt hơn. Trần Dịch theo lời rẽ phải. Người này rất có thể liền ở tại Lan Vân trong thành, dùng không, Lý Hảo, lấy hắn tốn công tốn sức đi lần theo a. Xoay trái. Xoay trái, sau đó một mực đi thẳng. Đây không phải. Trần Dịch nhìn xem trước mặt cao vút trong mây thất thải tháp, có chút im lặng. Trải qua Hưu Vũ không ngừng hướng dẫn, hắn cuối cùng lại về tới vừa rời đi không lâu thất thải tháp. Ngươi xác định ngươi không có cảm ứng sai? Trần Dịch nhịn không được hỏi. Tuyệt đối sẽ không sai. Hưu Vũ khẳng định nói ra, bảo thạch nhất định vẫn còn trong tòa tháp này. Chương 1457, tận hưởng lạc thú trước mắt, chương 1457, tận hưởng lạc thú trước mắt. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Thế mà còn tại Cửu Thiên Thương hội trong tay. Người này là không có đi nhận lấy, hay là nói vội vàng không có đi ra? Không có đạo lý a. Trần Dịch trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nói, hắn lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như nói, người này vốn là Cửu Thiên Thương hội người đâu? Trần Dịch dần dần có mạch suy nghĩ, một người thân ảnh trong lòng hắn từ từ rõ ràng. Cùng lúc đó, thất thải trong tháp, Thiếu Đông Thần chính cúi đầu, không nói một lời, nhận lấy Thiếu Cảnh Đỉnh Nhân cần dạy bảo. Về thần a, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, về sau ngươi đến càng nghiêm ngặt ước thúc chính mình. Thiếu Cảnh Đỉnh trong phòng đang đi tới đi lui, thần sắc nghiêm túc mà chăm chú. Nhìn thấy Thiếu Đông Thần không năm bảy phản ứng, hắn hơi nhướng mày, đổi lại giọng nghi ngờ. Ngươi hôm nay làm sao một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ? Ta nghe nói, ngươi vừa rồi đi tìm ngươi những hồ bằng cầu lúc kia, có phải là bọn hắn hay không lại cùng ngươi nói cái gì? A, ta không sao. Thiếu Đông Thần đống nhiên ngẩng đầu, gượng cười nói, vừa rồi nghĩ đến một chút vấn đề trên việc tu luyện, thất thần. Tu luyện? Thiếu Cảnh Đình thở ra một hơi, ánh mắt sắc bén nhu hòa rất nhiều. Hắn con độc nhất này, luôn luôn ham chơi không nên thân, cả ngày gây chuyện thị phi, một thân thực lực cơ bản đều dựa vào hắn dùng dược vật cưỡng ép, ác, tích tụ ra tới. Hiện tại, Thiếu Đông Thần lại còn nói đang tự hỏi vấn đề tu luyện, đã là tiến bộ rất lớn. Thiếu Cảnh Đình rất là vui mừng, tâm tình tốt, cũng không có hỏi, mà là rèn sắc khi còn nóng tiếp tục đối với Thiếu Đông Thần tận tâm chỉ bảo. Ngươi có thể nghĩ tới những thứ này sự tình, nói rõ ngươi gần nhất hay là có tiến bộ. Con đường tu luyện, như không tiến bộ liền sẽ bị vượt qua. Ngươi muốn càng thêm cố gắng, không thể cùng những hoàn khố kia cùng một chỗ, thông đồng làm bậy. Ân, ta đã biết. Thiếu Đông Thần liều mạng gật đầu, trên thực tế một chữ cũng không nghe lọt hai. Các loại Thiếu Cảnh Đình đem quá đình chi huấn luyện kéo dài một khắc đồng hồ, thỏa mãn sau khi rời đi, Thiếu Đông Thần phát hiện phía sau lưng của mình đã ướt đẫm. Không được, lão đầu tử sớm muộn sẽ phát hiện đến nghĩ biện pháp. Thiếu Đông Thần nuốt nước miếng một cái. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trước đó vẫn còn có chút quá ngây thơ rồi. Thiếu Cảnh Đình đối với hành vi của hắn rõ như lòng bàn tay, hắn đại lượng chuyện mượn tiền, căn bản là không thể gạt được Thiếu Cảnh Đình, bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là, Thiếu Đông Thần suy tư tất cả khả năng sau, bị ai mà tuyệt vọng phát hiện, chính mình không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Nếu như mình không có khả năng tại Thiếu Cảnh Đình phát hiện trước đó, giải quyết nợ nần vấn đề, kết quả sau cùng, tất nhiên là hắn bị dưới cơn thịnh nộ Thiếu Cảnh Đình, cấm túc 1-2 năm. Cho nên, hắn được làm tốt hai tay chuẩn bị, một bên hết sức trả nợ, một bên tận hưởng lạc thú trước mắt. Cỏ. Thiếu Đông Thần cấp tốc đứng dậy, thừa dịp lao đầu tử còn không có phát hiện, ta phải nhanh đi ra ngoài hưởng thụ một chút, không phải vậy liền đến đã không kịp. Tay hắn khẽ đảo, xuất ra sai người lĩnh tới Hàn Quang kiếm pháp cùng bảo thạch, thuận tiện tìm trên chợ đen người giúp ta bán trả nợ. Trên chợ đen bán đồ, trung gian thương bọn họ sẽ rút so Cửu Thiên Thương hội cao hơn nhiều thuế. Nhưng không có cách nào, hắn đem thứ này giao cho Cửu Thiên Thương hội, vạn nhất có người tò mò tìm hiểu nguồn gốc, chính mình không phải đợi tại tự bạc a. Thời gian là vàng bạc. Thiếu Đông Thần vội vã mà xuống lầu, tự hỏi chính mình hành động chính tự, lần trước chọc giận tới Hưu Vũ, chính mình duy nhất thân tín cũng bị diệt sát đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn, gặp được chuyện quan trọng, hắn chỉ có thể tự thân đi làm. Khi Thiếu Đông Thần cảm xúc càng ngày càng hỏng bét lúc, có tâm tình người ta lại càng ngày càng tốt. Bảo thạch tại ở gần chúng ta. Thất thải trước tháp, Hưu Vũ hưng phấn mà nhắc nhở, sự kiên nhẫn của bọn hắn chờ đợi, cuối cùng không có uổng phí. Chương 1458, xa không thể chạm mộng tưởng, chương 1458, xa không thể chạm mộng tưởng. Xa không thể chạm mộng tưởng. Quả là thế, bảo thạch hẳn là ở trên người hắn, đúng không? Trần Dịch tuyệt không ngoài ý muốn, nhìn xem vừa mới mặt hốt hoảng chạy đến Thiếu Đông Thần, lạnh lùng nói ra. Cửu Thiên Thương hội bên trong, duy nhất có thể được cho cùng hắn có thủ cũng liền cái này, không biết tốt xấu sẽ chỉ liệu tra hoặc cố. Không sai. Hưu Vũ trong lời nói cũng xen lẫn nhàn nhạt phẫn nộ, nàng còn nhớ trước đó thủ đâu. Lúc đó Thiếu Cảnh Đình đổi tới, lại là tại Cửu Thiên Thương hội trên địa bàn, nàng không thể không khiếp bước. Có thể cái này cũng không đại biểu, nàng đem việc này gác lại. Nếu không chúng ta bây giờ đi lên, đem bảo thạch đoạt tới. Không đội không đội. Trần Dịch bị sự điên cuồng của nàng giật mình kêu lên, trước đi theo hắn, đến không ai địa phương lại động thủ. Lại không xét Thiếu Đông Thần lao cha khẳng định liền tại phụ cận, tại Cửu Thiên Thương hội cửa ra vào giết người cướp tiền, chính là khiêu khích, nếu như bọn hắn không có khả năng tại Cửu Thiên Thương hội những người khác kịp phản ứng trước chạy trốn, về sau sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Hèn nhát. Hưu Vũ bất mãn đoán trách một câu, không nói thêm gì nữa. Chỉ là, duyên phận loại vật này khó mà nói rõ. Trần Dịch muốn tránh đi Thiếu Đông Thần kế hoạch, cuối cùng không thể thực hiện. Hắn cũng không phải là giấu ở chỗ tối, Thiếu Đông Thần liếc mắt liền phát hiện hắn, vậy mà chủ động xông tới. Đây không phải Trần huynh sao? Thiếu Đông Thần làm ra nụ cười hiền hòa, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng Trần Dịch đi tới. Trần Dịch ánh mắt băng lãnh mà chán ghét, đứng ở nơi đó, căn bản cũng không muốn trả lời. Thiếu Đông Thần trong mắt hắn, đã là một bộ thi thể. Mà lại, Thiếu Đông Thần nụ cười rối trá kia cho, hắn nhìn nhiều, đều có một quyền đánh lên đi xúc động, không, có mắng lên coi như khách khí. Gặp Trần Dịch không đáp lời, Thiếu Đông Thần tuyệt không xấu hổ, chỉ là bị Trần Dịch ánh mắt thấy toàn thân run rẩy. Đương nhiên, hắn rất lý giải, tâm niệm niệm đồ vật bị hắn đoạt, sinh khí là bình thường thôi. Đặt ở bình thường, hắn đã sớm mượn cớ trượt, chỉ là lần này, hắn vô luận như thế nào cũng phải nhịn ở. Nghe nói Trần huynh cố ý tại khối kia vận rủi bảo thạch. Thiếu Đông Thần nhìn chằm chằm Trần Dịch con mắt, muốn từ trong mắt của hắn nhìn thấy thất vọng, không biết Trần huynh có thể hay không đem nó thuận lợi đọc xuống. Chỉ là, cái này nhất định là cái xa không thể chạm mộng tưởng. Hắn biết mình ở trong phòng đấu giá thành công tính kế Trần Dịch, nhưng hắn không biết, Trần Dịch đã thấy rõ chân tướng. Hắn lại đến chủ động khiêu khích, chính là tự chuốc lấy đau khổ. Không có. Làm sao, ngươi có thể đưa ta một phần? Trước đó, Trần Dịch đúng là rất thất vọng, thậm chí có chút phẫn nộ. Nhưng bây giờ hắn biết bảo thạch hạ lạc, Thiếu Đông Thần lời nói không cách nào làm cho trong lòng của hắn lại nổi lên một tia gợn sóng. Thằng hề mà thôi, coi như ngươi không muốn đưa, ta cũng sẽ để ngươi ngoan ngoãn đưa cho ta. Trần Dịch ở trong lòng yên lặng bổ sung, cái này, đâu có đâu có. Gặp Trần Dịch bình tĩnh như vậy, Thiếu Đông Thần không thể đã được như nguyện, rất là mất hứng. Không, ta lại không đạt được nó, coi như ta muốn đưa, cũng là bất lực a. Thiếu Đông Thần trong lòng tương đương bực bội. Hắn tìm đến Trần Dịch, kỳ thật chính là muốn đả kích một chút, từ đó thu hoạch được khoái cảm. Hắn tại xúc động nhất thời phía dưới, hoa 15 triệu võ tinh, mua với hắn mà nói cái dám dùng không có vận rủi bảo thạch tự nhiên là muốn lợi dụng nó đến kích thích Trần Dịch, biến tướng vãn hồi một chút tổn thất. Chỉ có dạng này, hắn có thể tự an ủi mình, tiền không có phí công hoa. Trần Dịch cũng dần dần hiểu được, nhìn Thiếu Đông Thần ánh mắt càng thêm bất thiện. Hắn đối với loại này lấy sự thống khổ của người khác là người vui sướng phi thường kinh thường, thế là lãnh đạm địa thứ một câu. Đáng tiếc à, ta chỉ là cái không có tiền không kiến thức y sư, liền xem như muốn mua, cũng không chiếm được. Chắc hẳn ngươi kiến thức rộng rãi, ở trên đấu giá hội nhất định cầm xuống không ít đồ tốt đi. Nhập. Chương 1459, không vui hồi ức, chương 1459, không vui hồi ức. Không vui hồi ức. Thiếu Đông Thần sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đêm nay hắn vì buồn nôn đến Trần Dịch, cơ bản tất cả đều là tại đốt tiền, Trần Dịch lời nói, có thể nói là chính giữa nỗi đau của hắn, tổn thương tính cực lớn, vũ nhục tính cũng cực mạnh. Đáng tiếc Trần Dịch ánh mắt không gì sánh được chân thành tha thiết, hắn lại tìm không thấy lý do nổi giận. Ta còn có việc, cáo từ trước, hôm nào trò chuyện tiếp. Thiếu Đông Thần bị Trần Dịch châm chọc đến toàn thân nói không nên lời địa nạn thụ. Hắn biết lại lẻ năm bảy tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ là tự làm mất mặt, mơ hồ không rõ lẩm bẩm hai câu nói, liền xám xịt đi. Không cần đến hôm nào, một hồi chúng ta liền sẽ gặp mặt. Trần Dịch nhìn chằm chằm Thiếu Đông Thần bóng lưng, tự lẩm bẩm, thân ảnh lóe lên, chính là tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trong một gian phòng, một đôi nam nữ ngay tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ, lúc này đang bị Thiếu Đông Thần chọc cho một mặt ý cười. "Ân, ra ngoài." Thiếu Đông Thần vốn nghĩ tại trong ôn nhu hương lưu luyến quên về, hảo hảo buông lòng một chút. Chỉ là, hắn đang tuyển người phương diện xuất hiện trọng đại sai lầm. Hắn cố ý tìm đến thiếu nữ, tướng mạo cực giống người nào đó. Phương diện này để trong lòng của hắn có một loại cảm giác thành tựu, nhưng mà một phương diện khác lại khiến cho hắn thỉnh thoảng nhớ tới một ít không vui hồi ức. Dạng này bị hành hạ mấy chục lần, tâm tình của hắn cuối cùng vẫn là bạo phát. Là chính khéo léo nằm ở trên lồng ngực của hắn thiếu nữ, bị một cỗ đại lực đẩy lên dưới giường. Chưa tỉnh hồn nàng không dám gọi đau nhức, tranh thủ thời gian đứng dậy, lên tiếng liền chạy. Thiếu Đông Thần rõ ràng là bị quấy rầy hào hứng, tức giận, nàng cũng không dám lại lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng chân trần liền hướng bên ngoài chạy, nàng không biết Thiếu Đông Thần vì cái gì sinh khí, nhưng nàng rất rõ ràng, nếu là chọc giận tới hỉ nộ vô thường Thiếu Đông Thần, sẽ là như thế nào hạ chẳng. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia tiểu thị nữ sẽ là một cái võ đế? Thiếu Đông Thần đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể nắm lên bên người quần áo cái chăn, xé thành vài rách, tiện tay ném một cái. Ngươi vì cái gì không có khả năng đi theo ta? Cái kia Trần Dịch có gì tốt? Đi theo hắn có thể có cái gì tiền đồ? Thiếu Đông Thần răng cắn đến rung lên ken két, hắn có thể cho ta cũng có thể cho ngươi. Thật có lỗi, ngươi thật đúng là không cho được. Thiếu Đông Thần không biết, hắn một mực nhớ mong lấy hai người, kỳ thật liền trốn ở trong phòng của hắn, lặng lặng mà nhìn xem hắn báo nổi. Thiếu Đông Thần vừa đến chính mình trang viên, liền nội không dằn nổi chọn lựa ra trước đó thiếu nữ kia tứ ngủ hắn không biết là, hành động này, biến tướng vì hắn tục mệnh không. Trần Dịch cơ hồ cùng Thiếu Đông Thần đồng thời đến, chỉ là hắn không muốn thương tổn tên này vô tội của chúng, cũng không muốn để nàng nhìn thấy một chút thứ không nên thấy, bị liên lụy tiền đến, cho nên chỉ có thể yên lặng thưởng thức một màn cho hay, các loại Thiếu Đông Thần một chỗ một phòng sau lại động thủ. Hiện tại cũng có thể bắt đầu đi. Hưu Vũ ý niệm chuyển đến. Khi nàng thấy rõ thiếu nữ tướng mạo một khắc này, liền minh bạch Thiếu Đông Thần ý niệm tà ác. Cảm thấy bị tiết độc nàng, hận không thể hiện tại liền lên đi, đem Thiếu Đông Thần tháo thành tám khối. Nếu như Thiếu Đông Thần chết, cũng liền không tồn tại hắn phải trang đối với mình tặc tâm bất tử vấn đề. Không sai biệt lắm. Để hắn chết trước còn có thể hưởng thụ một lần, ta đã làm được rất nhân tính hóa động Trần Dịch còn chưa đem tay chữ nói ra miệng, đột nhiên mặt 1.6 sắc biến đổi, đem kích động lục mạch thần kiếm cưỡng ép đè lại. Trước đừng động, có người đến. Thiếu Đông Thần trước giường, đột ngột xuất hiện một cái người áo đỏ, trong phòng bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt đứng lên. Người này mang theo áo bào đỏ, dáng người khôi ngô, khí thế kinh người, sau khi xuất hiện, trong phòng đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Chương 1460, kiên nhẫn có hạn, chương 1460, kiên nhẫn có hạn. Kiên nhẫn có hạn. Để Trần Dịch không phải mãi giật giật mũi. Từ vị khách không mời mà đến này trên thân cực nặng sát khí đến xem, hắn hiển nhiên không phải là cái gì thiện lương hạng người. Chỉ tiếc, người này mang theo một bộ mặt nạ màu đỏ ngòm, không nhìn thấy hắn diện mục chân thật. Vẫn rủi bảo thạch ở đâu? Người áo đỏ nhìn xem trên giường bị dọa đến nói không ra lời Thiếu Đông Thần, trực tiếp hỏi. Trần Dịch trong lòng nhảy một cái, hắn không nghĩ tới, còn sẽ có những người khác đối với bảo thạch cảm thấy hứng thú, chính mình chống rông nhiều hơn cái đối thủ cạnh tranh. Thiếu Đông Thần hai chân run run, liều mạng về sau có lại. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, người áo đỏ này phi thường đáng sợ. Cho ngươi. Người áo đỏ cầm tới bảo thạch, nhìn qua phi thường hài lòng, liên đối phòng ở 03 bên trong áp lực đều nhỏ hơn không ít. Chỉ là, hắn nhìn qua cũng không có cứ vậy rời đi ý tứ, ngược lại lấy xuống đỉnh đầu của mình cái mũ. Trần Dịch kinh dị nhìn thấy, đầu người này phát vậy mà tất cả đều là huyết sắc. Người này chẳng lẽ là? Tại người áo đỏ làm ra động tác này thời điểm, Thiếu Đông Thần vội vàng đem đầu chôn ở giữa hai chân, gắt gao nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Người áo đỏ lời nói băng lãnh mà không mang theo một tia tình cảm. Không. Thiếu Đông Thần đứng vững đối phương áp lực, kiên quyết cự tuyệt. Hắn hay là rõ ràng, chính mình nếu là nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy, liền phải bị giết khẩu. Mặc kệ ngươi hôm nay làm cái gì, ta cuối cùng đều sẽ giết ngươi. Người áo đỏ bắt lấy Thiếu Đông Thần tóc, đem hắn nhấc lên, sau đó lại nặng nặng nhét vào trên giường, ván giường cùng Thiếu Đông Thần xương cốt ứng thanh mà nức. Nhận ra ta sao? Thiếu Đông Thần không có phát ra tiếng kêu thảm, sự chú ý của hắn đã toàn bộ tập trung đến người áo đỏ cái kia màu đỏ như máu trên tóc. Huyết Khô Lâu. Hắn run rẩy hỏi. Huyết Khô Lâu là Thiên Kiếm quận một cái nổi tiếng sát thần, tàn nhẫn vô tình, làm đều là giết người cướp tiền sự tình, trên tay nhân mạng đến không hết. Mà lại, người này cực kỳ cuồng ngạo, chuyên chọn nổi danh cường giả ra tay, đã từng đánh lén trọng thương qua một tên Thiên Kiếm môn nội môn trưởng lão, cướp đi chí bảo bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy, Thiên Kiếm môn đem hắn liệt vào lệnh truy sát vị thứ nhất. Chỉ là tâm tư hắn kín đáo, hành tung quỷ bí không chừng, đến nay vẫn là sống được tiêu dao tự tại. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Thiếu Đông Thần đau khổ cầu khẩn. Hắn vốn cho là mình thân phận cao quý, người này hẳn là có chỗ cố kỵ. Thế nhưng là, Huyết Khô Lâu không ngớt kiếm môn chủ ý cũng dám đánh, sẽ còn quan tâm một cái thiếu cảnh đỉnh sao? Dưới đồ đao, người người bình đẳng. Nếu nhận ra ta, ngươi liền nên biết thủ đoạn của ta. Trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Huyết Khô Lâu loại người này đương nhiên sẽ không bị mấy câu đả động, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Ngươi. Thiếu Đông Thần con ngươi co rụt lại, liền há mồm muốn kêu cứu, đến. Chỉ là, hắn chỉ tới kịp nói ra một chữ, 057 Huyết Khô Lâu đại thủ trực tiếp bóp lấy cổ họng của hắn, đem lời còn lại phá hỏng ở phía sau. Xem ra, ta xác thực đến cho ngươi một chút giáo huấn. Huyết Khô Lâu tay hé ra, một đầu nhúc nhích côn trùng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, sau đó hướng phía Thiếu Đông Thần miệng đưa qua. Nhìn thấy đây hết thảy, Thiếu Đông Thần liều mạng muốn tránh né, Huyết Khô Lâu bóp lấy hắn nhất hầu nhẹ tay nhẹ khẽ động, Thiếu Đông Thần liền khó có thể khống chế lớn tiếng ho khan, mà côn trùng cũng nhân cơ hội này chui vào miệng của hắn. Khục. Huyết Khô Lâu buông tay ra, ho nhẹ một tiếng. Lập tức, Thiếu Đông Thần toàn thân đều kịch liệt đau nhức. Loại đau này, tựa như là đem vô số cây kim châm tiến thân thể của hắn, lại dùng truy, đem hắn xương cốt từng đoạn đập nát. Chương 1461, cắt lấy vĩnh trị, chương 1461, cắt lấy vĩnh trị. Cắt lấy vĩnh trị. Thiếu Đông Thần muốn kêu thảm thiết, nhưng là miệng hắn một tấm, Huyết Khô Lâu liền khục một chút, đột nhiên xuất hiện mới một đợt đau nhức kịch liệt, khiến cho hắn tụ tại bên miệng lời nói trong nháy mắt tan mất. Chờ hắn lần nữa đề khí, ngay sau đó lại là khục một tiếng. Trừ phi võ đế xuất thủ, côn trùng này có thể để ngươi sống không bằng chết, không cần vùng ấy. Huyết Khô Lâu lời nói làm cho co quắp tại trên giường Thiếu Đông Thần run lên mấy lần, hắn đã đau đến toàn thân đều chết lặng. Ngươi không có khả năng giết ta, một chút hy vọng sống bị Huyết Khô Lâu cắt đứt, chịu nhiều đau khổ. Thiếu Đông Thần nâng lên khí lực sau cùng, suy yếu nói ra, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu Đông Thần thật cũng không nói sai. Nếu là Thiếu Cảnh Đình chịu mất con thống khổ kích thích, làm ra nhất định hy sinh, tại Cửu Thiên Thương Hội toàn lực phát động mạng lưới tình báo phía dưới, Huyết Khô Lâu hoàn toàn chính xác không chỗ ẩn trốn. Thiếu Cảnh Đình thậm chí không cần tự mình ra tay, thông chi Thiên Kiếm môn, Huyết Khô Lâu liền sẽ có đại phiền toái. Không biết. Nhưng mà, Huyết Khô Lâu đối với Thiếu Đông Thần âm thầm uy hiếp thờ ơ, hắn sẽ chỉ coi là, đây là chính ngươi tạo thành một trận ngoài ý muốn. Ý? Bên ngoài. Thiếu Đông Thần nghiêng mặt qua, mê hoặc mà nhìn xem Huyết Khô Lâu. Làm thế nào thành ngoài ý muốn? Giả tạo hiện trường sao? Ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng ý tứ của ta. Thế nhân đều biết ta Huyết Khô Lâu am hiểu một tay đốt huyết đao pháp, Huyết Khô Lâu dùng ngón tay chọ điểm hướng mình mi tâm, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, đó cũng không phải ta thủ đoạn mạnh nhất. Lên. Huyết Khô Lâu đem ngón trỏ từ mi tâm rời đi, trực chỉ Thiếu Đông Thần. Thiếu Đông Thần nhìn thấy Huyết Khô Lâu động tác, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt, nhưng hắn muốn hét to lúc, lại phát hiện chính mình làm sao cũng nói không ra nói. Cùng lúc đó, Thiếu Đông Thần không tự chủ được từ trên giường đứng lên, lại không luận hắn còn có hay không đứng lên năng lực, cử động này cũng không phải là bản thân của hắn ý nguyện. Thiếu Đông Thần lúc này mới ý thức được, mình đã mất đi đối với thân thể trưởng không quyền. Hắn hiện tại ngay cả sợ hãi, không cam lòng cảm xúc đều không thể biểu đạt ra đến, trên mặt chỉ có quỷ dị mỉm cười. Hắn duy nhất có thể làm chủ cũng chính là hắn cái kia hoảng sợ muôn dạng ánh mắt. Sau đó, tại Huyết Khô Lâu thao túng phía dưới, Thiếu Đông Thần xuất ra một cây tiểu đao, lưỡi đao hướng vào phía trong, đối với mình dưới bụng từ từ dựa sát vào. Còn tốt, Huyết Khô Lâu cũng không thật để Thiếu Đông Thần cắt lấy vĩnh trị tại Thiếu Đông Thần đã cảm giác được lưỡi đao lạnh bất lúc, vung lòng ra đối với hắn khống chế. Thế nào? Có muốn thử một chút hay không những thứ đồ khác? Huyết Khô Lâu nhìn xem trên giường run lẩy bẩy, che chính mình Thiếu Đông Thần, ngươi cho rằng ta không rõ ràng thân phận của ngươi? Nếu như ta khống chế ngươi cùng nữ nhân chơi đến tinh tận nhân vong, nghĩ đến sẽ không có người đối với kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn đi. Thiếu Đông Thần đương nhiên biết rõ, hắn tiểu chết này tại tuyệt đại đa số người trong dự liệu, cho nên hắn đến đặt mình vào hoàn cảnh người khác từ một cái góc độ khác khuyên Huyết Khô Lâu. Thế nhưng là, ngươi tất nhiên muốn tại trong óc của ta lưu lại một chút vết tích, phụ thân ta nhất định sẽ xem kỹ, cuối cùng vẫn sẽ phát hiện ta chân chính nguyên nhân cái chết. Trần Dịch ở một bên khẽ gật đầu, hắn đối với Thiếu Đông Thần, Vương, thuyết pháp thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn đang sử dụng thần mộng thiên hoa lúc, đồng dạng sẽ ở đối phương trong đầu lưu lại một điểm vết tích. Chỉ bất quá quá mức nhỏ bé, bình thường sẽ không chú ý tới, rất nhanh liền bị thời gian ma diệt, nhưng nếu là lập tức kỹ càng dò xét một lần, vẫn có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Nói thực ra, Huyết Khô Lâu thao túng phi thường kinh diễm, vừa mới khống chế liền có thể để Thiếu Đông Thần hoạt động tự nhiên, tuyệt không cứng ngắc. Có thể nó khuyết điểm quá nhiều, không thế nào thực dụng, Trần Dịch cũng chỉ đem nó coi như kỳ kỹ dâm xảo. Chương 1462, buồn nôn người khác, chương 1462, buồn nôn người khác. Buồn nôn người khác. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Huyết Khô Lâu tựa hồ tuyệt không lo lắng tai họa ngầm này, ta tự nhiên có xóa đi hết thảy dấu vết phương pháp, vĩnh viễn sẽ không có người biết ta tới qua nơi này. Xóa đi vết tích. Thiếu Đông Thần mặt lập tức liền trắng. Nếu như Huyết Khô Lâu nói là sự thật, vậy hắn có thể không có chút nào nỗi lo về sau để cho mình tại trong cực lạc thăng thiên. Còn có loại thao tác này. Trần Dịch lần này bị Huyết Khô Lâu tự tin lời nói khiếp sợ đến. Người này chỉ sợ nắm giữ bí pháp nào đó, chắc không được có thể không kiêng nể gì như thế, không nứt kiếm môn đều bắt không được hắn. Ngắn ngủi chấn kinh sau, Trần Dịch lập tức liên tưởng đến một chuyện khác. Nói như vậy, những cái kia bị bảo thạch vận rủi hại chết một đám chủ nhân trước, nhưng thật ra là chết tại cái này Huyết Khô Lâu trong tay. Những tiểu chết kia thiên hình vạn trạng vô tội của chúng, đều là để Huyết Khô Lâu điều khiển tự sát. Trần Dịch càng nghĩ càng thấy đến hợp lý. Hắn còn một mực nghi hoặc tại, Lục Mạch Thần Kiếm phía trên bảo thạch làm sao lại mang đến vận rủi, hiện tại xem ra, chỉ sợ căn bản là không có chuyện này đi. Vận rủi bảo thạch khủng bố truyền thuyết đồng dạng tại Thiếu Đông Thần trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ngược lại không quan tâm những người kia chân chính nguyên nhân cái chết, hắn chỉ là tuyệt vọng xác nhận, Huyết Khô Lâu thật có để hắn ngoài ý muốn tử vong quyết tâm cùng năng lực. Ngươi muốn biết cái gì? Thiếu Đông Thần biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng liền không dãy rủa nữa, nếu là hắn còn phản kháng, Huyết Khô Lâu không biết có thể nghĩ ra thứ gì biện pháp đến tra tấn hắn. Từ phương diện tốt suy nghĩ, Huyết Khô Lâu cho hắn thiết kế kiểu chết, tựa hồ còn có thể tiếp nhận. Ngay từ đầu liền đàng hoàng cùng ta hợp tác, còn cần đến ăn nhiều như vậy đau khổ sao? Huyết Khô Lâu tựa hồ là để tỏ lòng chính mình thành ý búng tay một cái. Thiếu Đông Thần nôn ra một trận, trước đó để hắn đau đến không muốn sống thần bí côn trùng, vậy mà chủ động từ trong miệng hắn bò lên đi ra, sau đó bị Huyết Khô Lâu thu vào một cái đặc chế trong hộp. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn mua vận rủi bảo thạch? Ân. Trần Dịch không khỏi nhíu mày. Huyết Khô Lâu đối với bảo thạch để bụng như vậy, chẳng lẽ hắn cũng cùng Lục Mạch Thần Kiếm có cái gì liên lụy? A. Thiếu Đông Thần cũng choáng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Huyết Khô Lâu sẽ đưa ra như thế một cái không có đầu không có. À, nào vấn đề. Hắn lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, đem tự mình biết tất cả Cửu Thiên Thương Hội bí mật, toàn bộ thành thật khai báo. Thiếu Đông Thần thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường, chuyên tới tìm hắn hỏi cái này, có ý nghĩa gì? Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến thật đem cái này vấn đề nói ra miệng. Tại đối phương càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng nhìn soi mói, hắn thành thật bằng dao, ta cũng không cần thứ này, ta mua nó là vì buồn nôn người khác. Trần Dịch hít sâu một hơi, nhìn có chút hạ hê cười cười. Ngươi nói cái gì? Nghe Thiếu Đông Thần giải thích chuyện đã xảy ra, một mực như loại băng hàn lạnh lùng Huyết Khô Lâu lập tức liền thất thố, ngươi không có nhìn ra giá trị của nó, không phải mình muốn mua. Nhìn thấy Huyết Khô Lâu lần thứ nhất nổi giận lớn như vậy, Thiếu Đông Thần bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, nhưng hắn cũng không dám nói hoảng, chỉ có thể nhỏ giọng ngập ngừng nói, ta căn bản không muốn nhiều như vậy. Hắn hiện tại hối hận đến ruột đều xanh. Nếu là sớm biết mua bảo thạch sẽ đưa tới họa sát thần, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi cho Trần Dịch đảo loạn. Lúc đó thu tay lại, nói không chừng Huyết Khô Lâu thực lực cường đại như vậy, còn có thể giúp hắn ra một hơi. Huyết Khô Lâu thở hổn hển, khuôn mặt có chút vặn mèo. Thiếu Đông Thần có thể nói là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạc. Mặc dù hắn cũng biết, tại Thiếu Đông Thần nơi này, không nhất định có thể được đến kết quả mình mong muốn. Chương 1463, quân dê hảo tăng tốc tiến trình, chương 1463, quân dê hảo tăng tốc tiến trình. Nhưng là tại nhiều lần thất vọng sau, tâm tình của hắn đã gần như mất cân bằng, hiện tại lại nghe được Thiếu Đông Thần như thế một cái không hợp tói thường nguyên nhân, rốt cục không kiềm chế được nỗi lòng. Trần Dịch đoán được không có sai, Huyết Khô Lâu đích thật là vì Lục Mạch Thần Kiếm mà đến, chỉ bất quá, hắn còn không biết cái tên này. Hắn nhọc lòng thiết cục này, lần lượt thao túng giết người thúc đẩy bảo thạch lần nữa đấu giá, kỳ thật chính là vì dẫn xuất Lục Mạch Thần Kiếm. Bảo thạch mặc dù thần kỳ, nhưng là cũng không phù hợp Huyết Khô Lâu phương thức chiến đấu. Huyết Khô Lâu ban sơ đạt được nó sau, thử mấy lần liền đem nó đẩy vào lãnh cung, thậm chí một lần lên đem nó bán đi suy nghĩ, còn tốt tại cái nào đó không hiểu suy nghĩ bên dưới đem nó lưu lại. Về sau, Huyết Khô Lâu tại Nhân Duyên Tế Hội bên dưới đạt được một bản cổ thư. Hắn trải qua so sánh, từ trong cổ thư biết được, bảo thạch cực có thể cùng một kiện cao giai linh khí có quan hệ. Hưng phấn Huyết Khô Lâu, đương nhiên muốn đạt được linh khí này, chỉ là bảo thạch cũng không cho hắn chỉ thị gì. Thế là, hắn nghĩ tới câu cá. Hắn tại công chúng trường hợp đem bảo thạch bán ra, ý đồ dẫn xuất cùng linh khí có liên quan người, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cửa. Huyết Khô Lâu đánh cược chính là, linh khí người sở hữu còn không có trưởng thành, mình có thể giết hắn, đem đồ vật chiếm làm của riêng. Đương nhiên, nếu là rơi vào một ít hắn không cách nào địch nổi đại năng trong tay, quên đi, cầu phú quý trong nguy hiểm, mọi thứ đều có phong hiểm tính. Huống hồ, thứ này giữ lại với hắn mà nói cũng không có gì dùng. Nếu như mình có thể mượn cơ hội này cùng đại năng đắp lên quan hệ, cũng là kiếm một món hời. Chỉ tiếc, Huyết Khô Lâu theo phương pháp này áp dụng rất nhiều lần, đều không thể tìm tới Lục Mạch Thần Kiếm. Mua xuống bảo thạch người, mặc dù hắn đều có thể nhẹ nhõm giết chết, có thể những người này chỉ là nhìn chúng nó tăng cường lực lượng linh hồn đặc tính, cùng Lục Mạch Thần Kiếm không có nửa xu quan hệ. Như vậy cũng tốt so câu cá một ngày đêm, câu lên tới tất cả đều là dày cùng cỏ. Mà lại, theo vận rủi bảo thạch tiếng xấu lan xa, người mới mắc câu khoảng cách thời gian càng ngày càng dài, hắn có thể nào không đổi, có thể nào không giận. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Thiếu Đông Thần đối với Huyết Khô Lâu lại không giá trị lợi dụng, sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường. Huyết Khô Lâu đưa ngón trỏ ra, liền muốn khống chế hắn chiêu mấy cái mỹ cơ tiến đến vui đùa. Nếu không phải vì che giấu đây hết thảy, hắn mới không muốn để cho Thiếu Đông Thần khoái hoặc chết đi. Nhưng mà, ngay tại Huyết Khô Lâu chỉ hướng Thiếu Đông Thần trong nháy mắt, một trận như tê liệt đau đớn tại đầu của hắn bên trong nổ tung, Huyết Khô Lâu như bị sét đánh, hai mắt ngốc trệ, đúng là tại bất ngờ không đề phòng, đau đến đã mất đi bộ phận chi giác bốn. Bất thình lình đau đớn, chính là Trần Dịch dở cho quỷ. Hắn cũng không muốn Huyết Khô Lâu đem Thiếu Đông Thần giết chết, sau đó bỏ trốn mất dạng, hắn chẳng lẽ lại muốn một người truy sát Huyết Khô Lâu. Cho nên, hắn nghĩ tới kêu gọi Tiểu Linh, để Huyết Khô Lâu phi thường hợp lý tao ngộ công pháp hay là võ kỹ phản vệ. Cùng Trần Dịch ban sơ ý nghĩ khác biệt, nhân quả luật vũ khí dùng đến số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói như vậy, hắn đều có thể rất tốt khống chế thế cục, ngẫu nhiên xử lý một chút chi tiết tăng tốc tiến trình. Thậm chí, hắn cực lực tránh cho ở trên đại sự sử dụng nhân quả luật vũ khí. Nguyên nhân ở chỗ, Trần Dịch gặp rất nhiều khó mà dự liệu sự tình, càng cảm thấy vận mệnh không thể nắm lấy. Lúc có xử lý không được sự tình lúc xuất hiện, hắn viết quá ít lực ảnh hưởng không đủ, viết nhiều lại sợ có cái gì không hợp logic địa phương, làm trang diện tiến một bước chuyển biến xấu. Liền ngay cả trước đó đấu giá bảo thạch bị Thiếu Đông Thần làm rối, hắn đều nhịn được. Chỉ là hiện tại bất đắc dĩ, hắn không thể không vận dụng nhân quả luật vũ khí, dù sao thế cục cũng không thể càng hỏng rối hơn, không làm như vậy liền sẽ ném đi bảo thạch nhập. Chương 1464, muốn chết không xong, chương 1464, muốn chết không xong. Muốn chết không xong. Thiếu Đông Thần cũng sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy, cũng sẽ không quan tâm Huyết Khô Lâu vì sao ngây người, hắn chỉ biết là Huyết Khô Lâu tại thời khắc này đã mất đi đối với mình khống chế. Chết cho ta. Huyết Khô Lâu đối với Thiếu Đông Thần một quyền đánh tới. Một quyền này hắn dùng tới toàn lực, hiện tại diệt khẩu mới là hạng nhất đại sự, giả tạo hiện trường có thể từ từ sẽ đến. Thiên diễn kính. Thiếu Đông Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lẻ sáu số không đầu tiên là dùng một khối tạo hình kỳ dị tấm gương, ngăn trở Huyết Khô Lâu một kích chí mạng. Đây là Thiếu Cảnh Đình lưu cho hắn bảo mệnh át chủ bài, cực kỳ chân quý, cơ hồ móc rông Thiếu Cảnh Đình vô liếng, đương nhiên, không có cái mạng nhỏ của hắn trọng yếu. Sau đó, Thiếu Đông Thần xuất ra một thanh thước ngọc, từ đó bẻ gãy. Một cái không gian thông đạo trong nháy mắt ở trước mặt hắn tạo ra, một đạo uy nghiêm, thanh âm tức giận từ đó truyền đến. Ai dám tổn thương con ta con? Phụ thân. Nghe được thanh âm này, Thiếu Đông Thần toàn thân hư thoát, mềm nhũn nằm ở trên giường. Động tác mới vừa rồi đã hao hết hắn tất cả còn sót lại khí lực. Bất quá, Thiếu Đông Thần vui vô cùng, hay là dáng chống đỡ lấy làm ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng mặt. Hắn biết, chính mình rốt cục được cứu. Hắn thề, về sau nhất định phải đàng hoàng đợi tại Thất Thái Tháp, cũng không tiếp tục đi ra tìm kích thích, mặc kệ về sau sẽ làm phản hay không hối hận, hắn hiện tại thật là nghĩ như vậy. Huyết Khô Lâu. Khoan thai tới chậm, Thiếu Cảnh Đình rất nhanh liền nhận ra thân phận của đối phương. Hắn nhìn xem vừa mới khôi phục ý thức Huyết Khô Lâu, trong mắt cuồng nộ cơ hồ muốn ngưng là thật chất, ngươi dám đối nhi tử ta ra tay. Hắn vừa rồi đại khái kiểm tra một hồi hấp hối Thiếu Đông Thần trạng thái, tức giận đến kém chút chảy máu não. Nội bộ vết thương chồng chất, tinh thần như muốn sụp đổ, hắn có chút nghĩ mà sợ, thật vất vả mới như thế một cái con trai độc nhất, nếu tới trễ một bước, chẳng phải là liền tuyệt hậu. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Huyết Khô Lâu không có mở miệng giải thích, đương nhiên cũng không giải thích được. Hắn chỉ là ở trong lòng thở dài, chính mình quá mức không may, đột nhiên xuất hiện phản vệ, cho Thiếu Đông Thần cầu cứu thời gian. Hiện tại, hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là thống khổ. Thiếu Cảnh Đình xâm nhiên ngữ khí, cùng phòng đấu giá lúc hòa ái tưởng như hai người. Ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra, dùng hồn hình vĩnh viễn trả tấn. Thiếu Cảnh Đình nói tới hồn hình, là một loại xa xỉ hình pháp không. Tựa như Trần Dịch lúc trước đối Đại Hà Phong tật như thế, một bên tăng cường linh hồn mẫn cảm trình độ, một bên sử dụng các loại cực hình, để người thụ hình muốn sống không được, muốn chết không xong. Khác nhau ở chỗ, thi hình người đồng thời còn sẽ cho người thụ hình dùng tới các loại trị liệu linh hồn thương thế, thậm chí kéo dài tuổi thọ dược vật, tận khả năng địa diên dài nó chịu khổ thời gian. Lấy thiếu cảnh đình rồi giao trình độ, chỉ sợ có thể tra tấn huyết khô lâu gần ngàn năm. Hồn hình có thể nói là nổi tiếng bên ngoài huyết khô lâu, nghe đến chữ đó mắt, mí mắt đều nhảy lên. Bất quá, hắn cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, mà là nhìn xem thiếu cảnh đình, suy tư đối sách. Thiếu cảnh đình muốn tra tấn hắn, hắn làm sao không muốn giết thiếu cảnh đình? Hắn biết rõ, nhất định phải nhanh giết người diệt khẩu, nếu không, Cửu Thiên Thương hội truy sát sẽ để cho hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, sớm muộn sẽ bị bắt. Vận rủi bảo thạch chân tướng truyền đi, không đề cập tới những người bị hại người nhà truy sát, hắn cũng vô pháp lại dùng bảo thạch câu cá. Đây là hắn không thể chịu đựng được sự tình, hắn còn trông cậy vào dựa vào không biết linh khí, leo lên cảnh giới càng cao hơn đâu. Không đi. Thiếu cảnh đình nhìn thấy huyết khô lâu phản ứng, âm trầm cười, đã ngươi đối với hồn hình như thế không kịp chờ đợi, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chương 1465, không có nghị hòa chỗ trống, chương 1465, không có nghị hòa chỗ trống. Không có nghị hòa chỗ trống. Thiếu trưởng lão hay là nghĩ thêm đến tình cảnh của mình đi. Huyết khô lâu nói, xuất ra một thanh trường đao, làm ra tiến công tư thế, khí thế trên người trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Tốt ta. Trần Dịch ở một bên reo hò. Hắn trong dự đoán lý tưởng tình huống, chính là huyết khô lâu cùng thiếu cảnh đình đánh nhau chết sống, sau đó hắn vào sân thu lấy ngư ông thủ lợi. Không phải vậy, các loại thiếu cảnh đình từ nhỏ đông thần trong miệng biết được huyết khô lâu đối với bảo thạch coi trọng, về sau bảo thạch rơi vào trong tay ai, hắn đều rất khó lấy được. Ngươi không đối phó được ta. Thiếu cảnh đình cẩn thận đem thiếu đông thần ngăn tại phía sau mình, lại ném cho hắn một kiện bảo mệnh pháp bảo. Tại thiếu cảnh đình xem ra, huyết khô lâu chính là cùng đường mặt lộ, muốn bắt giữ thiếu đông thần không ba ép mình nội bộ. Chờ ta Cửu Thiên Thương hội viện quân vừa đến, ngươi liền không chỗ có thể trốn. Viện quân. Huyết khô lâu chảo phúng nhìn thiếu cảnh đình một chút, ngươi thật sự cho rằng sẽ có cái gì Cửu Thiên Thương hội viện quân tới giúp ngươi? Thiếu cảnh đình trong lòng giận mình. Hắn bị lửa giận tách ra lý trí, lúc này mới nhớ tới, dựa theo tốc độ bình thường, các trưởng lão khác đã sớm nên đến. Hắn tranh thủ thời gian lại phát mấy lần tín hiệu, vẫn là đá chìm đáy biển, không người đáp lại bốn. Ngươi làm cái gì? Thiếu cảnh đình ngoài mạnh trong yếu phẫn nộ quát, hắn rốt cục có cảm giác bất an. Không nghĩ tới, cái này huyết khô lâu trên thân còn có nhiều như vậy bảo bối tốt. Vui sướng xem đùa giỡn Trần Dịch, hơi kinh ngạc mà nhìn xem kiếm bạc nô trương hai người. Nếu như hắn đoán không sai, huyết khô lâu hẳn là dùng bảo vật nào đó, ngăn cách mảnh không gian này cùng ngoại giới liên hệ, bao quát tin tức ở bên trong, hết thảy đều không thể thông qua. Loại này có thể quy mô lớn phong tỏa, thậm chí hạn chế lại võ đế pháp bảo, cũng không phải cái gì hàng thông thường, ngay cả Trần Dịch đều mười phần nóng mắt. Khó trách Tiểu Linh nói, cướp bóc là phát tài biện pháp nhanh nhất ta. Trần Dịch cảm thán không thôi. Loại bảo vật này, hắn thân là nhân vật chính đều chưa từng có được. Thiếu cảnh đình lui lại một bước, bắt lấy thiếu đông thần muốn rời khỏi, nhưng lại bị một đạo bức tường vô hình cản lại. Nếu không chúng ta đều thối lui một bước. Thiếu cảnh đình đã hiểu huyết khô lâu thủ đoạn, hối hận không thôi, sinh ra hỏa giải suy nghĩ. Hắn hẳn là vừa xuất hiện liền mang thiếu đông thần rời đi. Chỉ là, còn chưa nói xong, hắn ngay tại huyết khô lâu điên cuồng trong ánh mắt ngậm miệng. Sự tình phát triển đến nước này, đã không có nghị hòa đường sống. Huyết khô lâu sát ý trong lòng tuyệt không so thiếu cảnh đình thiếu. Hắn hôm nay tổn thất cực lớn, muốn đem chính mình áp đáy hòm duy nhất một kiện bảo vật không gian cho góp đi vào. Hắn hiện tại chỉ muốn từ nhỏ cảnh đình trên thân vãn hồi tổn thất, nơi nào có tâm tư hòa đàm. Ngươi ngăn cách mảnh không gian này, nhất định sẽ gây nên những người khác cảnh giác. Thiếu cảnh đình ý đồ uy hiếp huyết khô lâu, chờ ngươi pháp bảo tiếp tục thời gian vừa kết thúc, liền sẽ có một đống võ đế chờ ta ở bên ngoài đúng không? Huyết khô lâu đánh gây hắn, chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. Huyết khô lâu trường đao, nhìn kỹ lại, chôi đao chỗ có một cái gai nhọn. Huyết khô lâu mặt không thay đổi bắt lấy nó, sau đó dụng lực một nắm. Huyết khô lâu trong lòng bàn tay lập tức bị đâm mở một cái lỗ máu, nhưng mà huyết dịch không có thuận tay của hắn chảy xuống, mà là bị chôi đao gai nhọn toàn bộ hấp thu. Có thể nhìn thấy máu đỏ tươi, một đường hướng phía dưới. Trong thân đao một ít đường vân kỳ dị, bị những huyết dịch này rót đầy, thắp sáng. Huyết dịch đi tới chỗ, trường đao phát ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang, đến cuối cùng đã là toàn thân đỏ lên, phối hợp thêm phong cách cổ xưa yêu dị đường vân màu máu, làm cho người không rét mà run. Đại lượng mất máu. Huyết khô lâu mặt có trắng bệnh dấu hiệu, nhưng mà khí thế của hắn càng dần dần lên cao, ánh mắt cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Chương 1466, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Chương 1466, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Tìm kiếm sơ hở của đối phương. Chết! Huyết khô lâu hét lớn một tiếng, đem trường đao hướng dưới mặt đất cắm xuống, trên thân đao năng lượng màu đỏ ngỏm, trong lúc đó buộc phát ra, hình thành một cỗ cường đại sóng xung kích. May mắn, Trần Dịch đối với loại tình huống này đã sớm chuẩn bị, lặng lẽ trốn đến nơi xa. Các loại đầy trời cho bụi biến mất sau, nguyên bản to lớn khí phái sơn trang đã thành một vùng phế tích, trong trang viên hạ nhân chỉ còn lại chân cụt tay đứt. Chư Trần Dịch, nơi này liền chỉ có huyết khô lâu, thiếu cảnh đỉnh cùng thiếu đông thần cái này ba cái người sống. Thiếu cảnh đỉnh mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nhìn xem dọa đến run lẩy bẩy thiếu đông thần, hắn bằng dược vật cưỡng ép tăng lên thực lực trình độ quá lớn, huyết khô lâu đợt thứ nhất thế công dư ba, liền làm cho hắn lấy ra một tấm bảo mệnh át chủ bài. Mặc dù thiếu đông thần trên thân còn có không ít dạng này bảo mệnh pháp bảo, nhưng nếu là trực tiếp đối mặt huyết khô lâu, 1000 món pháp bảo cũng không sống nổi. Cho nên, thiếu cảnh đỉnh chỉ có thể cuốn lấy huyết khô lâu, không để cho đối với thiếu đông thần xuất thủ. Giết. Huyết khô lâu hướng về phía trước bước ra, trong nháy mắt liền cách thiếu cảnh đỉnh chỉ có mấy bước. Trường đao giống như một đạo huyết hồng tiềm điện, hướng phía hắn bổ ngang mà ra. Đối mặt cái này đáng sợ lưỡi đao, thiếu cảnh đỉnh không hoảng hốt chút nào, năm ngón tay một quyển, mấy đạo tường gió chính là ở trước mặt hắn tạo ra. Huyết khô lâu đao mặc dù thoải mái mà chém ra tường gió, nhưng tốc độ cũng chậm xuống tới. Sau đó, Mấy đạo cỡ nhỏ gió lốc chính là hướng phía Huyết Khô Lâu quét sạch mà đi. Huyết Khô Lâu đem võ khí rót vào trong trường đao, trên đao huyết sắc quang mang lập tức tăng vọt mấy lần, lăng lệ đao khí đem gió lốc quấy đến vỡ nát. Bất quá, Huyết Khô Lâu ánh mắt cũng bị cản trở một cái chớp mắt. Gió lốc nhanh chóng tiêu tán, lộ ra phía sau Thiếu Cảnh Đỉnh thân ảnh. Một cái mang theo ô ô gió gào thét năm đấm, hướng phía Huyết Khô Lâu đầu hùng hăng đệm xuống. Thiếu Cảnh Đỉnh tốc độ quả thực vượt quá Huyết Khô Lâu dự kiến, bất quá, phản ứng của hắn cũng không chậm. Đứng trước nguy cơ sinh tử, Huyết Khô Lâu quyết định thật nhanh, vung tay vứt bỏ đao, trên nắm tay ngưng tụ lại loại kia không biết tên năng lượng màu đỏ ngòm, hướng lên đánh ra, cùng Thiếu Cảnh Đỉnh đang đối mặt đụng. Đông. Hai quyền chỗ va chạm, một đạo sóng xung kích cực nhanh quyết tán. Bất quá, hai người cũng chỉ là một kích tức lui, không có sử xuất toàn lực, thoạt nhìn là vì kiểm tra xong đối thủ sâu cạn. Thiếu trưởng lão, loại này chút tài mọn, hay là đừng lại lấy ra. Huyết Khô Lâu tay khẽ vẫy, trên mặt đất tạm đạm trường đao nhận kêu gọi, tự hành bay trở về trong tay hắn, một lần nữa phát ra ánh sáng. Huyết Khô Lâu nhìn qua không có thụ thương, chiến ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà trái lại Thiếu Cảnh Đỉnh, ánh mắt lấp loé không yên, vừa rồi cùng Huyết Khô Lâu giao phong trên nắm tay, đã là máu me đồng địa, toàn bộ cánh tay phải đều đang không ngừng run rẩy. Vẹn vẹn lần thứ nhất giao thủ, Thiếu Cảnh Đỉnh liền ăn một cái không nhỏ thua thiệt cung. Ai? Thiếu Cảnh Đỉnh trong lòng đắng chát không thôi. Hắn không nghĩ tới lần công kích thứ nhất có thể đắc thủ, nhưng cũng không nghĩ tới hội kiến máu. Dù sao, hắn tu tập công pháp, càng thích hợp cự ly xa đối công, chỉ là tại Thiếu Đông Thần An nguy áp lực dưới, hắn không thể không lựa chọn cùng Huyết Khô Lâu chính diện cứng đối cứng. Nhưng thua người không thua trận, loại này vẻ bại cảm xúc hắn cũng không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, mà là hừ lạnh một tiếng, ăn của ta một cái chạy bằng khí quyền, chắc hẳn ngươi cũng không tốt, vương, thủ đi. Huyết Khô Lâu cùng Thiếu Cảnh Đỉnh một bên đấu võ mồm, một bên cẩn thận tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Mà núp ở phía xa Trần Dịch thì là thấy tâm thần thanh thản. Hắn kinh lịch võ đế trở lên ở giữa quyết đấu, lần đầu tiên là Đông Phương Hạo Hiển trong động công tâm, lần thứ hai là Thân Đại Nhân bị Bỏ Vũ chặn ngang một cước, lần thứ ba là Hưu Vũ ở trong động cảnh bị chính mình phản sát. Cái này ba lần trong quyết đấu, nhu kế cùng vận khí chiếm đại bộ phận, nào có Huyết Khô Lâu cùng Thiếu Cảnh Đỉnh loại này đang đối mặt đánh tới từng chiếm được nghiện. Chương 1467, rót vào trong đó, chương 1467, rót vào trong đó. Rót vào trong đó. Nếu không phải thời cơ không đối, hắn thật muốn nhảy ra là hai vị phất cờ họ reo, hô to ủng hộ. Gió, lên. Thiếu Cảnh Đỉnh trong bóng tối xúc thế rốt cục hoàn thành. Hắn chân trái hung hăng giẫm một cái, hơn 10 đạo so vừa rồi lớn gió lốc đất bằng mà lên, trung quanh vách nát tường siêu đều bị hút vào trong gió lốc, cấp tốc phá tan thành từng mảnh. Đi. Thiếu Cảnh Đỉnh ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo gió lốc từ bốn phương tám hướng đối với Huyết Khô Lâu quét sạch mà đi, không cho hắn lưu một tơ một hào đường lui. Mà lại, xem ra còn có càng nhiều gió lốc tại tạo ra bên trong. Chút tài mọn, trả lại mất mặt xấu hổ. Huyết Khô Lâu cười lạnh một tiếng. Hắn thấy, một chiêu này cùng trước đó không có gì khác nhau. Hắn không có bị động phòng ngự, mà là nhằm vào tiến lên, trong tay đao quang đại trấn, đối với 063 lấy gió lốc chính là một cái từ trên xuống dưới phát chạm. Gió lốc bị hắn một đao này trực tiếp chém thành hai khúc, tiêu tán trên không trung. Thiếu Cảnh Đỉnh thần sắc không thay đổi, nhìn đối với tình huống như vậy sớm có đoán trước, vung tay lên, càng nhiều gió lốc bổ sung bị Huyết Khô Lâu xé mở lỗ hổng. Ngươi muốn dựa vào cái này vây khốn ta sao? Thật sự là. Ân. Huyết Khô Lâu vốn định trào phúng Thiếu Cảnh Đỉnh một phen, chỉ cần hắn muốn, gió lốc tạo ra tốc độ là tuyệt đối theo không kịp hắn hủy diệt tốc độ. Nhưng vào lúc này, một thanh do võ khí tạo thành kiếm, nhanh như thiểm điện từ trong gió lốc bắn ra, Huyết Khô Lâu chỉ tới kịp nghiêng đầu tránh né, trên lỗ tai bị cắt, ặc, một đường vết rách. Ta gió này kiếm tư vị như thế nào? Thiếu Cảnh Đỉnh tiếng cười xen lẫn tiếng gió truyền đến. Huyết Khô Lâu bị thương có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng cái này không khác tại trên mặt hắn hung hăng quạt một bạt hai. Bất quá hắn không có thời gian nổi giận, bởi vì có càng nhiều phong kiếm từ trong gió lốc hiện lên. Bắt đầu hắn còn có thể toàn bộ tránh ra, đến phía sau, hắn liền phải đón đỡ. Keng, keng, keng. Huyết Khô Lâu cầm trường đao đem nó từng cái ngăn lại, phong kiếm mặc dù uy lực không tính đặc biệt lớn, nhưng thắng ở số lượng phong phú, liên tục không ngừng va chạm bên dưới, Huyết Khô Lâu tay cũng cảm nhận được một tia chết lặng. Lúc này, hắn cũng không thể không thu hồi lời nói vừa rồi, tiếp tục như vậy, Thiếu Cảnh Đỉnh thật đúng là có thể đem hắn vây khốn. Siêu. Hai thanh phong kiếm từ phía sau đánh tới, mục tiêu theo thứ tự là Huyết Khô Lâu hậu tâm cùng đầu. Huyết Khô Lâu xoay tay lại một đao, đem nó bổ đến vỡ nát. Lại có vài chôi phong kiếm chạy về phía khuôn mặt của hắn, hắn đành phải ngửa đầu, hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Nhưng mà, Thiếu Cảnh Đỉnh sẽ không để cho hắn buông lỏng, hắn hạ bàn lại trở thành phong kiếm tân mục tiêu. Huyết Khô Lâu thanh đao cắm vào mặt đất, đem chính mình chống lên, xảo diệu tránh thoát vòng này thế công. Bất quá, sắc mặt của hắn càng thêm nghiêm trọng. Hắn tin tưởng, Thiếu Cảnh Đỉnh loại đấu pháp này tất nhiên tiêu hao rất nhiều, nhưng Thiếu Cảnh Đỉnh thân là Cửu Thiên Thương hội trưởng lão, nhất định sẽ không thiếu hồi phục võ khí linh dược. Huống hồ, không gian phong tỏa thời gian không phải vô hạn, Thiếu Cảnh Đỉnh cho được, hắn có thể đợi không được. Nhìn xem đầy trời phong kiếm cùng gào thét gió lốc, Huyết Khô Lâu trong lòng có quyết định. Hai tay của hắn nắm chặt cắm vào mặt đất trường đao, đem đại lượng võ khí còn có huyết dịch đều rót vào trong đó. Huyết sát phong bạo, thân đao huyết quang càng thêm lóa mắt, tựa như một vòng huyết hồng tiêu dương. Đao khí hướng ra phía ngoài khuyết trường, thành một đạo kiên cố pháo đài, phong kiếm một khi đụng tới liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Cùng lúc đó, đao khí nghịch kim đồng hồ xoay tròn cấp tốc đứng lên. Ngắn ngủi mấy cái sát na, một cái hơn 10 trượng phong bạo to lớn hình thành, đem chúng quanh gió lốc gió êm dịu kiếm cuốn vào, đều thôn phệ. Thiếu Cảnh Đỉnh nhọc lòng kinh doanh ra phong kiếm đại trận bị hủy đến sạch sẽ. Phong bạo tán đi, phong nhãn bên trong Huyết Khô Lâu đã đem trường đao rút ra. Chỉ là hắn hô hấp dồn dập không ít, xem ra cũng là tiêu hao khá lớn. Chương 1468, làm cho lui lại, chương 1468, làm cho lui lại. Làm cho liên tiếp lui về phía sau. Thiếu Cảnh Đỉnh, ta nhìn ngươi còn có cái gì mánh khỏe. Huyết Khô Lâu mang theo Trùng Thiên tức giận, hướng phía trận mắt hốc mồm Thiếu Cảnh Đình đánh tới.
Đặc sắc, đặc sắc.
Quân chúng vây xem Trần Dịch liên tục gật đầu, im lặng vỗ tay mấy cái bốn. Chạy bằng khí quyển. Thiếu Cảnh Đình tránh thoát Huyết Khô Lâu một thức nhíu lên, gần sát trước người hắn, hướng phía đầu của hắn đánh tới. Thiếu Cảnh Đình một chiêu này đằng đằng sát khí, mặt ngoài nằm đấm đều bao trùm lên một tầng có thể xoắn đứt kim thạch tật phong. Huyết Khô Lâu đầu lệch ra, Thiếu Cảnh Đình chạy bằng khí quyển bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát, vẹn vẹn cảm giác được một trận gió lực thổi qua lỗ tai. Lôi phong trảo. Thiếu Cảnh Đình thế công bị tránh thoát, hắn đột nhiên dừng quyền thế, nắm đấm mở ra, lấy quyền biến trảo, đối với Huyết Khô Lâu cổ chụp tới. Giữa năm ngón tay không chỉ có tiếng gió, còn có lôi quang lấp lóe. Huyết Khô Lâu hiển nhiên cũng bị Thiếu Cảnh Đình cái này máy động nhưng biến chiêu làm cho có chút trở tay không kịp. Bất quá, hắn cũng không như Thiếu Cảnh Đình dự liệu như thế, đưa tay ngăn cản hoặc né tránh, mà là nâng lên bả vai ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này, đồng thời chớp đao tại Thiếu Cảnh Đình trên cánh tay chém ra một đầu thật dài lỗ hổng. Ân. Vô luận là Thiếu Cảnh Đình hay là Trần Dịch, đều đối với Huyết Khô Lâu sự lựa chọn này cảm thấy không hiểu. Thiếu Cảnh Đình vừa mới một chảo kia mang tới phong lôi chi lực, tính công kích cực mạnh, cơ hồ đem Huyết Khô Lâu cánh tay trái phế bỏ đi. Dạng này trao đổi, thấy thế nào đều là Huyết Khô Lâu lỗ nặng a. Mà lại, Thiếu Cảnh Đình chữa thương dược vật không thể so với Huyết Khô Lâu thiếu, dạng này đánh xuống, không cần chờ viện binh, Thiếu Cảnh Đình chính mình là có thể đem Huyết Khô Lâu thu thập. Huyết Khô Lâu biểu lộ nhìn không ra biến hóa gì, hắn xuất ra một viên không biết tên đan dược, nuốt xuống, sau đó nâng đao lại vọt lên. Đến. Thiếu Cảnh Đình hào khí ngàn mây cười lớn một tiếng. Mặc dù hắn không rõ ràng Huyết Khô Lâu tại sao muốn cùng hắn lấy thương đổi thương, nhưng hắn lập tức liền có chống đến viện quân tiến đến lòng tin. Huyết Khô Lâu cùng Thiếu Cảnh Đình giao phong tiếp tục. Bất quá, có lẽ là nhận thương thế ảnh hưởng, Huyết Khô Lâu đánh cho rất bảo thủ, Thiếu Cảnh Đình ngược lại là nhất chuyển thế công tại giao thủ bên trên chiếm thượng phong. Từng đạo hoa mắt chảo ảnh, hợp thành một tấm kín không kẽ hở lưới lớn, trong đó lăng lệ phong lôi chi lực, đem Huyết Khô Lâu áp chế đến không thở nổi. Đối mặt với Thiếu Cảnh Đình hung mãnh như vậy thế công, Huyết Khô Lâu tuy có xu hướng suy tàn, còn có thể kiên trì. Thiếu Cảnh Đình mỗi một chảo đều bị hắn bình tĩnh tỉnh táo đo lấy. Song phương quyền qua cước lại, đánh ra từng đạo huyết ảnh. Bất quá, lại phòng thủ nghiêm mật cũng là có lỗ thủng. Tại dưới một ít tình huống, Huyết Khô Lâu tựa hồ là cảm thấy mình vô lực ngăn lại mới công kích, liền sẽ rất quyết tuyệt lựa chọn lấy thương đổi thương. Huyết Khô Lâu dạng này trao đổi hiển nhiên là thua thiệt. Thế cục chính như Trần Dịch đoán đo như vậy, hướng phía đối với Huyết Khô Lâu bất lợi phương hướng chuyển biến. Thiếu Cảnh Đình tại Đông Đảo dược vật gia trì bên dưới, chiến lực cơ bản hoàn hảo, mà Huyết Khô Lâu trên thân đã vết thương chồng chất, chỉ bất quá tại áo choàng màu đỏ che giấu bên dưới, nhìn không có như vậy dễ thấy.
Không.
Cán cân thắng lợi, đang theo lấy Thiếu Cảnh Đình nghiêng.
Giết.
Huyết Khô Lâu tại bị áp chế sau một thời gian ngắn, không biết bị cái gì kích thích, đột nhiên bạo khởi, lấy khiếp người đao pháp, tăng thêm không muốn mạng tư thái, làm cho Thiếu Cảnh Đình liên tiếp lui về phía sau. Dọa lui Thiếu Cảnh Đình sau, Huyết Khô Lâu cũng không có thừa thắng xông lên, mà là nhanh chóng cùng tách ra. Thiếu trưởng lão, ngươi cho rằng ngươi đã thắng a? Huyết Khô Lâu chẳng những không tiến công, ngược lại đem đao vào vỏ, trong ánh mắt là không che giấu chút nào khinh miệt. Hắn đang làm cái gì? Trần Dịch tò mò nhìn đây hết thảy. Thu đao là đắc thắng sau cử động, Huyết Khô Lâu tự tin như vậy, là hắn có át chủ bài gì, hay là nói lúc trước hắn?
Nhập.
Chương 1469, hồi quang phản chiếu, chương 1469, hồi quang phản chiếu. Như hồi quang phản chiếu. Thiếu Cảnh Đình không có trả lời, đáy lòng của hắn xác thực cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng Huyết Khô Lâu cử động khác thường để hắn hơi có chút bất an. Là nơi nào không đối? Không được, đến lập tức ra tay giết chết hắn. Thiếu Cảnh Đình trong lòng đột nhiên không khỏi vì đó một trận khủng hoảng, sinh ra dạng này một cái cảm giác cấp bách tràn đầy suy nghĩ, lại không động thủ liền đến đã không kịp. Thiếu Cảnh Đình lúc này nhấc lên võ khí, vừa sải bước đến Huyết Khô Lâu trước mặt, một linh lục tam quyền hướng phía đối phương trái tim đánh tới. Hắn tin tưởng mình trực giác, hắn vừa rồi nhất định là không để ý đến cái gì chi tiết. Đáng tiếc, đã chậm.
Đốt, máu.
Nhìn thấy Thiếu Cảnh Đình rốt cục tỉnh ngộ lại, Huyết Khô Lâu khinh thường nhếch miệng, bình tĩnh phun ra hai chữ, thân thể thậm chí không hề động một chút. Lời còn chưa dứt, Thiếu Cảnh Đình như bị sét đánh, nắm đấm lập tức đứng tại giữa không trung. Trong nháy mắt đình trệ sau, hắn kêu thảm một tiếng, vô lực quỳ rạp xuống đất, thống khổ run rẩy, phát ra dã thú một dạng gào thét. Hai tay của hắn tại trên người mình chộp tới chộp tới, tựa như là muốn đem thứ gì từ trong thân thể mình cầm ra đến giống như.
Vì cái gì?
Thiếu Cảnh Đình toàn thân làn da đều biến thành cùng Huyết Khô Lâu không kém bao nhiêu màu đỏ. Hắn có thể cảm giác được, chính mình huyết dịch khắp người sôi trào, thể nội nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, chỉ cần há miệng, liền có thể phun ra bừng bừng nhiệt khí. Những huyết dịch này bên trong không biết xâm nhập vào thứ gì, nhiệt độ không ngừng trèo lên, lại không chút nào bốc hơi dấu hiệu. Bọn chúng tại Thiếu Cảnh Đình thể nội trắng trợn phá hư, đem mạch máu đều bỏng đến biến hình.
Ngươi,
hạ độc. Thiếu Cảnh Đình ngẩng đầu, không cam lòng nhìn xem Huyết Khô Lâu, muốn rách cả mí mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã chịu vô cùng nghiêm trọng nội thương.
Độc,
cũng có thể nói như vậy. Huyết Khô Lâu như đối đãi tình nhân một dạng, ôn nhu vuốt ve hắn trường đao, các ngươi đều không rõ đốt huyết đao pháp chân chính hàng nghĩa. Nếu như không phải ngươi tự đại tham công, cùng ta đổi thương, ta cũng không dễ dàng như vậy đem huyết độc đưa vào trong cơ thể của ngươi. Tại hắn nói chuyện đồng thời, Thiếu Cảnh Đình cố nén thống khổ, xuất ra mấy cái màu băng lam đan dược, một mạch toàn bộ nuốt xuống. Tại những đan dược này tác dụng dưới, huyết dịch của hắn dần dần ổn định lại, nhiệt độ có xuống hàng xu thế, bên ngoài thân màu đỏ cũng làm giảm bất không ít.
A còn không hết hy vọng.
Huyết Khô Lâu đối với Thiếu Cảnh Đình tự cứu cử động chẳng thèm ngó tới. Hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, Thiếu Cảnh Đình huyết dịch, nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng.
A.
Thiếu Cảnh Đình tê tâm liệt phế kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất, hắn thậm chí không có khí lực đi lấy bước phát triển mới đan dược không. Hiện tại, trong cơ thể hắn huyết dịch cực nóng đến liền như là địa tâm nham tương. huyết quản của hắn phá vỡ từng cái lỗ hổng, sau đó đứt thành từng khúc. Tiếp lấy, huyết dịch bắt đầu phá hư cơ bắp của hắn, nội tạng, làn da. Thiếu Cảnh Đình đỏ bừng bên ngoài thân, từng mảnh da bị nẻ, trong đó khe hở, lộ ra nóng bỏng hừng quang. Huyết Khô Lâu không tiếp tục để ý Thiếu Cảnh Đình, với hắn mà nói, đây đã là cái người chết, vẹn vẹn dựa vào võ đế thân thể nội tình cưỡng ép kéo dài tính mạng. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng nơi xa đã sợ choáng váng Thiếu Đông Thần. Không. Nhìn thấy Thiếu Đông Thần gặp nguy hiểm, Thiếu Cảnh Đình như hồi quang phản chiếu, vậy mà dáng chống đỡ lấy đứng lên, hướng con của mình ra sức rỗi ra 1.6 tay. Nhưng đây cũng là hắn có thể làm đến cực hạn. Hòa hồng huyết dịch từ nhỏ Cảnh Đình làn da kẽ nứt ở giữa chảy ra, ở ngoài thân thể hắn chảy xuôi. Đến trình độ này, Thiếu Cảnh Đình dù là võ đế, cũng chỉ có thể tuyệt vọng một lần nữa ngã xuống, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Tại lốp ba lốp bốp trong thanh âm, thân thể của hắn kịch liệt thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành một đống màu đỏ sẫm than cốc. Chương 1470, an phận không ít, chương 1470, an phận không ít. An định không ít. Thiếu Đông Thần ngơ ngác nhìn Thiếu Cảnh Đình ở trước mặt hắn chết thảm, không nói một lời. Với hắn mà nói, thế giới đã hủy diệt. Huyết Khô Lâu đối với đã thành người chết sống lại Thiếu Đông Thần, cách không nhẹ nhàng bóp. Thiếu Đông Thần chống rồng ánh mắt đọc lại, cả người không kịp hét thảm một tiếng, liền bị hai câu ngoại lực chen thành thịt nát. Chiến đấu thanh âm toàn bộ đình chỉ, trong sơn trang hoàn toàn tĩnh mịch. Thiếu Cảnh Đình phụ tử, bởi vì một viên bảo thạch rơi xuống cái thân tử đạo tiêu kết cục, thấy Trần Dịch cũng là thổn thức không thôi. Huyết Khô Lâu tay khẽ vẫy, một viên tu di giới từ nhỏ Đông Thần nhìn không ra hình người di thể bên trong bay đi ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn không ba. Đáng giá nhất Thiếu Cảnh Đình tu di giới đã bị thiêu hủy, hắn chỉ có thể ở Thiếu Đông Thần trên thân, tận khả năng vãn hồi tổn thất của mình. Kiểm tra một hồi Thiếu Đông Thần cất giữ, Huyết Khô Lâu trên mặt lộ ra một tia khó được ý mừng, nhưng loại này vui sướng còn kéo dài một cái chớp mắt. Khụ khụ. Huyết Khô Lâu liên tiếp phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, hắn tranh thủ thời gian móc ra một bình nhỏ màu xanh lá không biết tên dược tề, cấp tốc uống xong, sắc mặt mới tốt nhìn điểm. Mặc dù hắn lợi dụng huyết độc âm tử Thiếu Cảnh Đình, nhưng hắn lấy thân dụ địch, cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Đáng tiếc, hắn không có bao nhiêu thời gian đến chữa thương. Huyết Khô Lâu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn có thể cảm giác được, hắn chế tạo không gian phong tỏa, ngay tại cấp tốc tiêu tán. Sơn trang bên ngoài, như Máu Khô Lâu cùng Thiếu Cảnh Đình đoán đo như thế, không gian dị động đã đưa tới không ít võ đế cường giả. Đám người thấp giọng trò chuyện với nhau, đều đang suy đoán bên trong chuyện gì xảy ra. Thiếu trưởng lão Linh Hồn Ngọc Bài trong đó một vị trung niên phụ nhân, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Nghe được nàng, những người khác đem đầu quay lại, tiếng bàn luận xôn xao toàn bộ biến mất. Trung niên phụ nhân xuất ra một khối ảm đạm linh hồn ngọc bài, miệng há lại trường, vẫn không thể nào nói ra còn lại nửa câu. Chờ những người khác hít sâu một hơi. Nói như vậy, Cửu Thiên Thương Hội Thiếu Cảnh Đình trưởng lão thật ở bên trong vẫn lạc. Trung niên phụ nhân gọi Tạ Gia Quang, là Cửu Thiên Thương Hội một tên trưởng lão. Nàng lúc đầu cũng là bị không gian dị động hấp dẫn tới, có thể nàng đến không lâu, lại cảm thấy nơi này ẩn ẩn có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, đây không phải Thiếu Cảnh Đình trưởng lão một chỗ trang viên sao? Trước đây không lâu chính mình trả lại cái này làm qua khách. Nàng lúc này liên hệ Thiếu Cảnh Đình, lại phát hiện không có chút nào đáp lại, nàng liền biết, chỉ sợ xảy ra chuyện có thể nàng cũng không thể nghĩ đến, sẽ là đại sự như vậy. Nàng coi là, Thiếu Cảnh Đình chỉ là bị thứ gì khống trụ. Một tên võ đế tử vong, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Kiếm quận. Điểm này, từ biểu tình của tất cả mọi người biến hóa bên trên liền có thể nhìn ra được. Có manh mối sao? Lúc này có người hỏi. Không có. Tạ Giao Quang lắc đầu, chỉ có thể chờ đợi cái này phong tỏa biến mất lại đi vào xem xét. Hoặc là ta hiện tại liền liên hệ đại trưởng lão, đem nó cưỡng ép 063 mở ra. Nàng đã đang hối hận, không có sớm một chút cầu viện. Thứ này đến cùng là cái gì? Lời mới vừa nói tiếng người khí trở nên cẩn thận từng ly từng tí, không phải là vị nào đi ngang qua đại nhân bày đi. Hắn rất uyển chuyển biểu đạt chính mình lo lắng, nếu như là Thiếu Cảnh Đỉnh chọc tới đại lao nào đó, bọn hắn ở chỗ này vây xem, có thể hay không thay bay vạ gió. Người cũng quá nhát gan đi. Còn không đợi Tạ Giao Quang trả lời, liền có một người khác cười nhạo nói, nếu như là đại nhân vật gì, giết thiếu trưởng lão còn cần đến loại thủ đoạn này. Ta nhìn, khẳng định là một loại nào đó không gian trí bảo. Nghe lần này phân tích, tất cả mọi người khẽ gật đầu, trong lòng an định không ít. Mở. Chương 1471, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, chương 1471, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới. Trước mắt bao người. Đúng lúc này, Tạ Giao Quang thanh âm ngạc nhiên truyền đến. Thoáng chốc, võ đế bọn họ tranh nhau chen lấn vào, muốn tìm tòi hư thực. Thế là, Huyết Khô Lâu còn chưa kịp thoát đi, liền bị những người này vòng vây ở giữa không trung bên trong, mà lại lập tức bị nhận ra được. Ngươi là? Thiên Kiếm môn lệnh truy sát đầu danh, cái kia Huyết Khô Lâu, là ngươi giết thiếu trưởng lão? Nhìn xem bị san thành bình địa sơn trang, cùng thi thể trên đất, đối với trước đó phát sinh sự tình, mọi người trong lòng đã có đáp án, đặt câu hỏi chỉ là một cái hình thức. Thế mà có thể đơn thương độc mã giết chết Thiếu Cảnh Đình, khó trách có thể trở thành Thiên Kiếm môn lệnh truy sát vị thứ nhất. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, phi thường ăn ý điều chỉnh thân vị, phong bế Huyết Khô Lâu tất cả đều lui. Huyết Khô Lâu coi như không phải hung thủ, cũng tất nhiên có chỗ liên lụy, trước bắt lại hỏi một chút lại nói. Các ngươi muốn ngăn ta? Huyết Khô Lâu liếm môi một cái, màu đỏ tươi hai mắt, không hoảng hốt chút nào cùng mỗi người đối mặt. Hắn không có vì chính mình giải thích, nhìn tuyệt không sốt ruột. Không có người trả lời hắn vấn đề, tất cả mọi người dùng hành động im lặng biểu lộ thái độ của mình. Người ở chỗ này cùng Thiếu Cảnh Đình quan hệ không thể nói tốt bao nhiêu, không ít người còn có một số mâu thuẫn, nhưng ở loại thời điểm này, mọi người lợi ích là nhất trí. Một phương diện, đám người liên thủ giết chết thậm chí bắt sống Huyết Khô Lâu cũng không phải việc khó gì. Tạ Giao Quang không cần phải nói, những người khác giúp Thiếu Cảnh Đình báo thù, cũng là đang biến tướng hướng Cựu Thiên Thương Hội phóng thích thiện ý, loại này không có độ khó, còn có chỗ tốt sự tình, cớ sao mà không làm? Một phương diện khác, Thiếu Cảnh Đình chết cũng làm mọi người có thọ tử hồ bi cảm giác. Huyết Khô Lâu loại này làm việc không có chương pháp cùng đồ, bố trí mai phục giết người, là võ đế bọn họ công địch. Dù sao, ai cũng không muốn làm kế tiếp Thiếu Cảnh Đỉnh. Tại hai loại nhân tố cộng đồng tác dụng dưới, mọi người cùng chung mối thủ, thế phải đem Huyết Khô Lâu nhất cử cầm xuống, cùng một chỗ độc thủ, bắt giữ hắn. Tạ Giao Quang trầm giọng nói ra, sau đó, ta Cửu Thiên Thương Hội sẽ cho mọi người một phần hài lòng thù lao. Nói, nàng một ngựa đi đầu, giết tới, mục tiêu trực chỉ Huyết Khô Lâu tim. Ngoài dự liệu chính là, Huyết Khô Lâu cũng không phản kháng, không tránh không né, mà là lặng lặng mà nhìn xem Tạ Giao Quang nắm tay cắm vào bộ ngực của mình. Nhẹ nhàng như vậy, Tạ Giao Quang đưa tay rút ra, nhìn xem phía trên máu tươi, dường như không thể tin được. Nhưng nàng lập tức liền kịp phản ứng, bị chơi xỏ. Huyết Khô Lâu chảo phúng nhìn nàng một chút, nhắm mắt lại. Sau đó, thân thể của hắn trong nháy mắt sụp đổ thành một đống thịt nát. Là phân thân. Tạ Giao Quang sắc mặt đỏ trắng đan xen, Huyết Khô Lâu phân thân thực sự quá mức rất thật, ngay cả một đám võ đế đều lừa rồi, chân thân của hắn đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Nhớ tới Huyết Khô Lâu sau cùng ánh mắt, nàng trong lòng đều đang chảy máu. Tại trước mắt bao người, đem giết người hung thủ thả chạy, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Coi như người ta cũng phải bắt người trở về. Tạ Giao Quang oán độc thanh âm ở chân trời tiếng vọng. Nghe Tạ Giao Quang cầm Huyết Khô Lâu tổ tông 18 đời cho hạ giận, Vương Triệu, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có nói chuyện. Kỳ thật, cảm thấy xấu hổ cũng không chỉ nàng một người. Ở đây không có người nào nhìn ra, cái kia ngang ngược cản rỡ Huyết Khô Lâu, chỉ là một cái phân thân. Nhiều người như vậy vòng đây, còn để một cái đồng cấp người chơi một chiêu man thiên quá hải, tất cả mọi người cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tạ trưởng lão, hiện tại sinh khí cũng vô ích. Có người khuyên ở càng ngày càng thất thố Tạ Giao Quang, không bằng đi trước tuyên bố đối với hắn lệnh truy sát đi. Chương 1472, đứng lặng trong góc, chương 1472, đứng lặng trong góc. Đứng lặng tại nơi hẻo lánh. Thiên Kiếm môn có chính mình lệnh truy sát, Cửu Thiên Thương hội tự nhiên cũng có, mà lại so Thiên Kiếm môn càng cường lực hơn, bởi vì coi như Huyết Khô Lâu thoát đi Thiên Kiếm quận, Tạ Giao Quang cũng có thể hướng mặt khác phân hội tìm kiếm trợ giúp. Nói cũng phải, Tạ Giao Quang loạn phát tiết một trận, cuối cùng tỉnh táo không ít, đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Nàng đem trên mặt đất tương đối hoàn hảo mấy cỗ thi thể dùng huyền băng đông cứng, thu nhập tu di giới. Sự tình không chần chờ, ta về trước Cửu Thiên Thương hội một chuyến, chư vị, gặp lại. Nói xong, Tạ Giao Quang thân ảnh liền ở tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh, rõ ràng là không thể chờ đợi. Những người khác lẫn nhau cũng cười khổ nhau nhau cáo tử. Hung phạm đã sáng tỏ, thứ cấp vị diện cũng không có gì phong tỏa hiện trường thuyết pháp, cũng không lâu lắm, không chung người liền đi được sạch sẽ, bốn phía lại khôi phục bàn sơ bình tĩnh. Đương nhiên, tin tức truyền ra sau, Lan không 6 70 thành, thậm chí toàn bộ Thiên Kiếm quận đều không cách nào bình tĩnh lại. Ai, thật sự là mệt mỏi a. Sơn trang vách nát tường siêu bên trong, xuất hiện một cái thành thơi thanh niên. Hắn một bên tại trong phế tích đi lại, một bên áp, tựa như là cái nào đó nhất thời cao hứng, đến dạo chơi ngoại thành công tử ca. Chỉ là nơi này hiện tại cũng không có khả năng xuất hiện cái gì công tử ca. Trần Dịch chậm rãi đi tới, phương hướng của hắn nhìn mười phần tùy ý, xoay trái rẽ phải, vừa lúc đi ngang qua một khối bị hủy đến không còn hình dáng vườn hoa. Đại chiến qua đi, trong vườn hoa chỉ còn lại có rải rác vài cỏ hoa, lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại nơi hẻo lánh. Mặt khác đáng giá ngàn vàng đóa hoa, đã sớm bị đánh nhau dư ba chấn động đến vỡ nát. Các ngươi cũng thật sự là đáng thương, chịu loại này vạ lây. Trần Dịch đồng tình nhìn xem những này vô tội hoa tươi, đột nhiên hắn bắt đầu sinh ra một cái thú vị ý nghĩ. Chắc hẳn các ngươi về sau cũng không ai chăm sóc đi. Trần Dịch đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thân mật vì bọn chúng suy nghĩ một chút vận mệnh. Cái kia để cho ta tới bón phân tốt. Nói, hắn vậy mà tiểu giải. Hô. Tiểu giải hoàn tất, Trần Dịch thoải mái mà thở dài một hơi. Hắn mang nụ cười, nhìn chăm chú những này đáng yêu đóa hoa, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thật xinh đẹp, đáng tiếc. Trần Dịch ánh mắt chuyển qua bên trái đóa kia màu đỏ hoa tươi trên thân, tâm tình vui vẻ địa điểm một chút đầu. Sau đó, một đạo tụ lực đã lâu linh hồn sóng xung kích, đối với đóa hoa này hùng hăng đánh ra. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hoa hồng nổ bể ra đến, đã đào tẩu Huyết Khô Lâu. Xuất hiện ở Trần Dịch trước mắt. Huyết Khô Lâu vốn là bị thương, sau đó phải tốn đại giới lớn duy trì một đạo phân thân, hiện tại lại chính diện chúng vào một đạo linh hồn sóng xung kích, đã tiến nhập trạng thái trọng thương, thực lực 10 không còn một. Rốt cục chịu đi ra. Trần Dịch mỉm cười, tựa như là tại cùng Huyết Khô Lâu trò chuyện việc nhà, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực nhịn xuống đi đâu. Vừa rồi hắn tiểu giải, bất quá là lười biếng, không muốn hoa khí lực phân biệt cái nào một đóa hoa là Huyết Khô Lâu thôi. Ngươi là ai? Huyết Khô Lâu ngoài mạnh trong yếu thét to, ngươi dám ở Cửu Thiên Thương hội dưới mí mắt? A. Ồn ào. Trần Dịch lại một lần nữa xuống tay gác, ta còn muốn cảm tạ ngươi dẫn dắt. Ta dùng lực lượng linh hồn tạm thời phong tỏa một khu vực nhỏ này, trong thời gian ngắn, không ai sẽ phát giác. Lại nói, coi như bọn hắn biết thì sao? Ta giúp bọn hắn bắt lấy hung thủ giết người, bọn hắn còn muốn cảm tạ ta đây. Ngươi tại sao phải biết ta tại cái này? Huyết Khô Lâu suy yếu tới cực điểm, cũng không dám lại làm giữ, ngươi tu luyện là công pháp gì? Hắn vốn cho rằng, có thể ẩn nút đến khỏi bệnh cùng Cửu Thiên Thương hội bông lòng cảnh giác, có thể võ đế bọn họ chân trước vừa đi, Trần Dịch tìm đến đây. Chương 1473, tuyệt không dị tâm, chương 1473. Tuyệt không dị tâm. Tuyệt không dị tâm. Ngươi đây liền không cần biết. Trần Dịch đương nhiên không có khả năng nói cho hắn biết chân tướng. Trên thực tế, Trần Dịch có thể nhanh chóng như vậy tìm tới Huyết Khô Lâu, căn bản cũng không phải là dựa vào là công pháp gì, hắn cũng chưa nghe nói qua, có cái gì công pháp như thế người tiên. Hắn nhưng thật ra là tại Huyết Khô Lâu trên thân bảo thạch hướng dẫn bên dưới, từng bước một đi tìm tới. Huyết Khô Lâu ẩn tàng đến sát thực tốt, nếu để cho Trần Dịch tìm đến, thật đúng là không có cách nào tìm ra, chỉ là bảo thạch đối với hắn mà nói, tựa như là trong đêm tối đèn sáng, phi thường chuẩn xác cho hắn chỉ rõ phương hướng. Trần Dịch không cần tìm Huyết Khô Lâu bản nhân. Huyết Khô Lâu trừ phi từ bỏ bảo thạch, nếu không vĩnh viễn không có khả năng trốn qua Trần Dịch truy tung. Ngươi muốn cái gì? Huyết Khô Lâu biết mình mạng nhỏ bóp tại Trần Dịch trong tay, không thể không hạ thấp tư thái, thấp giọng cầu xin tha thứ. Vẫn rủi bảo thạch. Trần Dịch trực tiếp nói ra. Huyết Khô Lâu trong lòng yên tĩnh, nhưng hắn thành thật đem bảo thạch giao ra, làm bộ lơ đãng hỏi: "Ngươi cầm cái này có làm được cái gì?" "Có làm được cái gì?" Trần Dịch bị Huyết Khô Lâu chọc cười. Hắn đương nhiên minh bạch người này ý nghĩ, bất quá hắn tịnh không để ý, vừa vặn xác minh suy đoán nào đó. "Ngươi là muốn hỏi, ta có hay không cùng cái nào đó bảo bối có quan hệ đi?" Ngươi Huyết Khô Lâu lần này thật bị dọa, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Trần Dịch tại sao phải rõ ràng bảo thạch bí mật? Hắn có một cái không tốt ý nghĩ. Không đợi hắn lại mở miệng, Trần Dịch đã đem Lục Mạch Thần Kiếm rút ra, khoác lên Huyết Khô Lâu trên bờ vai, kiếm phong tại cổ của hắn bên cạnh vừa đi vừa về di động. Ngươi lại là cảm nhận được trên cổ ý lạnh, Huyết Khô Lâu nuốt nước miếng một cái. Lục Mạch Thần Kiếm thoạt nhìn không có chỗ đặc thù gì, nhưng hắn có loại cảm giác, đây chính là hắn đang đuổi tìm đồ vật. Hắn một mực tha thiết ước mơ linh khí, lúc này liền xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ là hắn không có tư cách đi lấy. Hắn cái gì đều muốn minh bạch bao quát Trần Dịch vì cái gì có thể tìm tới hắn, nhưng cái này đã không có chút ý nghĩa nào. Thế nào, có kinh hỉ hay không? Trần Dịch cười, cầm kiếm quăng vô vô Huyết Khô Lâu mặt. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Huyết Khô Lâu đã không quan tâm Lục Mạch Thần Kiếm chuyện. Hắn cấp tốc xuất ra bảo thạch, hai tay dâng đưa cho Trần Dịch, bảo thạch ta cho ngươi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Trần Dịch nếu có thể đem loại bí mật này tiết lộ cho hắn, nói rõ đã không có để hắn sống tiếp dự định. Ta tại sao muốn buông tha ngươi? Trần Dịch nụ cười trên mặt biến mất. Không đề cập tới giết người diệt khẩu bảo trụ Lục Mạch Thần Kiếm bí mật sự tình, Huyết Khô Lâu giết hắn Thiên Kiếm môn không ít đồng môn, bằng điểm này, hắn liền không khả năng lấy máu Khô Lâu một ngựa. Ta có thể lập xuống linh hồn lời thề, từ đây đi theo ngươi, thì chung bất nhị, tuyệt không dị tâm. Ta không cần. Loại người như ngươi ở bên người, sẽ để cho ta rất không thoải mái. Lại nói, ta cũng không muốn bởi vì ngươi, trêu chọc phải Cửu Thiên Thương Hội. Không muốn. Ta đem ta đốt huyết kiếm pháp giao cho ngươi, không không không, tất cả mọi thứ đều cho ngươi, ta có rất nhiều đồ vật ta. Huyết Khô Lâu vội vàng lời nói im bặt mà dừng. Hai tay của hắn bưng bít lấy gãy mất một nửa cổ, liều mạng muốn ngăn cản huyết dịch sói mòn, dãy rủa lấy ngã xuống, run rẩy mấy lần, hai mắt liền đã mất đi thần thái. Trần Dịch giết chết Huyết Khô Lâu, thu kiếm, lau sạch lấy phía trên vết máu, nhàn nhạt nói ra, cái kia vốn là chính là ta. Nói xong, hắn vốn định nặng nề mà thở dài một hơi, đem trong khoảng thời gian này vật khí toàn bộ phun ra. Nhưng hắn hấp khí đến một nửa liền kẹp lại động tác trên tay cũng ngừng lại. Trần Dịch bắp thịt toàn thân kéo căng, cầm kiếm quay người, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía hậu phương một cái phương hướng. Ở nơi đó, một cái lao nhân nhỏ gầy chính chắp tay sau lưng, lặng lặng mà nhìn xem hắn nhập. Chương 1474, chấn kinh cùng sợ hãi, chương 1474, chấn kinh cùng sợ hãi. Chấn kinh cùng sợ hãi. Trần Dịch bất động thanh sắc đem trong lồng ngực nửa hơi thở đưa đi ra, dùng cái này che giấu chính mình chấn kinh cùng bất an. Hắn hữu hảo hướng vị lão nhân kia ô quyền, hiền lành hỏi, các hạ là? Lão nhân nhíu mày, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, ngươi thật không biết ta là ai sao? Trần Dịch dáng tươi cười có chút cứng ngắc, hắn lắc đầu, trên mặt có nói không ra xấu hổ, thật có lỗi, ta không rõ ý của ngài linh lục thân ý. Ai lão nhân phát ra một tiếng thật dài thở dài, hướng phía Trần Dịch đi tới, ta đã chờ ngươi rất lâu. Trần Dịch kinh dị nhìn xem hắn. Lão nhân khí thế trên người cường đại, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhìn thấy Trần Dịch biểu lộ, lão nhân tốc độ dưới chân nhanh thêm mấy phần, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, thực lực của ta thế mà không có hạ xuống. Ngươi. Nghe được câu này, Trần Dịch mặt ngoài trấn tĩnh cũng không còn cách nào duy trì. Đã lâu không gặp, thực lực của ngươi đã nhảy lên tới loại tình trạng này. Như vậy, ta sao có thể rất lại phía sau đâu? Ngươi khi đó đánh bại ta bay về sau nhưng đi xa, ta thế nhưng là vẫn muốn niệm cực kỳ a. Quanh thân tràn ngập hạo nhiên chính khí lão nhân, ánh mắt sáng ngời, chính là bị Trần Dịch dùng công tâm kế đánh bại Đông Phương Hạo Hiền bốn. Tại Trần Dịch ban đầu ý nghĩ bên trong, Đông Phương Hạo Hiền bị hắn phá tâm cảnh, thực lực tất nhiên chợt hạ xuống, thậm chí ngã xuống võ sư. Nhưng mà, lúc này Đông Phương Hạo Hiền, nơi nào có thực lực giảm xuống dấu hiệu? Khí tức của hắn so với Trần Dịch lần trước nhìn thấy, còn muốn hùng hậu mấy phần. Ngươi chỉ sợ nhận lầm người. Trần Dịch nhấc lên kiếm, cảnh giới mà nhìn xem Đông Phương Hạo Hiền. Nhận lầm người? Loại lời này chỉ sợ ngươi chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Đông Phương Hạo Hiền cười nhạo nói, trong tay ngươi thanh kiếm kia, ta cũng sẽ không quên. Làm sao? Ngươi muốn nói, đó là ngươi từ trong tay người khác lấy được. Trần Dịch cầm kiếm tay chấn động, túi đầu không nói, điểm này thật sự là hắn không cách nào phản bác. Đang sử dụng Tô Diệp thân phận lúc, hắn bị Đông Phương Hạo Hiền truy sát, bất đắc dĩ vận dụng một lần, về sau nhập ngộng quyết đấu, lại dùng một lần, cho Đông Phương Hạo Hiền lưu lại ấn tượng thật sâu, bây giờ bị bắt cái tại chỗ, thực sự không cách nào chống chế. Thân phận của hắn bây giờ là Trần Dịch. Bại lộ thực lực không tính là gì, vận dụng Lục Mạch Thần Kiếm bị người cùng Tô Diệp liên hệ tới, là thuộc về trọng đại sai lầm rồi. Trần Dịch đã đang suy nghĩ khả năng hậu quả. Ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây? Trần Dịch hay là Tô Diệp? Đông Phương Hạo Hiền tại Trần Dịch cực kỳ sắc mặt khó coi bên trong, nói ra không. Trần Dịch trong mắt ánh mắt bất khả tư nghị lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cố nén không có để cho mình có cẳng liền chạy. Đông Phương Hạo Hiền nói ra ba chữ này, để hắn cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Chư Tiểu Linh cùng Hưu Vũ, đã thật lâu không có người xưng hô như vậy qua hắn. Hắn làm sao lại biết thân phận chân thật của ta? Ta đã bị Thiên Kiếm môn phát hiện sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trần Dịch rất tốt khống chế được tâm tình của mình, chậm rãi ngẩng đầu cùng Đông Phương Hạo Hiền đối mặt. Bất quá, hắn mặt ngoài nhìn qua phi thường bình tĩnh, kỳ thực đã đang điên cuồng dò xét cảnh vật xung quanh, tìm kiếm khả năng địch nhân. Hắn chính là Trần Dịch cái này 1.6 một chút, là hắn đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nếu như vẹn vẹn bị nhận ra, Trần Dịch sẽ cảm giác rất đau đầu, nhưng không có hiện tại loại này đại nạn lâm đầu cảm giác nguy cơ. Lan Vân Thành cùng Trời Kiếm môn gần trong gang tấc, nhưng hắn không chủ động trở về, thậm chí cũng không thông báo một tiếng, mà là đổi cái thân phận âm thầm hoạt động. Nói như vậy, làm đã từng thiếu môn chủ, Trần Dịch nếu là giảng không ra cái gì nỗi khổ đến, liền đủ để bị định vị làm phản tông môn tội. Chương 1475, mất lý trí, chương 1475, mất lý trí. Đã mất đi lý trí. Lúc đầu, Trần Dịch đã thành võ đế, Thiên Kiếm môn vì giữ chặt hắn cái này tiền đồ rộng lớn võ giả, rất có thể sẽ không chú ý hắn những này sai lầm nhỏ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây là cũng Trần Dịch không chút kiêng kỵ lực lượng một trong. Nhưng khi hắn còn cùng Tô Diệp thân phận này liên hệ với nhau thời điểm, sự tình liền hoàn toàn khác biệt, không có quay lại đường sống. Không đề cập tới một số người đối với Lục Mạch Thần Kiếm ngấp nghé, Trần Dịch chẳng những không giúp Thiên Kiếm môn võ giả, ngược lại vì Lâm gia cùng bọn hắn đối nghịch, Thiên Kiếm môn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn loại hành vi này, thiên tài đi nữa cũng là lệnh truy sát hầu hạ. Rời nhà trốn đi có thể, nhưng giết người trong nhà tuyệt đối không được. A biết ý nghĩ của ta sao? Không ba Trần Dịch tiểu động tác cũng không có tránh thoát Đông Phương Hạo Hiền con mắt, chỉ là hắn nhìn cũng không thèm để ý, trên người ngươi có quá nhiều trùng hợp. Lúc trước ta đang đuổi giết ngươi cùng nữ hải kia thời điểm, nhìn thấy ngươi dùng ra tinh vật quyền. Mặc dù ngươi một mực chắc chắn, đó là từ nơi khác có được truyền thừa. Nhưng ta về sau cẩn thận tra duyệt tông môn điện tịch, tổ sư đã từng đề cập tới, tinh vật quyền là hắn từ cái nào đó thế ngoại cao nhân trong tay được đến, đó là chúng ta tiếp xúc không đến cấp độ. Sự tình thật có trùng hợp như vậy. Ngươi hết lần này tới lần khác liền có thể gặp gỡ vị cao nhân kia. Từ đó trở đi, ta liền hoài nghi, ngươi kỳ thật liền xuất thân từ Thiên Kiếm môn. Mà trải qua ta cẩn thận điều tra, so sánh, Thiên Kiếm môn biến mất thiên tài trẻ tuổi nhân vật, chỉ có Trần Dịch một người này. Thế là, ta thuận Tô Diệp xuất hiện thời gian địa điểm, từng bước một hướng lên truy tìm, cuối cùng tìm được ngươi lần thứ nhất xuất hiện tiểu sơn thôn kia. Biết ta phát hiện cái gì sao? Tô Diệp xuất hiện, cùng Trần Dịch biến mất, lại có thể hoàn mỹ dính liền. Tô Diệp người này xuất hiện vị trí, vừa lúc tại Linh Giang bên cạnh, thậm chí ở giữa cách xa nhau thời gian, khoảng cách đều là cùng Linh Giang phiêu lưu tốc độ đối được. Ngươi cũng không thể nói, đây cũng là trùng hợp đi. Cho nên, ta kết luận Trần Dịch cùng Tô Diệp chính là một người. Đây đều là suy đoán của ngươi. Trần Dịch lắc đầu, trùng hợp mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải không có khả năng tồn tại. Ngươi nói không sai, đây đều là suy đoán của ta. Đông Phương Hạo Hiền không chút hoang mang vòng quanh Trần Dịch đi tới đi lui, nhưng từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì 10 trượng trở lên khoảng cách. Nhưng suy đoán này thật là tốt nghiệp chứng. Cũng tỉ như, nếu như bây giờ Diệp gia gặp phải đại nạn, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn, hay là lập tức xuất thủ đâu? Đông Phương Hạo Hiền, ngươi dám? Trần Dịch giận dữ, đã mất đi lý trí. Đông Phương Hạo Hiền bắt hắn người nhà đến uy hiếp hắn, đã là chạm đến nghịch lân của hắn. Tuổi thơ khoái hoạt thời gian, cho Trần Dịch lưu lại mỹ hảo hồi ức, cũng làm cho hắn một mực đối với Diệp gia, nhất là phụ mẫu ôm lấy tình cảm từ sâu, hắn không muốn để cho Diệp gia bởi vì chính mình mà bị liên lụy. Trên thực tế, từ Trần Dịch thoát đi Thiên Kiếm môn sau, hắn biết mình phụ mẫu lại bởi vậy mà cực kỳ bi thương, nhưng cũng một mực chịu đựng không có đi cùng bọn hắn không bày không tiếp xúc. Ta chỉ là lấy một thí dụ. Ngươi nếu không phải Trần Dịch, vậy ngươi gấp cái gì? Cứ việc Trần Dịch ánh mắt càng ngày càng lạnh, Đông Phương Hạo Hiền tận lực không nhìn địch ý của hắn. Ta còn không đến mức vô sỉ như vậy. Trên thực tế, ta trong bóng tôi giúp Diệp gia giải quyết không ít nguy cơ. Không có ngươi uy hiếp, một số người thế nhưng là đối bọn hắn trông mà thèm cực kỳ a. Ngươi đừng quên, ta tu luyện thế nhưng là Hạo Nhiên chính khí. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nghe được Đông Phương Hạo Hiền ra tay trợ giúp Diệp gia, Trần Dịch trong mắt lành ý hạ thấp không ít. Nhưng Đông Phương Hạo Hiền ý đồ đến không rõ, hắn như cũ tại đấy lòng duy trì nồng đậm cảnh giác. Chương 1476, hoàn toàn khác biệt, chương 1476, hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn khác biệt. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, nơi này không có những người khác. Đông Phương Hạo Hiền dừng bước lại, chính hướng về phía Trần Dịch, ta đối với ngươi không có ý, nếu không tới liền không chỉ ta một người. Về phần ngươi vì cái gì cần nhiều như vậy thân phận, muốn làm thứ gì, ta đối với cái này toàn diện không có hứng thú. Đã ngươi không vui, vậy ta liền không nói thân phận của ngươi sự tình tốt. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Trần Dịch dùng mê thần kinh tại bốn phía cẩn thận dò xét mấy lần, xác thực như Đông Phương Hạo Hiền nói tới, nơi này liền hai người bọn họ. Kết quả này nói rõ, Đông Phương Hạo Hiền cũng không phải tới đuổi bắt hắn. Nhưng, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tin tưởng đối phương. Ta cũng không có ý định có thể lập tức đạt được tín nhiệm của ngươi. Đông Phương Hạo Hiền không lắm quan tâm cười, đáy mắt tinh quang lóe lên. Ta lần này đến, là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Đông Phương trưởng lão mời nói. Trần Dịch do dự một cái chớp mắt sau trả lời. Hắn đây cũng là biến tướng thừa nhận thân phận của mình. Thân phận bại lộ đã không cách nào vãn hồi, Đông Phương Hạo Hiền còn biểu đạt đầy đủ thiện ý. Hắn lại che che lấp lấp cũng mất ý nghĩa gì. Đông Phương Hạo Hiền yêu cầu có chút không hiểu đấu, nhưng chỉ cần không chạm đến hắn sâu nhất một số bí mật, nói ra cũng không sao. Ta muốn hỏi ngươi. Đông Phương Hạo Hiền tự nhiên nghe hiểu Trần Dịch lựa chọn, mỉm cười, ngươi tại ta trong ngộng cảnh nói những lời kia, đều là chăm chú sao? Trần Dịch trong lòng nhảy một cái, mặc dù Đông Phương Hạo Hiền lời nói rất bình tĩnh, nhưng hắn hay là bén nhạy phát hiện, Đông Phương Hạo Hiền hô hấp thoáng tăng thêm, trong giọng nói cũng mang theo một tia thanh âm rung động. Đông Phương Hạo Hiền luôn luôn đều là không có chút rung động nào, tại trong ấn tượng của hắn, đây là lần thứ nhất thất thố. Trần Dịch kinh ngạc nhìn lại, đối mặt Đông Phương Hạo Hiền chờ mong mà kích động ánh mắt. Đông Phương trưởng lão nói là, ta trước đó giảng những bình dân kia hiện trạng. Trần Dịch lông mày từ từ giãn ra, những cái kia đều là thật. Chỉ cần ngươi đến trong bọn hắn nhìn một chút, liền có thể. Không, ta hỏi không phải cái này. Đông Phương Hạo Hiền thô bạo đánh gãy hắn, ta quan tâm là, ngươi thật sự có là thế gian phổ la đại chúng cải biến vận mệnh ý nghĩ sao? Cải biến vận mệnh. Nghe vậy, Trần Dịch sợ hãi cả kinh, liên tiếp lời nói ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, có thể biết được bọn hắn là ta, cũng chỉ có ta. Ý nghĩ của ta vẫn luôn là cải biến thế giới này. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác không có năng lực này, nhưng ta có thể làm được liền sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Ta muốn xã hội, tất cả mọi người bình đẳng, mà không có một số người càng thêm bình đẳng. Muốn làm gì thì làm người, đều muốn trả giá bằng máu. Cứu vớt thế giới này, là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Xiên. Trần Dịch ngây người tại nguyên chỗ, cùng Đông Phương Hạo Hiền im lặng đối mặt. Trong lòng của hắn rộng lớn nhất lý tưởng, từ trong miệng của mình nói ra, cùng từ trong miệng người khác nghe được, hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Ngươi biết, ta vì cái gì không có mất đi thực lực sao? Đông Phương Hạo Hiền nhìn xem ánh mắt lấp lóe không yên, im lặng không nói Trần Dịch, thấp giọng nói ra. Vì cái gì? Trần Dịch đầu não còn không phải rất thanh tỉnh, vô ý thức trả lời. Ngươi chỉ muốn đến, tu luyện Hạo Nhiên chính khí ta, bị Triệu, ngươi hủy đi tâm cảnh sau, thực lực sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đông Phương Hạo Hiền nhớ lại tình cảnh lúc ấy, cũng có chút tim đập nhanh. Nhưng ngươi không để ý đến, nếu như ta có thể triệt để phủ định lúc trước chính mình, thành lập được càng kiên định hơn tín niệm, thực lực chẳng những sẽ không lùi lại, ngược lại sẽ tiến thêm một bước. Bản thân phủ định. Trần Dịch không rõ ràng cho lắm, hỏi ngược lại. Ta ngay từ đầu cho rằng ngươi là rơi vào ma đạo, sẽ cho Thiên Kiếm quận thậm chí toàn bộ thế giới mang đến tai nạn. Đông Phương Hạo Hiền trong mắt xuất hiện mới quan mang. Chương 1477, bình đẳng cơ sở, chương 1477, bình đẳng cơ sở. Bình đẳng cơ sở. Nhất làm cho ta cảm thấy bất an là, ta lúc đó vậy mà không nghĩ ra phản bác phương pháp của ngươi. Cho nên, ta nhất định phải tìm ra ngươi lý luận bên trong lỗ thủng, từ trên căn bản phủ định nó, tránh cho nó lại lần nữa xuất hiện. Nhưng ta tại lặp đi lặp lại hồi tưởng, sau khi tự hỏi, nhưng lại không thể không thừa nhận, ngươi nói những vật kia, kỳ thật có đạo lý riêng của nó. Thế giới này cần bình đẳng, cần đồng tâm hiệp lực, muốn dựa vào lấy mấy cái cường đại võ giả, làm cho tất cả mọi người đều được sống cuộc sống tốt, là không thực tế. Loại này thiết kế, tựa như lục bình không dễ, không có chút nào cơ sở, đụng một cái liền ngã. Trần Dịch hít một hơi thật sâu, muốn nói lại thôi. Ta biết, võ giả từ bình dân trong tay đạt được rất nhiều, nhưng ta đã từng khờ dại cho là chỉ cần Thiên Kiếm môn thực lực đủ cường đại, liền có thể dễ như trở bàn tay trợ giúp yếu thế quần thể, trả lại kéo theo toàn bộ Thiên Kiếm quận 070, làm tất cả mọi người cùng nhau được lợi. Không phải rất nhiều, là tất cả. Trần Dịch chỉ ra Đông Phương Hạo Hiền sai lầm. Tốt ta, vậy liền tất cả. Đông Phương Hạo Hiền nhìn Tịnh không để ý ở trong đó khác nhau, đáng tiếc là ta phát hiện Thiên Kiếm môn từ trên xuống dưới không có mấy người sẽ thực hiện trách nhiệm của mình. Tuyệt đại bộ phận võ giả đều là so sánh chính mình người nhỏ yếu hở hững nhìn tới. Bọn hắn cường đại lên sau sẽ không muốn lấy làm sao cống hiến chính mình một chút xíu lực lượng, mà là lợi dụng chính mình cường thế càng thêm hung ác. Bóc lột. Trần Dịch nối liền hắn. Có thể, ạ, lấy nói như vậy. Đông Phương Hạo Hiền cảm khái nói ra, trước mắt tử cục cơ hồ là vô giải. Mạnh được yếu thua là thông hành quy tắc, căn bản không có cách nào công bình phân phối thế giới tài nguyên. Không có võ giả, sinh mệnh an toàn đều không thể bảo hộ, có võ giả thì là sống không bằng chết tắc bách. Thật sự là hưng cũng khổ, vong cũng khổ. Đông Phương trưởng lão cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Trần Dịch thở dài một tiếng. Giống như ngươi, đứng tại đại chúng góc độ đi xem vấn đề người, có thể có bao nhiêu? Không có ước thúc võ giả thủ đoạn cưỡng chế, vẹn vẹn trông cậy vào bọn hắn cá nhân đạo đức trình độ, là nhất định thất bại. Hai cái quần thể lẫn nhau đối lập, bọn hắn vốn là người được lợi, làm sao lại là người bình thường nói chuyện? Chỉ có phản bội giai cấp cá nhân, không có phản bội giai cấp. Trần Dịch bùi ngùi thở dài, có thể tán đồng lý niệm của hắn người, quá ít. Vậy ngươi nói, chúng ta ứng như thế nào cải biến loại hiện trạng này đâu? Đông Phương Hạo Hiền ý vị thâm trường nhìn chăm chú lên Trần Dịch, rất nhiều người cũng không phải không muốn là, mà là không thể vì. Trong khoảng thời gian này, ta thường thường sẽ suy nghĩ, đến tột cùng như thế nào mới có thể thành lập được một cái có thể ước thúc võ giả, làm cho tất cả mọi người cùng tồn tại chế độ, nhưng ta vô luận như thế nào cũng không tìm tới đáp án. Ngươi cũng không phải là cái thứ nhất có loại suy nghĩ này người. Cực kỳ lâu trước kia, Nam Cung Chỉ tổ sư liền lối suy nghĩ qua loại chế độ này, cũng đem nó làm Thiên Kiếm môn phát triển phương hướng. Thế nhưng là, tổ sư cũng chỉ là làm một chút mỹ hảo suy nghĩ, không thể đưa ra cụ thể thi hành phương án. Phía sau hắn người kế nhiệm đều phát hiện chí ít ở trên trời kiếm quận, không có thực hiện hắn nói tới người người hỗ trợ, người người bình đẳng cơ sở. Cho nên, ta mới tìm được ngươi. Đông Phương Hạo Hiền đi đến Trần Dịch trước mặt. Trong con mắt của hắn đã có đạt thành mục tiêu như chút được gánh nặng, cũng có chờ mong câu trả lời tha thiết hy vọng. Mặc dù tại lần kia mộng cảnh chi chiến đằng sau, Tô Diệp người này liền hoàn toàn biến mất. Nhưng căn cứ ngươi đối với báo thủ, còn có cải biến chế độ khát vọng, ta kết luận ngươi không hề rời đi, mà là đổi cái thân phận tiếp tục ở trên trời kiếm quận hoạt động. Mà lại ngươi lấy lực lượng một người, muốn đạt thành mục tiêu của ngươi, nhất định phải đi vào Thiên Kiếm môn phụ cận. Cho nên, ta một mực thâm cư không ra ngoài, lặng lặng chờ đợi ngươi xuất hiện. Chương 1478, một bàn tay chào hỏi, chương 1478, một bàn tay chào hỏi. Một bàn tay chào hỏi. Còn tốt, ta không có chờ bên trên quá lâu. Mặc dù ta không nhận ra Dịch Dung sau ngươi, nhưng là ngươi trên thanh kiếm kia khí tức, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Trước đó vài ngày, cố khí tức kia rốt cục tại Lan Vân trong thành xuất hiện, sau đó, vài ngày trước ngươi lại đang Cửu Thiên trong thương hội độc thủ, ta cuối cùng xác định thân phận của ngươi. Nam vùng chờ đợi, dựa vào lục mạch thần kiếm đến định vị, cái này ai chịu nổi a? Trần Dịch bất đắc dĩ cười cười, không nói gì. Ta không muốn kết quả, Trần Dịch, đáp án là cái gì đây? Đông Phương trưởng lão cũng quá để mắt ta. Ta hiện tại chỉ là một cái thường thường không có gì lạ y sư, những vật này ta thực sự không hiểu. Trần Dịch dở khóc dở cười, lắc đầu liên tục. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, ta hiện tại còn chỉ có một cái lý luận hình thức ban đầu, nào dám giao ra một cái đáp án rõ ràng. Hắn cũng không phải là ra vẻ thận trọng, mà là thật không dám như vậy đánh cược. Đường là dựa vào chính mình từng bước một đi ra. Đang thăm dò khúc chiết tiến lên, từ từ lục lọi ra tới, mới là thích hợp nhất chính mình mà không có thích hợp tất cả hình thái xã hội thống nhất cố định phương án. Thật có thể kéo. Ngươi cũng coi như thường thường không có gì lạ. Thiếu cho ta trang, ta cũng không tin ngươi một chút mạch suy nghĩ đều không có. Đông Phương Hạo Hiền bất mãn hừ một tiếng, đã ngươi nói chỉ có một cái hình thức ban đầu, vậy ngươi liền lấy ra đến cho ta xem một chút đi. Bằng không, ta liền đem chuyện của ngươi nói cho những người khác, cùng một chỗ đem ngươi bắt hồi Thiên Kiếm môn. Ta hiện tại biết, mọi người qua nhiều năm như vậy đều đi nhầm. Đã ngươi đưa ra một đầu con đường mới, như vậy ta khẳng định phải hỏi ngươi, con đường này làm như thế nào đi? Trần Dịch nhìn chằm chằm Đông Phương Hạo Hiền, thật lâu trầm ngâm không nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đông Phương Hạo Hiền mặt trầm xuống, ngươi thật chẳng lẽ không có kế hoạch cụ thể? Những này ta đương nhiên cân nhắc qua. Ngay cả đại phương hướng đều không có, nói gì thành công? Chỉ là, cách mạng liền phải đổ máu, Trần Dịch thiện ý nhắc nhở, vì nó trả ra đại giới, ngươi có thể sẽ không thể nào tiếp thu được. Nào có cái gì không chịu nhận tiếp nhận. Đông Phương Hạo Hiền bình tĩnh vẫn như cũ, vẹn vẹn lông mày bỗng nhúc nhích, trước mắt ta còn không có tìm tới mặt khác có thể được phương án, không phải do ta làm lựa chọn, lại không cách nào tiếp nhận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cái kia tốt, ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý ở trên trời kiếm môn bên trong tới một lần nội chiến sao? Ngươi nói cái gì? Đông Phương Hạo Hiền kém chút cho là mình nghe lầm. Ta nói, ngươi nguyện ý ở trên trời kiếm môn bên trong tới một lần nội chiến sao? Trần Dịch lặp lại một lần. Vì cái gì nhất định phải dùng loại thủ đoạn này? Đông Phương Hạo Hiền lập tức ngồi không yên. Hắn nhìn trời kiếm môn một chút cao tầng cách làm cảm thấy bất mãn, nhưng nội tâm hay là hướng về tông môn này. Nội chiến sẽ đối với thiên kiếm môn mang đến tổn thương cực lớn, thậm chí để nó không gượng dậy nổi. Nếu là bình thường Đông Phương Hạo Hiền nghe được có người muốn nhắc lên nội loạn, mượn cơ hội đoạt quyền, đã sớm một bàn tay chào hỏi. Ngươi không phải là muốn khống chế thiên kiếm môn đi? Không sai, ta chính là muốn nhập chủ thiên kiếm môn. Trần Dịch rất sảng khoái thừa nhận ý đồ của mình. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng trên thực tế, muốn hoàn toàn thay đổi thiên kiếm quận hoàn cảnh, đây đã là tổn thất nhỏ nhất phương pháp. Ta trước đó cũng cùng ngươi đã nói, thiên kiếm môn làm thiên kiếm quận mạnh nhất ăn lợi giai cấp, sẽ trở thành chúng ta lớn nhất trở ngại. Nếu như không thể đem nó khống chế trong tay, thế tất sẽ gặp phải sự phản công của nó. Đồng thời, thiên kiếm môn ba chủ hình tượng xâm nhập lòng người, có nó làm hậu thuẫn, đến tiếp sau rất nhiều làm việc cũng sẽ thuận lợi không ít. Đem ăn vào trong miệng thì phun ra. Thiên kiếm môn khẳng định không nguyện ý cách mệnh của mình, nếu như không nói trước giải quyết, sớm muộn muốn đứng ở hắn mặt đối lập nhập. Chương 1479, đã đạt thành nhất trí, chương 1479, đã đạt thành nhất trí. Đã đạt thành nhất trí. Ý nghĩ của ta là, nếu từ trên xuống dưới cải tiến không có tác dụng, từ đôi đến đầu sự tình lại quá mức chậm chạp vô lực, vậy ta bước đầu tiên cũng chỉ có thể áp dụng thủ đoạn bạo lực, ở trên trời kiếm môn trên thân khai đao. Nhưng ngươi vẫn là không có giải quyết vấn đề căn nguyên. Đông Phương Hạo Hiền có chút thất vọng, dạng này biện pháp không có khả năng lâu dài. Không nói trước ngươi có thể thành công hay không, có thể hay không dùng bạo lực áp đảo những người khác, đợi đến ngươi mất đi tuyệt đối lại bảy số không lực khống chế, hết thảy lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Nếu như không thể để cho tuyệt đại đa số người thực tình ủng hộ, Trần Dịch thiết tưởng thể chế sẽ chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Ngươi nói không sai, nhưng đây chỉ là ta bước đầu tiên. Quá trình này rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là hệ tâm, chỉ là bước kế tiếp tất yếu chuẩn bị. Trần Dịch đánh gãy Đông Phương Hạo Hiền. Tốt, bước đầu tiên này ta nhịn. Đông Phương Hạo Hiền nghĩ nghĩ, cảm thấy Trần Dịch thiết kế đã là tối ưu giải vậy kế tiếp đâu? Bước kế tiếp chính là cải tạo, ta sẽ đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta nói không phải trên nhục thể tiêu diệt. Ngươi phân tích đến không có sai, một khi đã mất đi cường lực thủ đoạn áp chế, đối địch giai cấp liền sẽ lập tức phản công. Toàn bộ giết chết không có khả năng, vậy chúng ta vì cái gì không thể đem bọn hắn biến thành người một nhà đâu? Đem chúng ta người khiến cho nhiều hơn đem người của địch nhân khiến cho thiếu thiếu mới là đấu tranh trọng yếu nguyên tắc thôi. Người một nhà. Đông Phương Hạo Hiền ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ còn có võ giả sẽ thực tình ủng hộ Trần Dịch? Thế giới này giai cấp là từng tầng 99,99% võ giả, đã có bóc lột một mặt, cũng có bị bóc lột một mặt, cái này cho chúng ta cung cấp đoàn kết nhất trí trên lý luận khả năng. Ta chỉ tiêu diệt, là muốn tiêu diệt cái đặc quyền này giai cấp, đem cao cao tại thượng, không làm sản xuất võ giả, toàn bộ cải tạo thành có thể lại tự nguyện tay làm hàm nhai người lao động. Bọn hắn thiện cận, nhưng cũng không ngu xuẩn, khi bọn hắn phát hiện, trở thành người lao động sau, được lợi càng nhiều, địa vị cao hơn, nên lựa chọn đứng ở bên nào, cũng liền liếc qua thấy ngay. Trên phế tích hoàn toàn yên tĩnh, hai người đối mặt thật lâu, trong mắt đều là quang mang chớp động. Còn có loại thuyết pháp này, làm sao thao tác? Đông Phương Hạo Hiền như thể hồ quán đỉnh, thưởng thức mà nhìn xem Trần Dịch, lúc trước ngươi ở trên trời kiếm môn thời điểm, ta làm sao không nhìn ra ngươi có nhiều như vậy ý nghĩ? Ha ha không. Trần Dịch cười xấu hổ cười, hắn cũng không tốt nói là người khác dạy. Muốn hóa giải giai cấp mâu thuẫn, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chính là muốn làm cho tất cả mọi người hình thành một cái lợi ích thể cộng đồng. Chỉ cần cải biến phương thức sản xuất, đề cao sức sản xuất, để mọi người ý thức được, cướp bóc cướp đoạt không phải duy nhất, nhất có lợi phương pháp, tuyệt đại bộ phận người mới sẽ chủ động giữ gìn chế độ này, để nó có thể tiếp tục kéo dài. Cụ thể đến mỗi một bước, chính là sau nửa canh giờ, Trần Dịch cùng Đông Phương Hạo Hiền rốt cục như vậy sự tình đã đạt thành nhất trí. Ta sẽ ở Thiên Kiếm môn bên trong tận lực vì ngươi tìm hiểu tin tức, thăm dò các trưởng lao khác thái độ. Đông Phương Hạo Hiền nói xong cái này 1.6 câu nói, vô ý thức nhìn xung quanh. Lúc này, trời đã tảng sáng. Cùng Trần Dịch gặp mặt sau, tâm tình của hắn đã phát sinh biến hóa không nhỏ, hắn hiện tại xem như Trần Dịch ở trên trời kiếm môn nội ứng. Cứ việc Trần Dịch lặp đi lặp lại cường điệu, hắn làm như vậy cũng là vì Thiên Kiếm môn tương lai, nhưng hắn hay là có một loại phản bội cảm giác, như có gai ở sau lưng. Một mình ngươi, có thể làm sao? Trần Dịch nhịn không được hỏi. Chương 1480, một loại ý thức trách nhiệm, chương 1480, một loại ý thức trách nhiệm. Một loại ý thức trách nhiệm. Ta chỉ là làm xác nhận. Đông Phương Hạo Hiền gật gật đầu, nhiều năm như vậy chung sống xuống tới, người nào có khả năng duy trì, người nào sẽ kiên định phản đối, trong nội tâm của ta đã nắm chắc. Cũng tỉ như cùng Tư Mã Thương đi được gần Vương Nhược trưởng lão, nhất định là cường ngạnh phe cánh chống đối. Đông Phương Hạo Hiền nhẹ nhàng nói ra. Tư Mã Thương. Nghe được cái này đã lâu danh tự, Trần Dịch ngự khí lạnh mấy phần, lúc trước tôi động thiên kiếm môn tới bắt ta, có phải hay không chính là Vương Nhược? Điểm này còn không rõ ràng lắm. Đông Phương Hạo Hiền chần chờ một chút, lắc đầu, bất quá, ta một mực tại âm thầm điều tra cái này không ba sự tình, chẳng mấy chốc sẽ có manh mối. Ngươi còn có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Cái này sao? Trần Dịch vốn muốn nói không có, nhưng hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thiên kiếm môn lệnh truy sát phía trên có một cái gọi là Hoa Thiến Hân, ngươi có thể hay không đem tên của nàng từ đó bỏ đi? Nếu như hắn có thể cùng Triệu Nhạc Thần giữ gìn mối quan hệ, tương lai nói không chừng cũng sẽ nhiều cái trợ lực. Hoa Thiến Hân. Tốt, cái tên này ta nhớ kỹ. Đông Phương Hạo Hiền không hiểu rõ Hoa Thiến Hân, hắn bình thường căn bản không hứng thú quan tâm loại tiểu nhân vật này, dù là lúc trước huyên náo xôn xao, chỉ cần tội danh của nàng không quá lớn, cũng không có cái gì vấn đề. Đông Phương Hạo Hiền nhìn về phía một bên chết đã lâu Huyết Khô Lâu, làm trao đổi, ngươi cũng giúp ta một vấn đề nhỏ, đem Huyết Khô Lâu thi thể giao cho ta. Hiện tại mọi người đều biết hắn là hung phạm, ta có thể bằng này để Cửu Thiên Thương Hội nợ ta một món nợ ân tình, về sau nói không chừng có thể phát huy đại tác dụng. Trần Dịch không nói gì, ngầm cho phép Đông Phương Hạo Hiền đề nghị. Hắn nhìn thấy Đông Phương Hạo Hiền đem Huyết Khô Lâu thi thể thu hồi, dự định sau khi rời đi, do dự mãi, hay là lối ra hô, Đông Phương trưởng lão, chờ chút. Chuyện gì? Đông Phương Hạo Hiền xoay đầu lại. Ta muốn nói. Trần Dịch cân nhắc tiếng nói của chính mình, ta hại chết Đông Phương Dương, ngươi liền không hận ta sao? Đông Phương Dương, hắn nghe được Trần Dịch nhắc lên cái tên này, Đông Phương Hạo Hiền cũng trầm mặc. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Hắn cũng coi là trừng phạt đúng tội đi. Trần Dịch mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới, Đông Phương Hạo Hiền đối với luôn luôn thương yêu ngoại tôn là thái độ này. Bản thân nữ nhi sau khi chết, Đông Phương Dương là ta hồi ức nàng duy nhất con đường. Ta biết cháu ngoại của ta không phải người tốt lành gì, nhưng ta không có khả năng mất đi cái này một cái vật thay thế. Đông Phương Hạo Hiền bình tĩnh nói, tựa như thảo luận không phải thân nhân của hắn. Thế là, ta luôn luôn nhịn không được, đem tất cả yêu chút xuống đến trên người hắn, thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Dù là ta biết làm như vậy không đối, nhưng khi hắn chết, trong lòng ta cũng liền chỉ còn lại có một loại ý thức trách nhiệm đương nhiên, ta đối với hắn hay là có không ít tình cảm. Cho nên Đông Phương Hạo Hiền nhìn chăm chú lên Trần Dịch hai mắt. Không phải không? Nếu như ngươi bởi vậy đối với ta cảm giác được cái này nói, vậy thì mời ngươi thực hiện lời hứa của ngươi, cải biến cái này ngàn ngàn vạn vạn người bình thường vận mệnh đi. Thứ này muốn làm sao an trở về? Trần Dịch vuốt vuốt trong tay bảo thạch, như có điều suy nghĩ. Trực tiếp đè lên là được rồi sao? Không cần bôi nhựa cao su, hàn điện một chút cái gì? Ngươi có thể hay không nhanh một chút? Một bên Lục Mạch Thần Kiếm bên trong phát ra thanh âm, đường dài dòng văn tự thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi như thế kéo dài, ta đều muốn nhàm chán chết. Ta đây không phải vì tốt cho ngươi sao? Trần Dịch dở khóc dở cười, ta phải cẩn thận suy nghĩ, tránh cho ra cái gì đừng dễ mang đến phiền toái cho ngươi a. Chương 1481, dùng mình, chương 1481, dùng mình. Dùng mình. Có thể ngươi đã suy tư nhanh một cách giờ. Hưu Vũ lớn tiếng tranh luận nói, nàng chỉ cần biến thành Lục Mạch Thần Kiếm không lúc đích, không bao lâu liền sẽ tiêu lên, Trần Dịch thường xuyên hoài nghi nàng có bao nhiêu độc chứng. Tốt a tốt a. Trần Dịch bất đắc dĩ nói ra. Hắn cầm bảo thạch, tại Lục Mạch Thần Kiếm chỗ lom xuống so sánh. Sáu cái sừng hoàn toàn đối xứng, cho nên lấy góc độ nào để lên, đều cũng không có vấn đề. Đi. Trần Dịch nghĩ nghĩ, vừa quan tâm, thuận tiện chọn lấy cái góc độ, liền đem bảo thạch đối với lo ngấn đi vào. Hô. Trần Dịch phun ra một hơi thật dài, sau đó nín hơi ngưng khí, chờ đợi Lục Mạch Thần Kiếm kinh thiên động địa cải biến. Hơn 10 sát na sau, ân, không có động tĩnh. Trần Dịch kinh ngạc nhìn xem bình tĩnh như lúc ban đầu Lục Mạch Thần Kiếm, trong dự đoán quan mang, chấn động cùng khí thế, toàn bộ chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ nói, ta thật làm sai phương hướng? Trần Dịch lúng túng sờ lên cái mũi, hắn thực sự nghĩ không ra mặt khác giải thích hợp lý. Thế là, hắn đành phải đưa tay, ý đồ đem bảo thạch móc xuống đến, điều chỉnh một chút góc độ lại làm nếm thử. Chỉ là ý nghĩ này còn chưa kịp thay đổi thực tiễn, Lục Mạch Thần Kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, lại biến trở về Hưu Vũ bộ dáng. Cái này xong. Trần Dịch thất vọng. Hắn còn tưởng rằng bảo thạch quy vị về sau, Lục Mạch Thần Kiếm sẽ tăng thêm một chút đặc hiệu, trở nên càng thêm khốc liệt đâu. Trần Dịch không có cam lòng, muốn tìm điểm những vật khác, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Đột nhiên, hắn chú ý tới Hưu Vũ chỗ mi tâm, nhiều một khối sáng lấp lánh đồ vật, tựa hồ chính là vừa rồi khảm nạm lên đi bảo thạch. Duy hai khác biệt chính là bảo thạch không còn ảm đạm, hiện ra hào quang, phía trên vết dạng cũng mất. Hiện tại đoán chừng không ai có thể nhận ra, nó chính là đại danh đỉnh đỉnh vận rủi bảo thạch. Thế mà lại tại Hưu Vũ trên thân hiện hiện ra. Thật thần kỳ. Phát hiện này để Trần Dịch hai mắt tỏa sáng, hưng phấn mà đưa tay ra. Bất quá, hắn còn không có chạm đến mục tiêu, một cánh tay ngọc nhỏ dài vượt lên trước bắt lấy cổ tay của hắn. Trần Dịch tay tiêu nhịu xuống, tức giận nói ra, thật nhỏ mọn, sờ một chút đều không được. Lời còn chưa nói hết, Trần Dịch đột nhiên biến sắc, đột nhiên hất lên, ý đồ từ Hưu Vũ trong tay kéo ra đến. Nhưng rất đáng tiếc, hắn thất bại. Trần Dịch nhìn xem nữ tử trước mặt, bị bắt lại tay run rẩy không chỉ, âm điệu cũng thay đổi. Đừng. Hưu Vũ Phong. Hắn đương nhiên biết đây là Hưu Vũ, nhưng hắn chỉ không phải cái kia cả ngày đi theo hắn, lười biếng ham chơi ăn ngon quỷ, mà là cái kia có thể tại trong lúc phất tay, đẩy hắn vào chỗ chết nghịch thiên cường giả. Mới đầu, hắn tưởng rằng Hưu Vũ hôm nay tâm tình không tốt, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an, sau đó quan sát được nàng bộ dáng bây giờ cùng thường ngày không giống nhau lắm, nhiều một chút cái gì, cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, thấy hắn dùng mình. Trần Dịch vẹn vẹn sửng sốt một cái trước mắt, lập tức liền kịp phản ứng. Hưu Vũ thường ngày đều là treo một bộ nụ cười ngây ngô, nhưng lần này, người bề trên kia mỉm cười, mang theo tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Cảm thụ được nàng cái kia cao ngạo lãnh diễm khí chất, Trần Dịch hiểu được, hiện tại khống chế Hưu Vũ thân, Triệu Hảo, thể ý thức, chỉ sợ là cái kia tâm ngoan thủ lạc phân hồn. Hưu Vũ lờ đi hắn, đem con mắt nhắm lại, một lát sau lại mở ra, trong mắt lãnh ý có chỗ hòa hoãn, buông lỏng ra tay của mình. Lên lớp, dạ phố, đồ ăn vặt. Không nghĩ tới, nàng đi theo ngươi vẫn rất vui vẻ. Là, đúng vậy a. Trần Dịch lui ra phía sau mấy bước, xoa bóp thấy đau cổ tay, sắp khóc lên. Nếu không phải lo lắng Hưu Vũ một cái khác ý thức, hắn đã sớm chạy trốn. Chương 1482, cuối cùng hoàn toàn thống nhất, chương 1482, cuối cùng hoàn toàn thống nhất. Cuối cùng hoàn toàn thống nhất. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Trần Dịch hối hận đan sen. Thời gian dài bình an vô sự, hắn cờ dại coi là, lúc trước cái này phân hồn thật tự sát. Sớm biết, liền nên đem nàng tới tới lui lui rèn luyện mấy lần. Làm sao? Ngươi rất muốn ta chết. Hưu Vũ lộ ra một cái vô hại mỉm cười, nghiền ngẫm mà nhìn xem Trần Dịch. Cái này sao? Kỳ thật Trần Dịch cười xấu hổ cười, nhìn trái phải mà nói hắn, chính là không chịu nói thẳng. Hắn đương nhiên không muốn buốc lên chọc giận đối phương phong hiểm thừa nhận, nhưng nếu là quang minh lẫm liệt phủ nhận, cũng không tránh khỏi quá giả. Ta cùng nàng vốn là một thể. Hưu Vũ ung dung phun ra một câu, ta nếu là chết, nàng cũng không sống nổi. Nghe vậy, Trần Dịch sắc mặt cũng thay đổi. Cái kia, ngươi bây giờ loại này 073 tình huống tính là gì? Trần Dịch vội ho một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhân cách phân liệt. Nếu là Hưu Vũ nhân cách phân liệt coi như phiền toái, cái này không khác một cái không định giờ dễ bạo vật. Không nói đến thực lực của nàng cùng đối với Trần Dịch thái độ, chỉ là nàng thông qua đọc đến ký ức, biết tiểu linh tồn tại, chính là một cái đại phiền toái. Ta xem như nàng tiềm thức đi. Hưu Vũ đơn giản hồi đáp, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta đối với nàng chỉ có thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo tác dụng, bình thường cũng sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ngừng mà ảnh hưởng ta, đây là một cái lẫn nhau quá trình, thẳng đến chúng ta cuối cùng hoàn toàn thống nhất. Tiềm thức. Nói cách khác, nàng lần này là bị cái gì kích thích mới bị ép thức tỉnh. Trần Dịch minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, tim nhảy tới cổ rồi, nàng gặp nguy hiểm. Nàng không có sao chứ? Rốt cục nghĩ tới. Hưu Vũ bất mãn hừ một tiếng, nếu là nàng có việc, ta còn có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hắc hắc. Trần Dịch ngượng ngùng ho hai lần, che giấu bối rối của mình, ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn thôi, trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn không phải ngươi quá lỗ mãng. Hưu Vũ sầm mặt lại, ngươi thế mà trực tiếp đem bảo thạch tấn đi lên, mà không phải từ từ dung hợp. Nếu không phải ta kịp thời thức tỉnh, linh hồn của chúng ta đều muốn bị đánh nát. Nhìn xem Hưu Vũ trong mắt hiện trách chi ý, Trần Dịch muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nói, ta trước đó rõ ràng là bị thúc. A. Trần Dịch gật gật đầu, vậy làm sao để nàng trở về? So sánh dưới, hắn cảm thấy hay là đối mặt cái kia ăn ngon quỷ tự tại chút. Lại nghỉ ngơi hai canh giờ đi. Hưu Vũ nhẹ nhàng một câu chặn lại miệng của hắn, vừa vặn, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, không phải vậy lần sau gặp mặt, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Cùng ta. Ngươi xác định? Trần Dịch khó có thể tin sở trường chỉ mình, đừng cất nhắc ta có chuyện gì là ta có thể giúp được các ngươi. Hắn rất tình nguyện giúp Hưu Vũ bận điệu, nhưng hắn không cho rằng mình bây giờ có năng lực như thế. Trước kia ngươi đương nhiên không có tư cách làm cho ta sự tỉnh, nhưng bây giờ, ta cũng đã mất đi trước đó thực lực. Hưu Vũ bất đắc dĩ giải thích nói, ta hiện tại cũng chỉ so với ngươi còn mạnh hơn một chút mà thôi. Chúng ta dù sao không có chân chính thân thể, chỉ tính là sống nhờ tại đoạn hồn phía trên. Có một số việc, chúng ta là không có năng lực đi làm. Đoạn hồn a? Trần Dịch kịp phản ứng, nhiều hứng thú gật gật đầu, danh tự này vẫn rất dễ nghe. Lục Mạch Thần Kiếm cái tên quê mùa này, hắn cũng nghe ngán. Ngươi cần ta làm cái gì? Hưu Vũ trầm mặc một lát, đột nhiên nắm lên Trần Dịch tay, bỏ vào chính mình mi tâm trên bảo thạch. Đem tâm thần chìm vào trong đó, bên trong có ta muốn giao cho ngươi đồ vật. Chương 1483, tiếp nhận phong hiểm cực lớn, chương 1483, tiếp nhận phong hiểm cực lớn. Tiếp nhận lớn phong hiểm. Trần Dịch đối với nàng cử động cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn chỉ là hơi hơi do dự một chút, liền đè xuống yêu cầu của nàng, dùng lực lượng linh hồn thăm dò bảo thạch. Thế giới bản nguyên, phép tắc tử vong. Thật lâu, Trần Dịch sửa sang lại trong đầu mới xuất hiện đại lượng tin tức, tự lẩm bẩm, lục hợp nguyên pháp, chết chi điên. Hắn ở bên trong, phát hiện một bộ huyền ảo công pháp, phía trên cũng không có đối với công pháp hiệu quả khá tỉ mỉ giới thiệu, mà là rất đơn giản viết rõ, luyện tới đỉnh phong có thể nắm giữ phép tắc tử vong. Chính là cái này thật đơn giản một câu, làm cho Trần Dịch hô hấp đều nặng nề không ít. Không nói đến phép tắc tử vong là nhất không thể nắm lấy, khó khăn nhất cảm ngộ thế giới quy tắc, hắn chưa từng nghe nói qua, vẹn vẹn luyện công pháp gì, liền có thể ngộ ra một loại pháp tắc. Có thể nói, có bộ công pháp kia, liền đã tại bước về phía thế giới chi đỉnh trên con đường bước một bước dài. Trần Dịch hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại thôi miên chính mình ngươi là nhân vật chính, không cần ngạc nhiên tâm tình từ từ bình phục lại. Hắn nhìn xem Hưu Vũ, tận lực để cho mình không xuất hiện thanh âm rung động, nghịch thiên như vậy công pháp, nhất định có không nhỏ phong hiểm đi. Kỳ ngộ thường thường nương theo lấy phong hiểm, không tồn tại cái gì một bước thông thiên bằng phẳng đường tắt. Hưu Vũ yên lặng gật gật đầu, lấy đó khẳng định. Ấn lên mặt nói tới luyện đến đỉnh phong sát suất lớn bao nhiêu? Đệ tới mấy vạn năm, hoặc là mấy trăm ngàn năm tư liệu lịch sử đến xem, đến một phần ngàn đi. Hưu Vũ cũng vô pháp cho ra đáp án chuẩn xác. Dù sao, xác suất thành công có thể nói thấp đến không đáng kể. Đáng sợ như vậy. Trần Dịch vui sướng biểu lộ cứng đờ. Hắn rũ tay xuống, nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Nhân vật chính khí vận không có nghĩa là hắn có thể không nhìn các loại phong hiểm. Môn công pháp này là giả, hay là nói tàn khuyết không đầy đủ? Cũng không phải là. Hưu Vũ lắc đầu, điểm này ta có thể cam đoan. Vậy nó là tu luyện độ khó cực lớn, hoặc là cần mặt khác hà khắc ngoại bộ điều kiện. Cái này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu, ngươi có đoạn hồn phụ trợ, tu luyện không tính khó khăn. Hưu Vũ há to miệng, muốn nói lại thôi. Trần Dịch do dự, trầm mặc không nói, trong lòng đã nổi lên từ bỏ suy nghĩ. Nếu có đồ vật tốt cũng phải có mệnh hưởng thụ, phép tắc tử vong hoàn toàn chính xác phi thường mê người, nhưng một phần ngàn không đến xác suất thành công thực sự để cho người ta chùn bước. Trần Dịch muốn cự tuyệt Hưu Vũ phần đại lễ này, nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương cái kia chờ mong ánh mắt lúc, đột nhiên minh bạch cái gì. Ngươi tựa hồ rất nhớ ta tu luyện cái này lục hợp nguyên pháp. Ta không muốn làm dự lựa chọn của ngươi, nhưng Hưu Vũ bị Trần Dịch nhìn ra ý tưởng chân thật, cũng không xấu hổ, mà là thản nhiên thừa nhận, từ góc độ của ta tới nói, là như vậy. Ta để cho ngươi tiếp nhận lớn như vậy phong hiểm. Ngươi hay là trước tiên nói một chút phiền phức đi. Trần Dịch đánh gãy nàng, hai cái phân hồn là một cái thể cộng đồng, hắn tuyệt không thể thờ ơ lạnh nhạt.
Không muốn.
Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, là như thế nào khốn cảnh, để Cao Ngạo Hưu Vũ không thể không túi đầu hướng hắn cầu trợ.
Cảm ơn ngươi.
Hưu Vũ ở trong lòng nói nhỏ một câu. Nàng nuốt ve chính mình mi tâm bảo thạch, cười chua xót lời, ta không muốn cả một đời đều mang vật này. Ta tưởng tượng cái chân chính người như thế còn sống.
Chân chính người.
Trần Dịch lập tức kịp phản ứng, ngươi là muốn trở lại lúc đầu trong thân thể. Nếu là như vậy, ta nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nàng phải cùng ngươi đã nói, chúng ta nguyên bản nhục thân không cách nào dung nạp linh hồn, cho nên bảo tồn tại trong huyền băng, lấy phong bế sinh cơ đi. Nhìn thấy Trần Dịch đáp ứng không gì sánh được sảng khoái, Hưu Vũ trong bóng tối thở dài một hơi nhập. Chương 1484, sinh ra nhất định cảm ứng, chương 1484, sinh ra nhất định cảm ứng.
Sinh ra nhất định cảm ứng.
Không sai. Trần Dịch sờ lên cằm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng nếu như ngươi muốn ta hiện tại liền giải quyết vấn đề này, ta chỉ sợ làm không được.
Ta làm sao có thể có điên cuồng như vậy suy nghĩ?
Hưu Vũ khoát khoát tay, vậy nàng nói qua cho ngươi, có cái gì phương án giải quyết sao?
Ách, cái này Trần Dịch hồi tưởng một chút, giống như Hưu Vũ thật đúng là không cho hắn nói qua vấn đề này.
Ta đoán một chút, cướp đoạt những người khác sinh cơ.
Đây chẳng qua là bảo tồn linh hồn lâm thời quyết sách.
Hưu Vũ lời nói như là một thanh đại truy đập vào Trần Dịch trong lòng, phương pháp này cũng không thể giải quyết chúng ta thân thể sinh mệnh lực sói mòn.
Sinh mệnh lực sói mòn, ngươi không phải dùng huyền băng sao?
Nghĩ đến khả năng hậu quả, Trần Dịch nghiêm túc lên.
Mặc dù bây giờ Hưu Vũ còn có thể sống nhờ tại đoạn hồn bên trong, nhưng người nào biết về sau có còn hay không có những biến cố khác.
Huyền băng chỉ là thật to chậm lại tốc độ của nó, không thể nào làm được hoàn toàn bỏ dở.
Ta cũng không biết lúc nào, thân thể kia liền sẽ hôi phi yên diệt.
Hưu Vũ đứng lên, nắm tay phóng tới Trần Dịch trên bờ vai, nói từng chữ từng câu, muốn giải quyết triệt để, liền phải dùng khổng lồ sinh mệnh lực, cải tạo nguyên bản thân thể, đưa nó tăng lên tới cùng hiện tại linh hồn cùng nhau thích ứng trình độ.
Phương pháp này không sai, thế nhưng là, ta có thể giúp đỡ giúp cái gì?
Trần Dịch không hiểu ý nghĩa, bị nói đến càng ngày càng mơ hồ.
Đoạn hồn nhưng thật ra là một cái lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn.
Lúc đó chỉ có một thanh kiếm này xuất thế, cho nên mẫu thân của ta không thể không bước lên nguy hiểm tính mạng, vì ta cướp tới nó.
Đề cập chuyện cũ, Hưu Vũ cảm xúc hiếm thấy xuất hiện ba động kịch liệt.
Trên thực tế, đoạn hồn chỉ là một tổ kiếm một trong số đó.
Theo ta được biết, liền có một thanh tên là Chúc Phúc kiếm cùng nó đối ứng, có thể cung cấp đại lượng sinh mệnh lực.
Ngươi nói là, ngươi muốn cho ta tìm tới thanh kiếm này?
Trần Dịch hiểu được, thế nhưng là bằng vào thực lực của ta, lục hợp nguyên pháp mạnh hơn, thời gian ngắn tăng lên có hạn, cũng không nhất định tìm được a.
Hưu Vũ thực lực không biết cao hơn hắn gấp bao nhiêu lần, tìm nhiều năm như vậy cũng không có kết quả, hắn có tài đức gì, có thể nhúng tay thần khí tranh đoạt?
Đơn thuần thực lực lời nói, đúng là như thế.
Hưu Vũ ánh mắt hưng phấn lên, nhưng theo ta được biết, tu luyện lục hợp nguyên pháp sau, ngươi không chỉ có thể tốt hơn khống chế đoạn hồn, còn có thể đối với những khác vô chủ thần kiếm sinh ra nhất định cảm ứng.
Nếu như chúng ta vừa lúc có thể thuận phần này cảm ứng, tìm tới vô chủ chúc phúc, ta trở về thân người, cũng liền không còn là cái gì xa không thể chạm mộng tưởng rồi không?
Dạng này a,
rất tốt.
Trần Dịch vui mừng gật gật đầu, nhưng hắn trái lại ngẫm lại, lập tức chú ý tới một vấn đề.
Có thể, vạn nhất chúc phúc đã là có chủ vật đâu?
Dạng này thành công xác suất sẽ cực kỳ giảm xuống, nhưng cũng không phải là không thể được.
Hưu Vũ nhẹ nhàng nói, tu luyện lục hợp nguyên pháp người ở giữa có khi cũng sẽ sinh ra một loại cảm ứng.
Hưu Vũ ý tứ rất rõ ràng, chính là tìm tới chủ nhân, giết người đoạt bảo.
Trần Dịch bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền đã nhận ra tiềm ẩn uy hiếp.
Như vậy, mặt khác tu luyện lục hợp nguyên pháp người, có phải hay không cũng có khả năng cảm ứng được ta?
16.
Không sai.
Đây cũng là nó cao phong hiểm chỗ.
Hưu Vũ không có thử giấu giếm, ngươi sớm muộn sẽ phát hiện nó, ta lần này thức tỉnh, lại vừa vặn để cho ngươi đối với nó nhiều chút hiểu rõ.
Từ ngươi vận chuyển lục hợp nguyên pháp lần thứ nhất lên, ngươi liền cùng đoạn hồn tạo thành một loại khóa lại, cũng không còn cách nào từ bỏ.
Nếu có những người khác tìm tới ngươi, ngươi trừ quyết nhất tử chiến, không còn lối của hắn.
Hưu Vũ nghiêm túc cường điệu nói.
Chương 1485, mạnh hữu lực trở ngại, chương 1485, mạnh hữu lực trở ngại.
Mạnh hữu lực trở ngại.
Thần khí sức hấp dẫn, không cần ta nhiều lời.
Ngươi cả đời này đều có thể đang đuổi giết cùng phản truy sát bên trong dãy rùa, không cách nào đào thoát.
Ngươi nói những người khác, bọn hắn đều là ai?
Trần Dịch không có biểu hiện ra bối rối hay là tâm tình sợ hãi, mà là chậm rãi hỏi ra một cái Hưu Vũ không tưởng tượng được vấn đề.
Bọn hắn có là thành danh đã lâu võ đạo đại năng, có là ẩn cư tiềm tu kỳ nhân dị sĩ, còn có chính là hùng bá một phương uy tín lâu năm thế lực.
Đương nhiên, ngươi còn có thể gặp được không thua ngươi các lộ thiên tài.
Ta không ba biết ngươi 17 tuổi thành tựu võ đế, cùng người ngoại giới so ra cũng coi là siêu quần bạt tụy.
Nhưng ngươi phải biết, thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài.
Giống như ngươi tuổi trẻ cường giả, thiếu, nhưng cũng không phải là không có.
Thậm chí có tộc đàn dựa vào huyết mạch lực lượng, vừa ra đời thực lực liền ngự trị ở bên trên ngươi.
Hưu Vũ đốn đông nhiên.
Trong mắt bọn hắn, ngươi là bọn hắn đi trên đỉnh phong đá cây chân.
A ha ha.
Hưu Vũ còn chưa nói xong, Trần Dịch đột nhiên thoải mái địa đại cười lên.
Ngươi?
Hưu Vũ kinh ngạc nhìn xem hắn, không rõ hắn tại sao phải có loại phản ứng này.
Ngươi không nên coi thường bọn hắn, ta rất muốn cho ngươi đạt được chúc phúc, nhưng ta cũng không hy vọng ngươi vì nó chịu chết uổng.
Ta ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, trong lòng thiếu khuyết cảm giác an toàn, mới có thể như thế bức thiết.
Ngươi phải tự làm ra quyết định, ngàn vạn không có khả năng nhận tâm tình ta ảnh hưởng.
Không quan trọng.
Ngươi biết không?
Coi như không có cái này lục hợp nguyên pháp, ta phía trước khó khăn cũng sẽ không giảm bớt một tia.
Trần Dịch bình tĩnh trở lại, nhìn xem Hưu Vũ nghiêm túc nói ra.
Hưu Vũ lời nói, không chỉ có không để cho hắn dao động, lùi bước, ngược lại san bằng hắn lo lắng.
Hắn tương lai địch nhân sẽ rất mạnh, nhưng này thì sao?
Dù sao, hắn là cái này thứ cấp vị diện nhân vật chính, mặc kệ hắn cuối cùng có thể đi hay không bên trên đỉnh phòng, hắn tiến lên trên đường, từ đầu đến cuối va va chạm chạm, xưa nay sẽ không thiếu khuyết thiên tài cùng đại năng.
Đã như vậy, chỉ cần có thể cứu vớt Hưu Vũ, có thể hay không dẫn tới một ít người lòng mơ ước, có cái gì khác biệt đâu? Trần Dịch ngẩng đầu mà đứng, khí thế của tự thân hoàn toàn bạo phát đi ra, vậy liền để ta xem một chút, những kẻ gọi là thiên tài này, mạnh bao nhiêu đi. Không phải a, Trần Dịch, ngươi tại sao muốn một mực nhìn ta như vậy? Tại bị Trần Dịch không chớp mắt nhìn chằm chằm một khắc đồng hồ sau, bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên Triệu Nhạc Thần, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở Trần Dịch. Triệu Nhạc Thần không hiểu cảm thấy, Trần Dịch nhìn hắn ánh mắt, tựa như là đang nhìn một người chết. Từ khi Trần Dịch nói cho hắn biết Hoa Thiến Hân sắp đạt được đặc xá, đồng thời thuyết pháp này đạt được nghiệm chứng sau, song phương quan hệ tiến một bước ấm lên, hiện tại đã tốt đến mức có thể gọi thẳng tên. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Nhạc Thần mới tự mình mang theo Trần Dịch tới tham gia hắn tụ hội. Ân, nói đúng ra, là chúc mừng hắn cùng Hoa Thiến Hân đính hôn tụ hội. Ở trên trời kiếm môn phát ra tuyên bố, đặc xá Hoa Thiến Hân về sau, giữa hai người đã không có cái gì mạnh hữu lực trở ngại. Mà lại, có nhỏ 073 nói tin tức truyền ra, sẽ có một vị nội môn trưởng lão một lần nữa thu nàng làm đồ, lấy Hoa Thiến Hân thiên phú, tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Cứ như vậy, Triệu gia nội bộ cũng liền ngầm cho phép quan hệ của hai người. A, không có gì. Trần Dịch lấy lại tinh thần, ý thức được hành vi của mình có chút không ổn, mang theo áy náy cười cười. Hắn kỳ thật chỉ là tại thí nghiệm lục hợp nguyên pháp một chút công năng. Khí tức tử vong do thuần túy lực lượng tử vong cùng đủ loại tâm tình tiêu cực tạo thành. Hắn hiện tại có thể tinh chuẩn cảm ứng được hai loại đồ vật, cũng đem nó từ từ hút vào đoạn hồn bên trong. Kết quả là, đủ kiểu nhàm chán hắn, bỏ ra một khắc đồng hồ cho Triệu Nhạc Thần làm một cái toàn thân kiểm tra, kết luận là chưa phát hiện dị thường. Triệu Nhạc Thần không chỉ có cảm xúc cao, thân thể cũng rất khỏe mạnh. Chương 1486, thực lực cùng tầm mắt, chương 1486, thực lực cùng tầm mắt. Thực lực cùng tầm mắt. Đương nhiên, những sự tình này khẳng định không thể cùng Triệu Nhạc Thần nói, đành phải mơ hồ qua loa đi qua. Ân. Triệu Nhạc Thần nhẹ gật đầu, cũng biết ý không có hỏi nhiều, chỉ coi là Trần Dịch làm ý sư cái nào đó thói quen. Một phương diện, hắn đối với Trần Dịch cái này Nguyệt lão trong lòng còn có cảm kích, một phương diện khác, Trần Dịch ánh mắt để hắn sinh ra một loại mười phần nguy hiểm trực giác, hắn không dám hỏi nhiều. Triệu Nhạc Thần biết Trần Dịch rất đáng sợ, Trần Dịch cũng biết Triệu Nhạc Thần biết mình rất đáng sợ. Thế là hai người đều rất an ý không nói gì, hữu hảo vui sướng bầu không khí lập tức lạnh xuống. Kỳ thật, Triệu Nhạc Thần biểu hiện cũng phản ứng Triệu gia thái độ chuyển biến. Mới đầu, bọn hắn đối với Trần Dịch là hiếu kỳ kiêm tôn kính có thừa, về sau khi Trần Dịch hiện lộ một chút thực lực sau, Triệu gia coi hắn là thành một cái tương lai hợp tác đồng bạn. Đợi đến Hưu Vũ hiện ra chính mình quỷ dị thực lực cường đại sau, Triệu gia đối với Trần Dịch chính là đã kính lại sợ, cảm kích đồng thời lại thời khắc cảnh giác hắn gây sự. Phốc phốc. Một bên Hưu Vũ nhìn thấy bức tràng cảnh này, lập tức liền bật cười. Nếu không phải Trần Dịch dùng ánh mắt ngăn lại, nàng khả năng đã đang giễu cợt hai người rồi chá. Khụ khụ. Hoa Thiến Hân tại Hoa Nguyệt lâu làm lâu như vậy đồ bài, đương nhiên là có nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, nhìn thấy kẻ ngắt bất động thanh sắc đem thoại đề xảo diệu dẫn trở về quỹ đạo, bốn người ở giữa nói chuyện với nhau lại trở nên thân thiện đứng lên. Đó là Lưu Tuấn, hắn là Thiên Kiếm môn một vị đệ tử hệ tâm. Đó là Hoàng Phụ Tú, Hoàng phủ gia tộc nhị trưởng lão trưởng tôn. Đây là Triệu Nhạc Thần tại Trần Dịch bên người, kiên nhẫn cho hắn giới thiệu các lộ thanh niên tài tuấn. Trần Dịch đương nhiên biết Triệu Nhạc Thần là hảo tâm, đây là vì để cho mình nhiều cùng thượng tầng tiếp xúc, đem danh khí truyền đi. Chỉ là hắn cảm thấy rất nhàm chán. Xuất hiện lần này trên tụ hội đều là thiên kiếm quận nổi danh hoặc có chút danh tiếng thiên tài, có thể Trần Dịch đối bọn hắn cũng không ưa. Bất quá là cho những người này kết bạn, báo đoàn cơ hội, vì tương lai mới tập đoàn lợi ích hình thành làm chuẩn bị thôi. Tiểu Linh cay độc châm chọc nói. Trần Dịch không nói chuyện. Hắn rất tán đồng Tiểu Linh cách nhìn, thật tốt tụ hội thành sớm đại hội chia của, rất là không thú vị. Lại nói, lấy thực lực của hắn cùng tầm mắt, làm sao lại để mắt những này nhiều nhất võ sư các thiếu nam thiếu nữ. Hắn căn bản không quan tâm những người này họ gì tên gì, mà lại đại đa số người hắn kỳ thật đã sớm nhận biết. Trần Dịch che giấu rất khá, Triệu Nhạc Thần không có chú ý tới hắn không kiên nhẫn, tràn đầy phấn khởi vì hắn giới thiệu đám người tới lui. Có đôi khi đối phương chú ý tới, lễ phép chào hỏi, Trần Dịch không muốn biểu hiện được quá mức cuồng ngạo, không thể không mỉm cười đáp lễ phong. Khi Triệu Nhạc Thần gặp được người quen, hưng phấn mà cùng hắn nói chuyện lúc, Trần Dịch cũng chỉ có thể treo xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, ừ a a, không yên lòng tiếp lấy nói. Ta đều nhanh mắc xã giao chứng sợ hãi. Hắn ở trong lòng nói ra. Ngươi cũng đừng quá mức quá khích, những người này tương lai cũng có thể tranh thủ đối tượng. Triệu Nhạc Thần, đã lâu không gặp. Triệu Hảo, hậu phương truyền đến một tiếng cởi mở cười to. Nghe được thanh âm này, Trần Dịch không tự chủ được đem thân thể vòng vo đi qua. Tư Mạc Không. Cứ việc thật lâu không gặp mặt ban đầu ở Thiên Kiếm môn bên trong, Trần Dịch trừ cùng Tư Mạc Không mấy lần giao thủ liền không còn gì khác giao thế, về sau hắn ra sân lúc. Đông Phương Hạo Hiền cơ hồ là trong nháy mắt liền mang theo Tư Mạc Không chạy mất, có thể bỏ qua không tính, Trần Dịch hay là liếc mắt một cái liền nhận ra người kế nhiệm của hắn, thiếu môn chủ Tư Mạc Không. Chương 1487, thê thảm đau đớn đại giới, chương 1487, thê thảm đau đớn đại giới. Thê thảm đau đớn đại giới. Tư Mạc Không. Không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng tới ta chỗ này tham gia náo nhiệt. Triệu Nhạc Thần nửa là kinh hỉ, nửa là kinh ngạc nói ra. Tư Mạc Không trong khoảng thời gian này một mực trốn ở Thiên Kiếm môn bên trong không gặp người, Triệu Nhạc Thần cũng không có sớm đạt được thông chi. Người xung quanh cũng đều nhận ra Tư Mạc Không, bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía bên này, top 5 top 3 mà thấp giọng thảo luận. A tốt vết sẹo quên đau. Tiểu Linh cười lạnh nói, hắn là coi là mình đã hoàn toàn an toàn. Tiểu Linh suy đoán đại thể không sai, Tư Mạc Không đúng là buông lòng cảnh giác, mới lựa chọn lần nữa lộ diện. Hắn thật cũng không tự đại đến cảm thấy 100% an toàn, nhưng là thời gian đã không cho phép hắn tiếp tục gần nút 077. Trần Dịch lên làm thiếu môn chủ, là dựa vào ép tới những người khác tâm phục khẩu phục thực lực cùng thiên phú, mà Tư Mạc Không cùng khác biệt, thượng vị trong quá trình có thật nhiều trao đổi ích lợi. Bởi vậy, hắn nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì cùng những người khác liên hệ, tranh thủ càng nhiều duy trì, để vì tương lai trải đường. Nếu là hắn lại không đi ra ngoài, cho dù có người duy trì, vị trí này cũng không quá ổn. Triệu Nhạc Thần cùng Tư Mạc không còn tại sốt ruột nói chuyện với nhau, mà Trần Dịch đã bắt đầu ở trong lòng cân nhắc động thủ khả thi cùng sự tất yếu. Người này không thể chết, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Trần Dịch, ắt, nhìn cách đó không xa chuyện trò vui vẻ Tư Mạc không, liếm môi một cái. Ở chỗ này động thủ không quá phù hợp, dễ dàng dẫn tới phiền phức, tốt nhất là tại hắn sau khi rời đi theo đuôi tìm cơ hội trong lòng của hắn sát cơ càng ngày càng đậm. Chúng ta là không phải gặp qua. Một cái mang theo hiếu kỳ cùng giọng nghi ngờ đánh gãy Trần Dịch suy nghĩ. Có lẽ là đã nhận ra Trần Dịch sát khí, Tư Mạc không cũng chú ý tới tại Triệu Nhạc Thần bên người không nói một lời hắn. Tư Mạc không cau mày, tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Ngươi cái này cũng có thể nhìn ra thân phận của ta. Ta chỉ là một kẻ nho nhỏ y sư, chỗ nào có thể có vinh hạnh này, kiến thức ti mã môn chủ. Trần Dịch đương nhiên không nguyện ý Tư Mạc không tiếp tục hướng xuống đào móc, tận lực đem thiếu chứa trừ đi. Quả nhiên, nghe hắn, Tư Mạc không nhíu mày, tâm tình cực kỳ vui mừng, cũng liền không có hướng xuống nghĩ lại. A ha ha, vị này là Trần Dịch, là của ta ân nhân cứu mạng Triệu Nhạc Thần đội vàng giúp đỡ Trần Dịch giải thích. Nghe xong Triệu Nhạc Thần giới thiệu, Tư Mạc không chậm rãi gật đầu, cũng liền đã mất đi đối với Trần Dịch hứng thú. Một cái nho nhỏ y sư, có thể cứu Triệu Nhạc Thần xác thực sẽ để cho hắn coi trọng mấy phần, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn là cao quý thiếu môn chủ, làm sao lại đem thời gian lãng phí đến trên thân những người này đâu? Xem thường ta. Vừa vặn, Trần Dịch bén nhạy đã nhận ra Tư Mạc không trong ánh mắt miệt thị, nhưng không bị chú ý cũng chính hợp tâm ý của hắn. Ta sẽ để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hiểu Vũ đi đâu? Tư Mạc không tại cùng Triệu Nhạc Thần nói chuyện phiếm vài câu sau, liền đi tìm những người khác nói chuyện, từ từ bị dìm ngập tại trong đám người. Bất quá Trần Dịch cũng không thèm để ý, chỉ cần Tư Mạc không rời đi, là hắn có thể trước tiên phát giác được. Thế nhưng là, chờ hắn quay đầu, phát hiện một mực đi theo hắn phía sau cái mông Hưu Vũ không thấy. Không phải là chạy đi nơi đâu chơi đi. Trần Dịch hơi nhướng mày. Các loại Trần Dịch tìm tới Hưu Vũ lúc, hắn phát hiện nàng ngay tại trong góc nhàn nhã ăn đồ ăn vặt. Mà bên cạnh nàng, đã nhiều gần 10 cái trang phục khác nhau người trẻ tuổi, như chúng tinh phụng nguyệt bình thường, đem nàng bao tại chính giữa, nói ton hót lời nói. Đương nhiên, Hưu Vũ hay là hờ hững lạnh lẽo, nhưng nhìn nàng lãnh đạm một chút cũng không có hao tổn những người khác nhiệt tình. Chương 1488, hoàn toàn không có thực lực, chương 1488, hoàn toàn không có thực lực. Hoàn toàn không có thực lực. Nhìn xem trong mắt những người này không che giấu chút nào nóng bỏng cùng ái mộ, Trần Dịch đột nhiên ý thức được, hắn vẫn là đem trận này tụ hội nghị đến quá đơn giản. Những thiên tài này không chỉ là đến giao lưu tình cảm, cũng là đến giao lưu tình cảm. Cái này không chỉ là một lần kéo bè kết phái đại hội, đồng dạng cũng là một lần ra mắt hoạt động. Nói như vậy, ở thế giới này, trừ phi ngươi là kẻ độc hành, hôn nhân đều là do phụ mẫu, sư phụ thậm chí gia tộc hỗ trợ xử lý, trong đó có quá nhiều lợi ích quan hệ suy tính, chính mình chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nhưng chỉ cần thiên phú của ngươi đủ đột xuất, được coi trọng, đối với mình hôn nhân liền có không nhỏ quyền tự chủ, đây là chỉ có thể đang thỏa mãn ra thế, thực lực chờ chút yêu cầu người đồng lứa bên trong, lựa chọn chính mình nhất ngưỡng mộ trong lòng phối ngẫu. Lựa chọn như vậy phạm vi liền lớn rất nhiều. Triệu Nhạc Thần cùng Hoa Thiến Hân kết hợp, chính là như vậy. Trần Dịch bốn chỗ nhìn sang, đã có không ít nam nữ võ giả, đụng thành một đôi, cùng những người khác kéo dài khoảng cách, xì xào bàn tán. Có còn tại cố gắng thổ lộ, có tại cùng nhau tản bộ, có dứt khoát liền song song biến mất tại những người khác trong tầm mắt, lần này tụ hội, đối với toàn bộ Thiên Kiếm quận có thể nói là ảnh hưởng sâu xa. Còn không có tìm tới chính mình mục tiêu thằng xui xẻo, thì là sốt ruột bốn chỗ tìm hiểu. Có thể tới chỗ này người, cũng sẽ không quá kém, có thể tiết kiệm đi sàng chọn công phu. Dạng này cơ hội tốt, cũng không thể bỏ lỡ. Náo nhiệt giao lưu biến mất, thay vào đó là mập mờ bầu không khí. Nhìn xem các thiếu nam thiếu nữ ửng đỏ gương mặt, lại thỉnh thoảng nghe được vài tiếng thẹn thùng yêu kiều cười, Trần Dịch cũng không khỏi tự chủ hoài niệm lên lúc trước, tuổi trẻ thật tốt ta. Nói đến ngươi thật giống như nhiều giả giống như. Tiểu Linh khinh thường phản bác. Nói cũng phải, ta chỉ là cảm giác, ta cùng bọn hắn đã không phải là một cái cấp độ người, có một loại xa cách cảm giác. Xem bọn hắn ánh mắt, tự nhiên cũng liền khác biệt. Chỉ là, tại sao không ai tới tìm ta đâu? Tốt xấu hổ. Trần Dịch bất mãn ho khan vài tiếng, muốn chơi lãng mạn, người nơi này ai hơn được ta. Hưu Vũ Thành trong mắt người khác bánh trái thơm ngon, còn hắn thì không người hỏi thăm. Cái này tương phản to lớn, để Trần Dịch lòng sinh ghen ghét. Đương nhiên, hắn cũng là nói mà thôi, hắn biết rõ trong đó nguyên do, ở những người khác trong mắt, Hưu Vũ là võ đế cường giả, mà hắn chỉ là một cái cần nghỉ vũ đến bảo vệ kẻ đáng thương. Hắn dạng này hoàn toàn không có thực lực, hay không bối cảnh điệu ti, có nữ hải nào sẽ thích. Tất cả mọi người là xem ở Hưu Vũ cùng Triệu gia trên mặt mũi, mới đối với hắn tôn kính có thừa, ở sâu trong nội tâm đoán chừng đều là xem thường hắn đi. Vây quanh Hưu Vũ 7-8 cái người trẻ tuổi, đều là chịu các trưởng bối chỉ lệnh, mới kiên trì đối với Hưu Vũ phát khởi tiến công. Phải đặt ở trước kia, gặp được một cái không biết ngọn ngành võ đế, bọn hắn khẳng định là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, dù là cái này võ đế tuy đẹp. Không muốn. Mọi người đều biết Hưu Vũ rất nguy hiểm, nhưng là trong nguy hiểm cũng có kỳ ngộ, vạn nhất thật đem Hưu Vũ câu dẫn tới tay, nhà mình không chỉ bằng không có thêm một cái võ đế. Nói không chừng, còn có thể moi ra nàng thực lực viễn siêu người đồng lứa bí mật. Bởi vậy, Hưu Vũ lạnh lùng đến đâu, từ trước tới giờ không cho sắc mặt tốt, bọn hắn vẫn như cũng là nhiệt tình như lửa. Về phần Hưu Vũ, toàn bộ nhờ thỉnh thoảng mấy cái a. Ừ. Sau đó thì sao ứng phó? Trên thực tế những người trẻ tuổi này nói nàng một chữ cũng không nghe lọt hay. Thậm chí, nàng nếu không phải lo lắng cho Trần Dịch mang đến phiền phức mới, đã sớm đem những này đáng ghét con rồi toàn bộ trục chết. Dạng này ra mắt đại hội, đối bọn hắn hai cái tới nói, chính là một loại giày vào nhập. Chương 1489, minh xác định nghĩa, chương 1489, minh xác định nghĩa. Minh xác định nghĩa. Thật buồn cười, con cóc ghẻ cũng nghĩ ăn thịt thiên nga. Một cái khinh thường thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cấu kết lại Hưu Vũ tiểu thư. Trần Dịch lỗ tai giật giật, kinh ngạc xoay đầu lại. Hắn rất là mê hoặc. Hưu Vũ nhìn so với chính mình càng có sức hấp dẫn là thật, nhưng nàng tạm thời là chính mình thị nữ địa vị hắn cao hơn được nhiều, liền xem như địa vị bình đẳng, vô luận như thế nào cũng cùng Thông Đồng kéo không lên quan hệ đi. Nhìn ta làm gì? Trần Dịch người sau lưng, khinh thường mà ghen tị nhìn xem hắn. Dựa vào cái gì ra hỏa này, có thể có vận khí tốt như vậy? Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi cùng Hưu Vũ tiểu thư quan hệ. Ách, vậy ngươi nói một chút, ta cùng nàng là quan hệ như thế nào? Trần Dịch nhận ra, người này là Vương gia thiếu gia Vương Chi Phong, chân thành đặt câu hỏi. Trần Dịch chính mình cũng đối với hắn và Hưu Vũ quan hệ, không có một cái nào mình xác định nghĩa. A Vương Chi Phong cười lạnh một tiếng, bên ngoài đều đang đồn, Hưu Vũ tiểu thư là thị nữ của ngươi. Nhưng ta biết, nàng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi kỳ thật chính là Hưu Vũ tiểu thư một cái theo đuôi, bất quá gặp vận may, cùng nàng có một chút gặp nhau, mới có thể đi theo bên người nàng. Chỉ thế thôi. Cái này, ngươi là thế nào đạt được đáp án này? Trần Dịch không giải thích được nhìn xem Vương Chi Phong cái này hiếm thấy, hoàn toàn không nghĩ ra. Đến tột cùng là dạng gì thiên tài tư duy, có thể suy luận ra kết luận như vậy. Hừ, bị ta phát hiện, biết sợ. Vương Chi Phong trên mặt lãnh ý càng sâu. Mặc dù ta không biết Hưu Vũ tiểu thư cùng ngươi đã đạt thành thỏa thuận gì, một mực giúp ngươi che giấu, nhưng là ngươi thái độ đối với nàng hay là bại lộ hết thảy? Ta thái độ đối với nàng? Trần Dịch sắc bị Vương Chi Phong cuốn choáng, ta đối với nàng không tốt sao? Hoàn toàn là quá tốt rồi. Vương Chi Phong đắc ý cười cười, ta chú ý tới, tại hai người các ngươi chung sống lúc, ngươi cho tới bây giờ đều là lấy nàng làm chủ, đối với nàng mệnh lệnh ngoan ngoãn phục tùng. Bằng ngươi đối với nàng loại kia định đoạt, làm sao có thể là chủ tớ quan hệ? Cỏ, ta chờ ngươi nửa ngày, ngươi liền cùng ta nói cái này. Trần Dịch thương hại nhìn xem Vương Chi Phong. Người này chính là điển hình võ giả tư duy, năm đấm lớn mới có thể địa vị cao, đối với người khác tốt nhất định là thực lực không bằng người. Ngu dốt. Hưu Vũ tiểu thư cao lạnh như vậy, nhưng là đối với ngươi như vậy hiền lành, ta đoán, ngươi là đã từng đã giúp nàng một đại ân. Đoán đúng. Trần Dịch vỗ tay phát ra tiếng. Ta liền biết. Vương Chi Phong nghĩ lầm Trần Dịch là thừa nhận không? Ngươi không nên nghĩ đương nhiên, coi là dựa vào nhân tình này liền có thể để quan hệ tiến thêm một bước. Nàng cùng ngươi không phải người của một thế giới, ta khuyên ngươi hay là bỏ bất khí lực đi. Trần Dịch lắc đầu, đối với Vương Chi Phong đã mất đi tất cả hứng thú. Vương Chi Phong rõ ràng chính là đối với Hưu Vũ có ý tưởng, kết quả thất bại tan tác mà quay trở về, nhìn thấy hắn cùng Hưu Vũ quan hệ tốt như vậy, có tâm lý chênh lệch, cho nên đến tìm cảm giác tồn tại. Trên thực tế, Trần Dịch cùng hắn loại này hiếm thấy mới không phải người của một thế giới, thực sự không có gì đáng nói. A a. Trần Dịch ngáp một cái, lười biếng đem thân thể vòng vo trở về. Chờ chút. Nhìn thấy Trần Dịch mặt mũi tràn đầy dáng vẻ không quan trọng, Vương Chi Phong gấp, hắn nổi lên rất lâu lý do thoái thác còn không có nói ra đâu. Vương Chi Phong tự nhận mình đã rất cho Trần Dịch mặt mũi, hắn làm sao còn 1.6 dám đối với mình như thế hở hững lạnh lẽo. Chuyện gì? Trần Dịch cũng không quay đầu lại, thuận miệng hỏi, tốc độ ngươi điểm, ta tâm tình không tốt lắm. Ngươi tâm tình không tốt lắm? Ta mới là tâm tình không tốt đi. Vương Chi Phong tức giận đến sắp thổ huyết. Hắn thấy, hắn đã là ăn nói khép nép cùng Trần Dịch hữu hảo giao lưu. Nếu không phải không muốn cho Hưu Vũ lưu lại một cái ấn tượng xấu, hắn tuyệt sẽ không buông tha cái này không thức thời người. Chương 1490, dự cảm không tốt, chương 1490, dự cảm không tốt. Dự cảm không tốt. Trần huynh, kỳ thật hôm nay, ta là tới hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ta đưa cho ngươi đề nghị là, mau rời khỏi Hưu Vũ tiểu thư bên người. Rời đi, ta tại sao muốn rời đi? Trần Dịch không kiên nhẫn hỏi ngược lại, Vương Chi Phong cao cao tại thượng ngự khí làm hắn càng khó chịu. Ngươi có tư cách gì thay ta làm quyết định? Bởi vì, Vương Chi Phong vừa định giải thích, lại phát hiện chính mình cũng tìm không thấy một cái lý do thích hợp. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi hắn cũng không nỡ rời đi. Nếu là có thể ăn vào một cái võ đế cơm chùa, đời này cũng đáng. Chỉ là, vừa nghĩ tới mình bị Hưu Vũ lạnh lùng cự tuyệt, Trần Dịch lại có thể cùng nàng hoan thanh thiếu ngữ, không ba Vương Chi Phong trong lòng liền nói không ra khó chịu. Cùng những người khác bị buộc khác biệt, Vương Chi Phong là tự nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng cùng Hưu Vũ tiếp xúc. Hắn là thật tâm thực lòng mê luyến lấy Hưu Vũ dung mạo cùng thực lực, cũng là chân tâm thật ý muốn đem nàng chiếm hữu. Dù là hắn vẫn cho rằng Trần Dịch không có tư cách trở thành hắn đối thủ cạnh tranh, hắn cũng nhất định phải đem cái này chướng mắt đồ vật đuổi đi. Trần huynh, chỉ cần ngươi nghe ta đề nghị này, bất kỳ điều kiện gì chúng ta đều có thể làm luận. Vương Chi Phong dằn xuống trong lòng đội vàng sao động, mỉm cười. Trong lòng hắn, Trần Dịch loại này chưa thấy qua sự kiện lớn người, đối diện với mấy cái này dụ hoặc, khẳng định là trong nháy mắt đầu hàng. Đều có thể làm luận. Trần Dịch đảo trong mắt, tự hỏi Vương gia có cái gì khả năng hấp dẫn hắn đồ vật. Rời đi liền rời đi thôi, Hưu Vũ còn có thể chạy phải không? Đúng vậy, bất cứ giá nào đều có thể làm luận. Nhìn thấy Trần Dịch động tâm, Vương Chi Phong tâm tình thoải mái dễ chịu, ngựa khí cũng nhẹ nhàng mấy phần. Vậy ngươi đưa chút ngũ phẩm võ kỹ cho ta có được hay không? Trần Dịch càng nghĩ, cũng liền cái này có thể làm cho hắn động tâm. Ngươi? Vương Chi Phong mặt trầm xuống, hắn cho là Trần Dịch cử động lần này chính là vì khiêu khích hắn. Ngũ phẩm võ kỹ? Nói đùa cái gì? Thiên kiếm môn ngũ phẩm võ kỹ đều là không chọn vẹn, đừng nói hắn một cái nho nhỏ thiếu gia, liền xem như dốc hết vương gia chi lực, xác suất lớn cũng không bỏ ra nổi đến. Ai? Vương Chi Phong áp chế xuống tức giận trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười cảm thán, ta thật là vì tốt cho ngươi. Có đúng không, chuyện này đối với ta chỗ tốt thể hiện tại cái nào? Trần Dịch quay người trực diện Vương Chi Phong, biểu hiện được nhiều hứng thú. Hắn đã đem Vương Chi Phong xem như một tên hề. Nếu nhàm chán như vậy, vậy liền từ thằng hề trên thân tìm một chút việc vui tốt. Trần Dịch, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương Chi Phong tự nhiên có thể nhìn ra Trần Dịch cái kia chẳng hề để ý thái độ, ngươi tin hay không, ngươi nếu là không lăn, ngươi lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ngươi lại nhận cơ hội tất cả con em thế gia để ý, ở trên trời kiếm quận nửa bước khó đi. Nửa câu đầu ta tin. Trần Dịch cười đến rất vui vẻ. Đùa giỡn những này không biết trời cao đất rộng tiểu thí hải, với hắn mà nói đã tập mãi thành thói quen, cho nên hắn trở thành trong mắt của những người này đình, cái gai trong thịt là không thể tránh né không tắm không. Hưu Vũ quá có sức hấp dẫn đoạn người tiền tài, như giết người phụ mẫu, cho dù là còn không xác định có thể hay không cầm tới tay tiền tài. Chỉ bất quá, nửa bước khó đi. Ha ha, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhìn thấy Trần Dịch mềm không được cứng không xong, Vương Chi Phong sắc bạo tẩu, dù sao ngươi cùng nàng không có khả năng, vì cái gì không nghe ta, tối đại hóa lợi dụng ưu thế của ngươi. Không có khả năng. Trần Dịch linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một cái cơ tốt, trang bê đánh mặt, trêu bùa những người này phương thức. Làm sao ngươi biết ta cùng nàng không thể nào? Ngươi có ý tứ gì? Vương Chi Phong trong lòng không tốt. Chương 1491, thanh tỉnh không ít, chương 1491, thanh tỉnh không ít. Thanh tỉnh không ít. Ha ha, ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Trần Dịch tiêu sái xoay người một cái, lấy một cái duyên dáng tư thế, hướng phía Hưu Vũ vây vây tay, "Hưu Vũ, nhanh đến nơi này." Hưu Vũ một mặt mờ mịt, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Trần Dịch làm ra cái biểu tình này cùng động tác. Bất quá nàng đang lo tìm không thấy lý do hất ra bên người con ruồi, liền rất nghe lời gạt mở người bên cạnh, một đường chạy chậm tới. Đợi nàng gọt tới bên người, Trần Dịch nhanh chóng như lôi điện bắt lấy tay của nàng, thuận thế kéo một phát. Sau đó, Hưu Vũ liền bị kéo đến Trần Dịch trong ngực. Thân thể của nàng ngửa ra sau, Trần Dịch dùng cánh tay vòng lấy eo của nàng, cùng nàng thâm tình đối mặt. Hưu Vũ nhìn xem ẩn ý đưa tình Trần Dịch, một mặt một bức, nho nhỏ trong mắt tất cả đều là thật to dấu chấm hỏi. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn xem trên thân hai người, toàn trường lặng ngắt như tờ, không có người ngờ tới sự tình sẽ hướng phương hướng này phát triển. Nhất là Vương Chi Phong, cả người đều ngớ ngẩn, không chỗ ở run rẩy. Trần Dịch mang theo lúng túng ho khan một tiếng, sau đó tiến đến Hưu Vũ bên hai, nói nhỏ, "Chúng ta diễn một màn kịch, tức chết bọn hắn." Hưu Vũ quay đầu, nhìn thấy một ít con em thế gia lộ ra tuyệt vọng mà tức giận ánh mắt, lập tức minh bạch Trần Dịch ý đồ. Vừa vặn, nàng cũng ổ lấy một bụng hỏa, nghĩ ra xuất khí. Thế là, hai người ăn nhịp với nhau. Nghĩ tới những người này ban đêm sát suất lớn sẽ tức giận đến mất ngủ, Hưu Vũ kìm lòng không được cười. Cái này động lòng người dáng tươi cười đã xem không ít người ngẩn ngơ, sau đó càng thêm táo bạo. Hưu Vũ liếm liếm khóe miệng, cũng đối với Trần Dịch thì thầm, "Loại sự tình này, chúng ta có thể thường xuyên đến một đạo." Hai người mặt tách ra, liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù chỉ là liền trả thù một chuyện đã đạt thành chung nhận thức, nhưng hai người giao lưu trong mắt người ngoài liền không giống với lúc trước, thấy thế nào làm sao như là một đôi tình lữ đang biện hộ cho nói. "Không, ta không có khả năng tiếp nhận." Vương Chi Phong muốn rách cả mí mắt, hắn hy vọng dường nào, ôm Hưu Vũ người kia là chính hắn. Trần Dịch đem Hưu Vũ kéo lên, hai người tay trong tay, nhìn chung quanh rốt cục cổ nào lên tụ hội, sau đó chậm rãi hướng ra ngoài vây đi đến. Bọn hắn còn tận lực từ vừa rồi quấn lấy Hưu Vũ một đám người bên người đi qua. Trần Dịch đắc ý mà khoái hoạt, Hưu Vũ hạnh phúc mà thẹn thùng, thấy rất nhiều mắt người đều đỏ. Trần Dịch làm sao xứng với Hưu Vũ tiểu thư đâu? Vì cái gì nàng không có khả năng lựa chọn ta? Trần Dịch, ngươi cái này sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng phế vật, có dám đánh với ta một trận? Vương Chi Phong nhìn thấy Trần Dịch giống như là muốn mang theo Hưu Vũ rời đi, ôm mỹ nhân về, phẫn nộ rốt cục vỡ tung lý trí. Đứa nhỏ ngốc. Trần Dịch lười nhác còn hắn, nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được tay không còn, Hưu Vũ biến mất. Hưu Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại thở hổn hển Vương Chi Phong trước mặt, một bàn tay hướng phía mặt của hắn hô đi qua nguyên. Ngươi. Vương Chi Phong còn chưa hét thảm một tiếng, liền bay ngược ra ngoài, đâm vào trên tường hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, kết quả như vậy với hắn mà nói cũng rất tốt, tối thiểu hắn không cần tiếp nhận người bên ngoài cái kia ánh mắt khác thường. Mặt khác dục dịch người lúc này mới nhớ tới, Hưu Vũ là một vị cường đại võ đế. Như trên đầu dội xuống một chậu nước lạnh, bọn hắn cùng nhau giật mình một cái, rốt cục thanh tình không, tiền, thiếu. Cần ngươi phát biểu ý kiến. Cả ngày tự cho là đúng, cảm thấy cái này không được vậy không được. Toàn thế giới đều vòng quanh ngươi chuyển, ân. Hưu Vũ còn chưa hết giận, đuổi theo khống chế cường độ đạp mấy cước. Liên quan gì đến ngươi? Trần Dịch, Hưu Vũ, cùng một cái thành viên mới, tại một mảnh giải đất không người, vừa đi vừa về tản ra bước. Vị này mới gia nhập nữ hải, nô. Nói chính xác, hẳn là nữ hán tử, hai tay ôm ở trước ngực, lặng lặng cùng còn lại hai người sánh vai mà đi. Chương 1492, sớm có dự mưu, chương 1492, sớm có dự mưu. Sớm có dự mưu. Dung mạo của nàng cũng không kém, thậm chí được cho xuất sắc, chỉ là, nàng cái kia hung hãn khí chất cùng cường tráng thân thể, thực sự để cho người ta chùn bước. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, Trần Dịch có thể nhìn thấy không bị che khuất mấy chỗ từng cục cơ bắp. Trần Dịch lặng lẽ đem chính mình cùng nàng lớn bằng cánh tay so sánh một phen, cổ họng không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái, rung động trong lòng không gì sánh được. Quá, quá cường tráng. Ba người đều không nói lời nào, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ. Liền ngay cả luôn luôn hoạt bát Hưu Vũ, cũng lần đầu tiên yên tĩnh trở lại, ngậm miệng không nói. Nhàm chán tản bộ còn đang tiếp tục, trầm mặc là đêm nay Lan Vân Thành. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước đó. Thật hả giận. Khi phía sau đủ loại ánh mắt đều biến mất không thấy, Hưu Vũ vui sướng nhảy dựng lên. Một đám không học thức lại không thực lực tiểu thí hải, còn 110 nghĩ đến truy cầu ta. Đi cho đi. Dưới cái nhìn của nàng, loại này để cho địch nhân giống ăn phải con rồi một dạng khó chịu trả thù phương thức, tỷ trọng quyền xuất kích muốn sảng đến nhiều. Trần Dịch mặc dù không giống nàng như thế nói thoải mái, trên mặt cũng có không ức chế được dáng tươi cười. Đáng tiếc, hắn nhất định không có thời gian chia sẻ chính mình vui sướng, bởi vì có người theo tới tìm hắn. Triệu Nhạc Thần, sao ngươi lại tới đây? Trần Dịch không hiểu nhìn xem trước mặt một mặt lúng túng Triệu Nhạc Thần. Cái này Triệu Nhạc Thần nhìn sang túi đầu chơi móng tay Hưu Vũ, ấp á ấp úng nói ra, hai người các ngươi sẽ không thật. Thật cái gì? Sẽ không thật là loại quan hệ đó đi. Triệu Nhạc Thần cuối cùng tìm tới một loại huyền chuyển phương thức biểu đạt. Trần Dịch cùng Hưu Vũ vừa rồi cử động, thật sự là quá mức rung động, để hắn ở bên trong mọi người đều là trở tay không kịp. Không phải, thế nào? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Nhạc Thần mừng rỡ, thanh âm cũng nhẹ nhõm không ít, người trong nhà muốn cho ta giới thiệu cho người một chút.
Giới thiệu cái gì?
Trần Dịch đương nhiên sẽ không bởi vì một câu lập lờ nước đôi lời nói liền bỏ qua hắn. Trước tiên nói, quyết định này không có quan hệ gì với ta a.
Triệu Nhạc Thần xoa xoa mồ hôi trán, trước nhấn mạnh một lần, là như vậy, trước đó trên tụ hội, ngươi không phải rất cô đơn a. Cho nên, bọn hắn muốn giới thiệu trong nhà một vị kiệt xuất nữ tử, cùng ngươi biết, trao đổi một chút.
Dạng này.
Ác, Trần Dịch hiểu được, thần sắc cổ quái nhìn xem Triệu Nhạc Thần. Cái gọi là nhận biết, giao lưu chính là nói chuyện yêu đương. Chắc không được Triệu Nhạc Thần dẫn hắn tới tham gia cái này ra mắt đại hội xem ra là sớm có dự mưu. Triệu gia chẳng lẽ còn động chọn rể tâm tư?
Triệu Nhạc Thần trước đó loại kia biểu lộ, chỉ sợ là sợ sẽ Hưu Vũ ăn dấm đi.
Dù là thế giới này không phải chế độ một vợ một chồng, càng cường đại võ giả, cũng liền càng không nguyện ý cùng hắn người chia sẻ bạn lữ của mình. Mà lại, nghe Triệu Nhạc Thần ý tứ, đây là Triệu gia những trưởng lão kia quyết định, cùng Triệu Vô Cực không quan hệ. Như vậy, bọn hắn còn không có đối với trong truyền thuyết linh hồn bí pháp hết hy vọng.
Đúng vậy đúng vậy. Nhìn thấy Hưu Vũ ở một bên xuất thần, không có cái gì biểu thị, Triệu Nhạc Thần như chút được gánh nặng.
Vậy ta gọi nàng đến đây.
Nói xong, hắn không còn dám nhìn Trần Dịch con mắt, bay vượt qua chạy.
Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?
Cũng không cho ta giới thiệu một chút thân phận của đối phương.
Nhìn xem Triệu Nhạc Thần bóng lưng, Trần Dịch đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Triệu Vô Cực là biết nội tình vậy hắn vì cái gì không ngăn cản cái này nhảm chán cực độ cho dễ.
Theo lý thuyết, Triệu Vô Cực thân là gia chủ Triệu gia đại nhi tử, đối với tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng có rất lớn quyền lên tiếng. Nhưng hắn vì cái gì, hết lần này tới lần khác không thể tại chuyện nhỏ này bên trên làm chủ.
Chương 1493, như ngồi bàn chông, chương 1493, như ngồi bàn chông.
Như ngồi bàn chông.
Trừ phi, hắn cũng là vui thấy kỳ thành, giữ vững trầm mặc, vậy hắn mục đích lại là cái gì đâu?
Chẳng lẽ nói, bọn hắn muốn giới thiệu là cái kia sầu gà người?
Trần Dịch đột nhiên nghĩ đến một kết quả, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Rất không may, hắn đoán đúng.
Cũng không lâu lắm, Trần Dịch liền vạn bất đắc dĩ cùng được xưng là Triệu gia thứ nhất mãnh nhân Triệu Nguyệt Như chạm mặt. Triệu Nguyệt Như là Triệu Nhạc Thần tỷ tỷ, là Triệu gia cùng thế hệ bên trong lớn nhất một cái. Đáng lưu ý chính là, Triệu Nguyệt Như mặc dù cũng lên cái ý thơ giạt rào danh tự, nhưng nàng có thể cùng ưu nhã ôn nhu những này từ không chút nào dính dáng. Triệu Nguyệt Như thiên phú nổi bật, tại Triệu gia đều có thể ép Triệu Nhạc Thần một đầu. Chỉ là hăng quá hóa dở, nàng trời sinh đối với tu luyện liền có một loại cùng nhiệt, mà lại nàng tu tập hay là một loại ma luyện nhục thân công pháp. Hậu quả như vậy chính là, Triệu Nguyệt Như thành một cái cường tráng không gì sánh được sát thần, không ai dám xem nàng như nữ tử đến đối đãi.
Nàng cái kia dũng mãnh, hung hãn thanh danh, Trần Dịch còn không có gặp được tiểu linh lúc, liền sớm có nghe thấy. Bây giờ chính thức chạm mặt, Trần Dịch mặc dù không sợ thực lực của nàng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy khó chịu đến hoảng.
Triệu Nguyệt Như trên thân thỉnh thoảng lộ ra một tia sát khí, càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng. Bởi vì đặc điểm này, Triệu Nguyệt Như đến nay không thể kết lên một mối hôn sự, vẫn ở vào một cái cao không được thấp chẳng phải trạng thái. Quá thấp đừng nói Triệu gia có thể hay không cho phép, tiêu ngạo nàng cũng chướng mắt, đồng cấp thì là đánh chết cũng không nguyện ý, bọn hắn thà rằng cưới một cái bình thường một điểm, cũng không muốn cùng Triệu Nguyệt Như dạng này lại hán vạm vỡ vượt qua quãng đời còn lại. Chắc không được Triệu Vô Cực không phản đối, Trần Dịch đã có thể đoán được, Triệu Vô Cực chính là từ một cái phụ thân góc độ xuất phát, nghĩ đến thử thời vận, nhìn xem có khả năng hay không tác hợp hai người, vứt bỏ cái này sầu gà bao quần áo. Nói không chừng, hắn còn đang đọc sau lặng lẽ thôi động đầu.
Công bằng nói, Triệu Nguyệt Như nếu luận mũi về tướng mạo, hay là thuộc về thế đội thứ nhất. Về phần cái kia toàn thân cơ bắp, cũng tràn đầy một loại giá tính đẹp, nói không chừng Trần Dịch liền tốt một ngụm này đâu.
Đáng tiếc, Trần Dịch thật không có loại này đặc thù yêu thích.
Ân, Triệu Nguyệt Như tiểu thư.
Trần Dịch đánh giá một chút thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, huyện chuyển đưa ra rời đi ý nguyện. Hôm nay nếu không liền đến này là ngừng đi.
Không được.
Triệu Nguyệt Như mặc dù so hán tử còn hán tử, nhưng nàng thanh âm hay là bình thường thiếu nữ âm, dễ nghe êm tai, dễ nghe đến Trần Dịch tê cả da đầu.
Hai tướng so sánh, càng hiện ra mãnh liệt hoang đường cảm giác.
Thời gian còn sớm.
Bọn hắn muốn ta đêm nay một mực đi theo ngươi.
Vậy được đi.
Trần Dịch cười khổ lắc đầu, chủ động bắt đầu nói chuyện hiếm, giết thời gian.
Triệu Nguyệt Như tiểu thư, ngươi ưa thích loại nào hoa?
Ta không thích hoa.
Triệu Nguyệt Như lạnh lùng trả lời.
Cho dù có Hưu Vũ ở bên cạnh, nàng lại cũng không chút nào cân nhắc Trần Dịch cảm thụ không.
Vậy ngươi cảm thấy hôm nay tụ hội thế nào?
Trần Dịch dưới đáy lòng yên lặng thở dài, đổi đề tài.
Ta không biết.
Triệu Nguyệt Như không có chút nào ý tiếp lời hình.
Ngươi tình thương này ta thực sự cứu không được, ngươi đem trời trò chuyện chết kỹ thuật thật sự là lô hỏa thuần thanh, dạng này ra mắt, có thể thành công mới là có quỷ.
Trần Dịch bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời, hắn rất muốn che mặt mình.
Cùng cương tráng tiểu thư Triệu Nguyệt Như cùng một chỗ, để hắn như ngồi bàn trông.
Tư Mạc không rời đi.
Trần Dịch cảm ứng được mục tiêu đi xa, trong lòng hơi động.
Hắn cuối cùng nhận được một tin tức tốt.
Thế nhưng là cái này Triệu Nguyệt Như không chịu rời đi, dù sao cũng là phiền phức a.
Hắn cũng không thể mang theo nàng đi bắt cóc Tư Mạc không đi.
Nhập. Chương 1494, phi phàm thực lực, chương 1494, phi phàm thực lực.
Bất phàm thực lực.
Trần Dịch nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể thử đối với Hưu Vũ truyền âm nói,
giúp ta dẫn dắt rời đi nàng.
Dẫn dắt rời đi.
Hưu Vũ nói nhỏ một câu.
Tiếp lấy, nàng đột nhiên dừng bước.
Ngươi làm gì?
Hưu Vũ rất lại phía sau chính mình một cái thân vị, Trần Dịch nghi ngờ xoay người lại, lại lập tức ngây ngẩn cả người.
Nói như vậy, Hưu Vũ dù là an tĩnh lại, trên thân cũng mang theo không che giấu được tính trẻ con, nhưng giờ này khắc này, nàng cho Trần Dịch cảm nhận lại hoàn toàn khác biệt.
Hắn có loại ảo giác, Hưu Vũ trong lúc bất chợt biến thành một vị nữ hoàng, cao quý mà lãnh diễm.
Lúc này Hưu Vũ tựa như là đổi một người, trong lúc phất tay, đều mang rung động lòng người lực lượng.
Nàng bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà trên người nàng lại nhiều hơn một loại đặc biệt khí chất.
Loại khí chất này, để Trần Dịch không hiểu cảm thấy,
chính mình ứng biểu hiện ra đối với nàng tuân theo. Không gian chung quanh cùng nàng hoàn mỹ phù hợp, thế gian vạn vật đều muốn vì nàng gieo họ. Đây không phải. Trần Dịch lập tức kịp phản ứng, loại khí chất này, đúng vậy chính là nàng cái kia thần bí cường đại tiềm thức phiên bản thôi. Khác biệt duy nhất chính là, hiện tại Hưu Vũ không có lạnh lùng như vậy, nhiều một chút nhân tình vị, mỹ lệ vẫn như cũ, nhưng đã thiếu đi loại kia cảm giác không dính bụi phàm trần. Cũng chính là như vậy, nàng mới đặc biệt mê người. Đây là nàng chủ động tỉnh lại tiềm thức. Trần Dịch cũng không phải cái gì tốt sắc chi đồ, có thể bị bỏ vũ mê đến, là thật không tầm thường. Nếu như đổi thành bên ngoài những tiểu bằng hữu kia, chỉ sợ lập tức liền thần hồn điên đảo, nói không chừng còn muốn quỳ xuống đến. Tiềm thức chính mình cũng nói, là thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng, cái kia Hưu Vũ như vậy nghiền trời lệch đất cải biến, hẳn là vận dụng bí pháp nào đó, lâm thời tính dung hợp. Thật thần kỳ pháp quyết, Trần Dịch cảm thán không thôi. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, tăng lên mị lực biến thân. Một bên Triệu Nguyệt Như cũng không ngoại lệ. Đây là nàng cùng Hưu Vũ lần thứ nhất gặp mặt, nhưng nàng trong lòng lập tức sinh ra đối với Hưu Vũ vô tận hảo cảm. Hưu Vũ ở trong mắt nàng, tựa như là nhiều năm lão hữu như thế thân mật. Loại cảm giác này rất không hợp lý, nhưng Triệu Nguyệt Như cũng không cách nào kháng cự, dù là ý chí lực của nàng vượt qua thường nhân. Hưu Vũ nhàn nhạt nhìn Trần Dịch một chút, liền hướng phía Triệu Nguyệt Như đi đến. Trần Dịch từ trong mắt của nàng đọc lên một cái tín hiệu. "Xem ta." Hưu Vũ đi đến Triệu Nguyệt Như trước mặt, ngay tại Trần Dịch cho là nàng muốn cùng Triệu Nguyệt Như bắt chuyện lúc, nàng lại trực tiếp lấy tay dựng vào Triệu Nguyệt Như bả vai. "Ách." Trần Dịch không rõ ý nghĩa, ngây ngốc nhìn xem không. Triệu Nguyệt Như vẹn vẹn nhíu mày một cái, lập tức liền giãn ra. Dạng này thân thể trực tiếp tiếp xúc, phi thường không an toàn, đối với võ giả tới nói là tối kỵ. Nhưng mà coi như nàng rõ ràng biết điều này, vẫn là không cách nào đối với Hưu Vũ sinh ra dù là một chút xíu tức giận. Hưu Vũ khí tức để Triệu Nguyệt Như cảm thấy rất dễ chịu, cho nàng mang đến cùng loại với nhà ấm áp. Có một thanh âm nói cho nàng, không cần thiết cảnh giới, không có việc gì. Vóc dáng rất khá a, rất rắn chắc đó a. Hưu Vũ nắm nuốt Triệu Nguyệt Như trên cánh tay mấy khối cơ bắp, cười như không cười nói, ta biết một cái địa phương tốt, có muốn cùng đi hay không chơi a? Ngươi làm gì? Luôn luôn hung hãn Triệu Nguyệt Như bị bỏ vũ thấy lực lượng hoàn toàn không có, yếu ớt nói 1.6 đạo. Nàng cương thế đến từ bất phàm thực lực, Hưu Vũ đối với nàng bắp thịt trêu chọc, chẳng khác gì là trong lúc vô hình chèn ép tự tin của nàng, nàng hiện tại đã không có dũng khí đi cự tuyệt đối phương. A. Hưu Vũ đem nàng từ trên xuống dưới quét mắt một vòng, lôi kéo nàng liền đi. Đều mấy tuổi, còn như vậy thẹn thùng. Rất nhanh, Hưu Vũ cùng Triệu Nguyệt Như liền biến mất không thấy gì nữa, chắc là đi nàng nói chỗ chơi. Chương 1495, đỉnh phong thích khách, chương 1495, đỉnh phong thích khách. Đỉnh phong thích khách. Trần Dịch không biết Hưu Vũ là thế nào nhẹ nhõm áp đảo Triệu Nguyệt Như, cũng không có lòng chú ý hắn hiện tại chỉ muốn mau đuổi theo cấp trên mà không. Vì không đột nhiên biến mất, gây nên người Hưu Tâm chú ý, hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, hướng Triệu Nhạc Thần tạm biệt. Triệu Nhạc Thần nghi hoặc với mình tỉ tỉ vì cái gì không có xuất hiện, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lễ phép đem Trần Dịch đưa đến cửa chính. Trần Dịch giãn ra một thoáng toàn thân gân cốt, hắn cuối cùng có thể bắt đầu hành động của mình. Bất quá, Trần Dịch không biết là, ngay tại lúc đó, một nhóm người khác cũng bắt đầu nhằm vào hắn hành động. Khi Trần Dịch ba người còn tại trong trầm mặc dạo bước lúc, tại phụ cận một cái gian phòng bên trong, Vương Chi Phong chính hai mắt đỏ bừng, một chén tiếp một chén uống rượu. Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta. Vương Không Ba Chi Phong đem giọt rượu cuối cùng uống xong, nổi giận lấy ra lệnh. Trong nháy mắt, trong phòng liền thừa hắn cùng một cái bề ngoài phổ thông thanh niên sắc mặt tái nhợt. Vương thiếu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Độc Cô Càn, ngươi nhất định phải giúp ta giết cái kia gọi Trần Dịch người. Vương Chi Phong đem bình rượu nện đến vỡ nát, thanh âm trầm thấp mở miệng. Hắn hôm nay xem như đem mặt vứt sạch, chẳng những không thể hoàn thành giấc mộng của mình, còn bị Trần Dịch cái này phế vật đánh mặt. Đây là hắn bình sinh đến nay gặp phải lớn nhất nhục nhã. Đặc biệt là Hưu Vũ cuối cùng một cái tát kia, như là khắc ở trên tâm hắn. Mỗi lần nhớ tới cái này làm hắn sợ hai thời khắc, trái tim của hắn tựa như có đao ở phía trên xẹt qua, đau đến hắn không thể thở nổi. Vương Chi Phong tự nhiên là ghi hận trong lòng, nhưng mà hắn không có năng lực trả thù Hưu Vũ, đành phải giận lây sang Trần Dịch. Lần này hắn trước mặt mọi người nhục nhã ta, không giết hắn, ta thực sự không ra được cơn giận này, hiện tại hắn còn tại tham gia Triệu Nhạc Thần tụ hội, ta muốn xin ngươi an bài mấy cái thích khách, đem hắn diệt trừ. Hắn chỉ là một cái ý dư, đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Vương thiếu, những chuyện khác ta đều có thể đáp ứng ngươi, được gọi là Độc Cô Càn thanh niên tiếc nuối lắc đầu, nhưng chuyện này, ta thật không giúp được ngươi. Ngươi cũng biết, cái kia Trần Dịch phía sau là một vị võ đế. Trần Dịch trên thân, nhất định có lưu đông đảo thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là hắn một thân một mình, phổ thông thích khách, chỉ sợ là không có cách nào tại cái kia võ đế đổi tới trước, đem hắn giết chết. Muốn vạn vô nhất thất, theo ta phỏng đoán, ít nhất cũng phải võ sư đỉnh phong thích khách. Độc Cô Càn cười cười, không có nói tiếp, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng, Vương Chi Phong là không có mời động một vị võ sư đỉnh phong thích khách năng lượng. Vương Chi Phong cũng minh bạch điểm này. Thích khách không am hiểu chính diện chiến đấu, nhưng là ám sát năng lực không ai bằng, võ sư đỉnh phong thích khách đã có thể đối với tân tấn võ đế tạo thành nhất định uy hiếp, không phải cái gì hàng thông thường. Bất quá, Vương Chi Phong cũng là một kẻ hung ác. Hắn thêm chút suy nghĩ, liền xuất ra một vật, ném hướng về phía Độc Cô Càn. Vương thiếu, ngươi xác định? Độc Cô Càn tiếp được Vương Chi Phong ném tới một tấm lệnh bài, nhìn thoáng qua, cầm trong tay thưởng thức. Lệnh bài này 110 là một loại tín vật, bằng vật này, lệnh bài chủ nhân có thể đạt được một lần đến từ thế lực ngầm trợ giúp. Bất quá cũng chỉ có một lần. Võ sư đỉnh phong thích khách, không sai biệt lắm cũng là cái này trợ giúp mức cực hạn. Cái này tín vật thưa thất lại đắt đỏ, nói như vậy, đều sẽ dùng tại thời khắc quan trọng nhất, Vương Chi Phong muốn bắt nó tới giết Trần Dịch, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Độc Cô Càn cũng là đang âm thầm nhắc nhở Vương Chi Phong, Trần Dịch không đáng hắn sử dụng lệnh bài này. Không, ta muốn xem rõ ràng. Vương Chi Phong gầm nhẹ nói, nếu như không thể giết hắn, hắn sẽ trở thành tâm ma của ta, trở thành ta trên việc tu luyện gông cùm xiềng xích. Bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, cũng đáng. Chương 1496, căm giận ngút trời, chương 1496, căm giận ngút trời. Lửa giận ngập trời. Nếu Vương thiếu đã làm tốt quyết định, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Độc Cô Càn khẽ miệng có chút dương lên, đem lệnh bài thu hồi. Vương Chi Phong lựa chọn không có quan hệ gì với hắn, hắn khuyên can Vương Chi Phong, cũng chỉ là xuất phát từ trước đó nhiều lần hợp tác giao tình, ta lập tức đi an bài. Chỉ là giết chết, không cần bắt sống, đúng không? Nhớ kỹ không cần phá hư khuôn mặt của hắn. Vương Chi Phong nhấn mạnh một câu, ta muốn thấy đến hắn trước khi chết sợ hãi cùng hối hận. Tùy theo ngươi đêm nay chờ ta tin tức tốt. Độc Cô Càn cười cười, biến mất tại trong phòng. Trần Dịch, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Vương Chi Phong song quyền nắm chặt, cười gằn. To lớn khuất nhục cùng tổn thất, để trong mắt của hắn hận ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Ta cũng muốn biết, sắp chết đến nơi lúc, ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy. Trần Dịch rời đi lung tung yến hội, làm chuyện thứ nhất chính là hướng người ở thưa thất địa phương chui. Kế hoạch của hắn là tiến vào địa phương vắng vẻ chơi vừa ra biến mất, lấy tránh né người hữu tâm chú ý, lại sử dụng chính mình võ đế thực lực đi theo Tư Mạc Không phía sau, đến địa phương không người động thủ. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu là không thể tại Tư Mạc Không trở lại Thiên Kiếm môn trước đó đem nó ngăn lại, hắn thần thông quảng đại nữa cũng không hạ thủ được. Nghĩ như vậy, Trần Dịch còn chưa kịp đi vào bên cạnh hẻm nhỏ, trong lòng run lên. Một đạo trộn lẫn lấy sát cơ ánh mắt băng lãnh, khóa chặt hắn. Trần Dịch không có bối rối, chấn định tiến lên, đồng thời trái lại cũng tìm được vị này không có hảo ý đường người một người dáng dấp phổ thông nữ tử. Hắn đối với loại này đồ vật mười phần mẫn cảm, đối phương kỳ thật che giấu rất khá, chỉ tiếc, hắn có mê thần kinh. Người nào? Trần Dịch ở trong lòng mắng to không chỉ. Hắn cũng không phải sợ nữ tử này, nhưng hắn hiện tại có chuyện quan trọng tại thân, không hứng thú cùng dây dưa. Làm người khác đau đầu nhất chính là, hắn còn không thể thể hiện ra thực lực của mình, trong nháy mắt biến mất. Nữ tử bản thân thực lực cũng không kém, lấy trước kia chủng lừa gạt mấy bước đường liền vứt bỏ thám tử phương pháp, là không thể thực hiện được. Nếu là triển lộ thực lực chân thật lại không có đem người biết chuyện gì khẩu, cũng là một cái cự đại tai hoàng ẩm. Không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, Trần Dịch quyết định thật nhanh, hướng về Lan Vân thành trung tâm đi đến. Hắn chỉ có thể lợi dụng trong thành phồn hoa, ở trong đám người biến mất, từ đó rảnh tay xử lý Tư Mạc Không sự tình, cuối cùng lại đến tìm nàng tính sổ sách. Sau một nén nhang, Trần Dịch không làm dấu vết hướng về sau nhìn một cái, sắc mặt không thế nào để mắt. Cái kia thường thường không có gì lạ nữ tử, lại còn đi theo phía sau của hắn, vô luận hắn làm sao cải biến phương hướng, ẩn tàng tung tích, từ đầu đến cuối sau đó một khắc khóa chặt hắn vị trí. Trần Dịch đánh giá một chút thời gian, trong lòng mát lạnh, tiếp theo chính là lửa giận ngập trời. Hắn đã tới không kịp đuổi kịp Tư Mạc Không liền xem như hành quyết tâm hiện tại xuất phát, Tư Mạc Không cũng sẽ trước hắn một bước tiến vào Thiên Kiếm môn. Đây là thích khách, đây tuyệt đối là thích khách. Trần Dịch lập tức tỉnh ngộ lại. Dùng người bầy làm yểm hộ, hắn đã có thể vận dụng một chút lực lượng. Có thể trong thành không đem hắn mất dấu, chỉ có trải qua chuyên môn huấn luyện thích khách mới có cao siêu như vậy theo dõi kỹ xảo. Hắn lại là đắc tội với ai, dẫn tới thích khách, dẫn đến bỏ lỡ diệt sát Tư Mạc Không cơ hội tốt. Sự tình đã không thể vãn hồi, Trần Dịch ngược lại bình tĩnh trở lại. Tư Mạc Không khẳng định là giết không được hắn cũng mất áp lực, có thời gian ngồi vị thích khách này lão tỷ hào hào chơi một chút, nhìn nàng một cái đến cùng là thần thánh phương nào. Trần Dịch cải biến chính mình phương hướng đi tới. Hắn tin tưởng thích khách kiên nhẫn, nếu phồn hoa địa phương không bỏ rơi được nàng, không ngại phương pháp trái ngược, dẫn xả xuất độ 4. Bên trong. Chương 1497, nhắm một con mắt, chương 1497, nhắm một con mắt. Nhắm một con mắt. Tây khu. Trần Dịch một thân một mình, tò mò nhìn bên người dần dần trở nên hỗn loạn hoàn cảnh. Hắn nghe qua Tây khu đại danh, nhưng cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Lan Vân Thành Tây khu là múa việt khu, đương nhiên, cấp bậc là so ra kém Hoa Nguyệt lâu loại này xây ở khu vực trung tâm. Kiến trúc cũ nát không chịu nổi, khu phố một mảnh hỗn độn, vũ nữ ánh mắt trống rỗng tại ven đường ôm khách, rải rác mấy người đờ đẫn dọn dẹp khắp nơi có thể thấy được thi thể, cái này không một không kích thích lấy Trần Dịch thần kinh. Tây khu bên trong cư dân, phần lớn là tại ngoại giới sinh hoạt không được xã hội cặn bã. Lối sống của bọn họ là lừa gạt, trộm, đoạt, dùng toàn viên ác nhân để hình dung cũng không đủ. Ở chỗ này, thú tính bị hoàn toàn phóng thích, không có 113 có bất kỳ quản chế, năm đấm lớn chính là hết thảy chân lý. Tuyệt đại đa số người đều qua là mũi lao liếm máu thời gian, ai cũng không biết chính mình có cơ hội hay không nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Cho nên nhân sinh của bọn hắn tín điều là tận hưởng lạc thú trước mắt, vung lòng chính mình khẩn trương thần kinh. Người ngoại giới cũng không có cảm giác an toàn, nhưng bọn hắn tối thiểu còn có hy vọng. Có nhu cầu liền sẽ có thị trường. Nội dung độc hại là tốt nhất phương thức phát tiết, một cách tự nhiên, từng nhà mới múa viện tại Tây khu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bởi vậy, cùng nói là múa viện khu, không bằng nói là sinh sôi tội ác việc không ai quản lý khu vực. Ngươi không, à, là thích khách sao? Tây khu loại này việc không ai quản lý khu vực, ngươi đây dù sao cũng nên động thủ đi. Lại không động thủ, ta liền chính mình đem ngươi bắt tới. Trần Dịch cảm thụ được phía sau dần dần biến mất sắc cơ, cười lạnh. Mới đi qua một cái khu ngã tư, hắn đã chính mắt thấy ba lần hung sát án. Hắn còn có thể cảm giác được, đã có thật nhiều đạo không có hảo ý ánh mắt trên người mình quét tới quét lui. Loại kia khát máu cùng điên cuồng, để Trần Dịch lòng sinh chán ghét. Loại địa phương này vì cái gì có thể đường hoàng tồn tại xuống dưới? Trần Dịch ở trong lòng mắng, bởi vì đây là tất cả mọi người thỏa hiệp sau kết quả. Tiểu Linh thật dài ngáp một cái. Dạng này tội ác địa khu cũng là bên ngoài những người kia vui thấy kỳ thành. Bọn hắn liền không có cân nhắc qua, đối với Lan Vân Thành ảnh hưởng sao? Trần Dịch có chút ít tức giận nói, đương nhiên cân nhắc qua, bất quá bọn hắn cũng không quản được a. Tiểu Linh khịt mũi coi thường, còn không bằng vẽ cái địa phương, đem bọn ác nhân toàn bộ đuổi tới cùng một chỗ tập trung lại, mắt không thấy tâm không phiền dạng này, địa phương khác người hay là có thể hào hảo mà qua cuộc sống của mình. Chính các ngươi chơi, đừng đến quấy nhiều ta liền mở một con mắt nhắm một con. Mặt khác, Lan Vân Thành người cũng muốn phát tiết. Tây khu không có bất kỳ quy tắc nào khác trói buộc, bọn hắn có thể ở chỗ này làm một chút tại ngoại giới không có cách nào làm sự tình. Ân có thể nói, Tây khu chính là Lan Vân Thành bãi rác. Thật buồn nôn. Trần Dịch thấp giọng mắng một câu. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Linh lời nói rất có đạo lý, Lan Vân Thành địa khu khác trật tự, hoàn toàn chính xác ở trên trời kiếm quận bên trong xếp hạng hàng đầu. Vị công tử này, muốn hay không tiến đến ngồi một chút, một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, cười duyên, thịnh tình mời Trần Dịch đi trong phòng của nàng khoái hoạt một phen. Trong mắt của nàng, tràn đầy chờ mong. Tại Tây khu, nữ nhân không có thực lực, cũng chỉ có thể dựa vào bán nhan sắc sống qua. Trần Dịch thật sâu nhìn nàng một cái, không nói gì thêm, bình tĩnh đi ngang qua. Tại chính mình rời đi, Trần Dịch tầm mắt một sát na, vũ nữ trên mặt thất vọng, không cam lòng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lãnh khốc cùng hờ hững. Nàng giơ tay lên, đối với Trần Dịch xương sau cổ vỗ tới. Đối với nơi này ra tay, đã không biết trước tiên giết chết Trần Dịch, lại có thể để hắn mất đi năng lực phản kháng. Chương 1498, ai phái ngươi tới? Chương 1498, ai phái ngươi tới? Ai phái ngươi tới? Dù sao, cố chủ nói, không thể để cho mục tiêu đã chết quá nhanh, đến mức không kịp biểu hiện ra thống khổ cùng sợ hãi. Vũ nữ tay cách Trần Dịch phần lưng chỉ có vài tấc. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Dịch là không có thời gian vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, nhiệm vụ ám sát đã chuẩn bị kết thúc. Đây cũng là nàng đời này một lần cuối cùng nhiệm vụ. Trần Dịch tại vũ nữ đắc thủ trước đó, nhanh như thiểm điện xoay người, một bàn tay giữ lại cổ tay của nàng, sau đó dùng một tay khác, một quyền đánh nát nàng đan điền. Đan điền vỡ vụn, vũ nữ toàn thân thực lực hóa thành hư không. Cảm giác suy yếu giống như thủy triều đánh tới, nàng ngồi liệt trên mặt đất, khó có thể tin miệng lớn phun máu tươi. Trần Dịch buông tay ra, nhìn xem trên mặt đất rên rỉ nữ thích khách, lạnh lùng hỏi: "Liên cái này, làm sao lại?" A Lạc chưa bao giờ từng nghĩ, mình sẽ ở một cái bình thường trên nhiệm vụ thất thủ. Nàng càng sẽ không nghĩ đến, chính mình vậy mà thua ở Trần Dịch cái này võ đồ trên tay. Trước đây, nàng lo lắng duy nhất chính là sẽ dẫn tới Hưu Vũ trả thù. Bị phế sạch một thân tu vi, đối với võ giả tới nói là đả kích nặng nề nhất. Điểm này, từ A Lạc trắng bệnh sắc mặt bên trong có thể thấy được lúng đốm. Vừa rồi nàng bị Trần Dịch chế trụ cổ tay một sát na, toàn thân võ khí đều ngưng trệ. Là cái gì đặc thù bảo vật sao? Trong khoảng thời gian ngắn hạn chế thực lực của ta, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích hết thảy. Đối với mình thất bại, A Lạc trong lòng tràn đầy thất bại cùng không cam lòng. Nàng trang điểm là vũ nữ, cũng ở sau lưng đánh lén Trần Dịch, chính là không muốn cho hắn một tia sử dụng bảo mệnh lá bài tẩy cơ hội. Nhưng mà, Trần Dịch hay là tại trong thời gian ngắn ngủi làm ra phản kích. Ngươi làm như thế nào? A Lạc cắn răng, thứ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Cho dù chết, nàng cũng phải cái chết rõ ràng. Ngươi tại sao muốn ám sát ta? Trần Dịch cũng không có cho nàng giải hoặc tâm tư, trực tiếp hỏi. Ta rất hiếu kỳ, là ai chịu dùng nhiều tiền, phái ngươi dạng này chuyên nghiệp thích khách tới giết ta? Trần Dịch sắc mặt lạnh xuống, bắt lấy A Lạc tóc đem nàng nâng lên trước mặt mình. Buông xuống tư thái làm cái vũ nữ, chính là vì phân tán lực chú ý của ta, phía sau cho ta đến một chút, không nói những cái khác, nghề nghiệp của ngươi thái độ hay là đáng giá ta điểm cái like. A Lạc theo dõi, để hắn đã mất đi một lần bắt lấy Tư Mạc không cơ hội thật tốt. Càng làm cho hắn tức giận là, lại còn có người không sợ Hưu Vũ uy hiếp, muốn xuống tay với hắn. Ta đến cùng để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? A Lạc thân là thích khách, vốn cũng không e ngại thống khổ cùng tử vong, hiện tại tao ngộ sống không bằng chết đả kích, tại Trần Dịch phệ người dưới ánh mắt, cũng là thờ ơ. Dù là bị Trần Dịch thô bạo nhấc lên, nàng cũng không có hừ một tiếng, bộ mặt như một vũng nước đọng giống như bình tĩnh. Đây mới là một tên thích khách diện mục chân thật. Ngươi diễn ngược lại là rất ra sức. Trần Dịch tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, đáng tiếc, ngươi kịch bản quá kém. Nói xong, Trần Dịch đem nàng giống như chó chết ném trên mặt đất, lửa giận rốt cục bạo phát đi ra. Một tên võ sư, hay là đỉnh phong võ sư, sẽ luân lạc tới bán chính mình, nuôi sống chính mình tình trạng. Lại còn tại cửa ra vào an bài thích khách ngồi chờ, thật đúng là hận ta tận xương a. Ngươi đã sớm biết. A Lạc dãy rủa lấy ngẩng đầu, trên mặt của nàng rốt cục xuất hiện một tia cảm xúc. Ta nếu là đã sớm biết, ta sẽ còn từ cửa chính đi ra. Trần Dịch hờ hững lui ra phía sau một bước, tránh cho A Lạc đem máu nôn đến trên người mình. Nói, ai phái ngươi tới? Mặc dù A Lạc là thâm niên thích khách, dịch dung trình độ cao siêu, nhưng Trần Dịch chỉ cần dùng mê thần kinh xem xét, liền có thể biết nàng thực lực chân thật, từ đó đem nó nhận ra nhập. Chương 1499, như kế đạt được, chương 1499, như kế đạt được. Như kế được như ý cùng hỉ. Song phương thực lực cách xa, hắn lại có cực mạnh lòng cảnh giác, trận này ám sát kết quả đã được quyết định từ lâu. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, không nên ép ta. Trần Dịch từ trên cao nhìn xuống A Lạc, mỗi chữ mỗi câu nói. Mà A Lạc trong hai mắt hiện lên một đạo thấy chết không sờn hung quang, chỉ bất quá nàng túi đầu, Trần Dịch không phát hiện được. Tốt, ta nói A Lạc không gì sánh được suy yếu thở hổn hển, thoạt nhìn là khuất từng cái ba phục. Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Nghe nói như thế, Trần Dịch khinh thường nhíu môi. Bất quá, hắn hay là làm ra hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng, xích tới. Trần Dịch một lần nữa đứng ở A Lạc trước mặt, mũi chân đã chạm đến mái tóc dài của nàng. Ngay tại tựa hồ đại cục đã định thời điểm, A Lạc hai tay trên mặt đất bỗng nhiên khẽ trống, như hồi quang phản chiếu giống như, lao thẳng tới Trần Dịch. Chết. Trong tay của nàng xuất hiện một thanh sắc bén đoạn kiếm trên mũi dao một mảnh đen kịt, không mang theo một tia sáng, hiển nhiên là thoa lên một loại nào đó độc dược. Đây là A Lạc dùng bí pháp bản thân kích thích, tụ lên toàn thân còn lại tất cả lực lượng, sử xuất một kích cuối cùng. A Lạc trong mắt có mưu kế được như ý cùng hỉ. Dưới cái nhìn của nàng, trước đó thất thủ cũng là bởi vì chính mình vì không để cho Trần Dịch đã chết quá nhanh, tốc độ, cường độ đều có chỗ giảm xuống, lúc này mới cho hắn thời gian phản ứng. Mà bây giờ, nàng sẽ không phạm đồng dạng sai. Nàng đã toàn lực đánh ra. Nàng có tự tin, tại gần như thế trong khoảng cách, Trần Dịch tuyệt không tránh thoát đi hoặc là sử dụng bảo vật khả năng. Nàng không rõ ràng vì cái gì Trần Dịch sẽ như thế chủ quan, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Chỉ cần nàng giết Trần Dịch, liền có thể cầm tới một bộ phận thù lao, sau đó tại trên chợ đen mua sắm dược vật, còn có một chút như vậy khả năng khôi phục thực lực. Á Lạc dự đoán không có sai. Nàng lưỡi dao cập thân, Trần Dịch vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau đó, nàng đối mặt Trần Dịch khinh bỉ, trào phúng ánh mắt. Trần Dịch làn ra trình độ bền bỉ, vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng dốc hết toàn lực một kích, cũng không thể đâm vào đi, vẹn vẹn ở phía trên lưu lại một đạo vết tích màu đen. Ầm một tiếng rất xuống đất. A Lạc lê dại, quỳ trên mặt đất run rẩy, nói không ra lời. Nghiên đại gì, còn tại dùng loại ngớ ngẩn này kỹ pháp. Trần Dịch cười nhạo nói, ngươi thật sự cho rằng ta là bị ngươi lừa gạt đến? Không, ta chỉ là muốn thử một lần tố chất thân thể của ta. Ta rất thất vọng, ngươi khí lực còn chưa đủ 86106046746 lớn, độc dược này cũng quá kém cỏi, cái gì cũng không có kiểm tra xong đến không. Vết tích màu đen rất nhanh tỏ khắp ở trong không khí, biến mất không thấy gì nữa. Hết thể trở về hình dáng ban đầu, Trần Dịch ngay cả một chút da đều không có trà phá. Đáng tiếc bộ quần áo này. Trần Dịch tiếc nuối sờ lên ngực bị độc dược ăn mòn ra một cái độc lớn. Dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể sử dụng võ khí, không sai, rất không tệ. Ngươi cũng không phải cái gì võ đồ. A Lạc giống phát hiện cái gì chuyện đáng sợ nhất, đều to lên. Ngươi là võ đế, ngươi tuyệt đối là võ đế. Ngươi thế nào lại là võ đế? Nàng rốt cuộc minh bạch thất bại chân thực nguyên nhân. Chính mình lấy được tình báo xuất hiện to lớn sai lầm, trận này ám sát tử vừa mới bắt đầu chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ta lúc nào cùng ngươi nói, ta là võ đồ. Trần Dịch dáng tươi cười tại A Lạc mắt 1.6 bên trong như ác quỷ giống như đáng sợ. Cái này đều là chính ngươi suy đoán a. Thân thể của hắn trải qua phượng hoàng tinh huyết không ngừng cường hóa, căn bản không phải một cái vùng vây dây chết võ sư tổn thương được. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết hay? Trần Dịch kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất thêm ra một bộ thi thể. Ngay tại vừa rồi, cùng đường mặt lộ A Lạc, tại trong tuyệt vọng, dùng Trần Dịch không biết thủ đoạn tự sát. Chương 1500, người bị hại chất dinh dưỡng, chương 1500, người bị hại chất dinh dưỡng. Người bị hại chất dinh dưỡng. Thật phiền phức a. Trần Dịch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn lúc đầu ý nghĩ là, dùng cường đại thực lực, đánh tan A Lạc tâm lý phòng tuyến, để nàng khuất phục, sau đó nói ra phía sau màn kẻ chủ mưu. Chỉ là hiện tại xem ra, áp lực giống như quá lớn rồi. Đương nhiên, Trần Dịch đối mặt tình huống như vậy, cũng không phải thúc thủ vô sách. Hắn còn có thể dùng thần ngộng tiên hoa, đọc đến A Lạc ký ức, tìm kiếm manh mối bốn. Cái này có thể phiền phái. Sau một nén nhang, Trần Dịch cau mày, nhớ lại vừa rồi nhìn không ba đến nội dung. A Lạc đối với lần này ám sát hắn nhiệm vụ ủy thác cũng không có cái gì ấn tượng. Nàng nhất khắc cốt minh tâm một đoạn kinh lịch, là nàng cùng mặt khác mấy cái thích khách liên thủ, ám sát một vị thành danh đã lâu võ đế, sau khi thành công chỉ có một mình nàng may mắn đào thoát. Cũng đối, tại ngay lúc đó nàng nhìn lại, đây chỉ là một không đáng chú ý độ khó hơi thấp phổ thông nhiệm vụ đi. Trần Dịch thu hoạch duy nhất là, hắn phát hiện A Lạc nhiều lần nhiệm vụ đều là từ một cái sắc mặt trắng bệnh người thanh niên cầm trên tay đến. Mà người này, hắn vừa vặn nhận biết, Triệu Nhạc Thần cho hắn trọng điểm giới thiệu qua, gọi độc cô cản, tựa hồ cùng thế giới dưới đất có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hy vọng có thể từ hắn cái kia đạt được một chút tin tức. Cùng lúc đó, Lan Vân Thành bên trong một cái xa hoa trong phòng. Chuyện này là bí mật của chúng ta, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Hưu Vũ phủi phủi quần áo, quay tới Tả Tả vừa cười vừa nói. Thấy được nàng ánh mắt, Triệu Nguyệt Như căng thẳng trong lòng, vô ý thức ôm lấy bộ ngực mình. Nếu như ngươi phải nói ra ngoài, liền cho ta cẩn thận một chút. Hưu Vũ mặt trầm xuống, tính xâm lược ánh mắt tại Triệu Nguyệt Như trên thân quét tới quét lui. Ta biết gia tộc của ngươi ở nơi nào, cũng biết ngươi ở cái nào một gian. Ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo nhớ kỹ, hiểu không? Ta còn có việc đi trước, về sau lại tới tìm ngươi. Nói xong, Hưu Vũ khôi phục lại bình tĩnh, không đợi Triệu Nguyệt Như giữ lại, nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Triệu Nguyệt Như miệng mở lớn mấy lần, vẫn không thể nào đem đấy lòng lời nói ra miệng. Hai chúng ta liền ăn cơm, có bí mật gì có thể nói? Đoạn hồn nơi tay, Trần Dịch đem A Lạc trên thân thứ đáng giá lấy đi, một kiếm cắm vào lồng ngực của nàng. Cùng Trần Dịch dự đoán nhất trí, A Lạc thân thể tinh hoa bị đều rút đi, thi thể của nàng phi tốc mục nát, cho đến hóa thành cho bụi. Giữa thiên địa lại khôi phục yên tĩnh, A Lạc người này, phảng phất chưa bao giờ tại trên thế giới xuất hiện qua. Trần Dịch có thể nhìn thấy, đoạn hồn thôn phệ A Lạc sau, phía trên màu đen trở nên càng thêm sâu thẳm. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động thúc đẩy đoạn hồn cướp đoạt hắn nhân sinh cơ. Tu luyện lục hợp nguyên pháp sau, hắn sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngoài dự liệu chính là, hắn lại cũng đạt được kết thúc hồn phản hồi. Có một phần nhỏ lực lượng, thông qua hắn cùng đoạn hồn ở giữa tối tâm liên hệ, tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Trần Dịch phát hiện, hắn cùng đoạn hồn ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, cơ hội trở thành một thể. Đây chính là tu luyện lục hợp nguyên pháp chỗ tốt. Trần Dịch đối với Hưu Vũ nói tới khóa lại có càng sâu lý giải. Hắn cùng đoạn hồn là lợi ích thể cộng đồng, giết càng nhiều người, cả hai lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Theo một ý nghĩa nào đó, người bị hại chính là bọn hắn chất dinh dưỡng. Giết A là sau, Trần Dịch từ đó tăng trưởng thực lực, tương đương với phổ thông võ đế nửa tháng khổ tu. Quá sung sướng, có mấy người có thể chống cự ở dụ hoặc như vậy, bị bay tới tiền của phi nghĩa nghệ đến có chút chóng đầu, Trần Dịch nhịn không được cảm thán nói. Hiện tại, hắn cũng không cần lo lắng vượng hoàng tinh huyết uống xong sau, chính mình sau đó kế vô lực. Theo dạng này cơ chế, đoạn hồn các chủ nhân, muốn không đem sát thần cũng khó khăn a. Ngươi nói là, đón lấy nhiệm vụ thích khách kia biến mất, không có bất kỳ cái gì tin tức.